Chương 59, nhân giáo khí vận hân tộc đánh gãy, hai tiếng va chạm thánh uy loạn. Chương 59, nhân giáo khí vận hân tộc đánh gãy, hai tiếng va chạm thánh uy loạn. Thông Thiên nhìn chằm chằm Hàn Lập, đột nhiên lộ ra một vòng cười nhạt. Đỗ Nhi Oan, ngươi tự có nghịch thiên chi tâm, làm chuyện gì, vi sư đều tin tưởng ngươi, không cần phải lo lắng, vạn sự đều có vi sư là tẩy. Hàn Lập trọng trọng gật đầu, nội tâm dòng nước cấm phun trào. Hắn trở lại tự thân động phủ chỗ, nhìn xem trước người bồng bềnh không động ấn cùng nhân đạo kiếm, cơ hồ là không có chút nào do dự, trực tiếp tế ra hùng hậu nhân đạo khí vận, ngưng kết vô thượng nghịch thiên uy thế. Rất nhiều nhân tộc tất cả đều có cảm ứng, nhân văn tam tổ càng là hướng về đạo kim ngao phương hướng cung kính tế bái. Tọa nhân thị không biết Hàn Lập cử động lần này ý muốn cái gì, là bọn hắn tin tưởng nếu không có Hàn Lập, nhân tộc đã sớm vong rồi. Bất luận Hàn Lập làm gì, nhân tộc tự nhiên gắt gao đuổi theo. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho chờ tại nhân tộc Huyền Đô sắc mặt xanh xám. Bây giờ hắn mới là nhân hoàng chi sư, dẫn đạo nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc người mở đường. Ai ngờ những thứ này nhân tộc vậy mà làm như thế, hoàn toàn không đem hắn để trong mắt, nhao nhao cung kính hướng về đạo kim ngao phương hướng hành lễ tế bái. Huyền Đô song quyền nắm chặt, đốt ngón tay càng trở nên tái nhợt. Chỉ là thiệt giáo hậu bối, dám bao biện làm thay như vậy, hắn chỉ cảm thấy tự thân mất hết mặt mũi. Trở lại trong bát cảnh cung, lão tử lập tức lông mày trao lên. Thân là nhân giáo giáo chủ, hắn tự nhiên là phát giác được nhân đạo khí vận biến hóa. Lão tử sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Kẻ này đến tột cùng là muốn làm gì? Trên kim lao đảo, thiên lôi cuộn cuộn, nhân đạo uy áp ngang tàng. Hàn Lập nhìn xem bên cạnh nhân đạo kiếm cùng không động ấn, trên mặt hiện ra thần sắc kiên định, ngữ khí càng là âm vang hữu lực. Trong mắt phảng phất ẩn chứa mấy phần chói mắt tinh mang. Nhân giáo lấy người lập giáo, lại không phải lấy người làm gốc. Hồng hoang đại kiếp nhau nhau đến, không thấy nhân giáo ra tay trợ. Hai câu nói rơi xuống, trên trong núi Côn Luân bắt cảnh cung lão tử trừng lớn hai mắt. Hắn toàn thân hiếm thấy phóng xuất ra một chút sát ý, ánh mắt đồng dạng là trở nên làm cho người sợ hãi. Kẻ này chẳng lẽ là đầu góc si ngốc hay sao? Hắn thực có can đảm hành vi như này, hành vi người tiên, làm cho ta nhân giáo không để ý. Sau một khắc, giữa thiên địa, nhân tộc bên hai đều là quanh quần Hàn Lập âm vang hữu lực ngôn ngữ. Từ đó bắt đầu, nhân tộc tự nhiên không còn sùng bái nhân giáo. Không phải nhân giáo, nhân tộc cũng có thể sống ở hồng hoang bên trong. Nhân tộc phải tự cường. Tiếng nói rơi xuống, nhân tộc chúng sinh nhao nhao phát ra rung chuyển trời đất gầm thét. Rất có trước kia Vu tộc đại quân giết tới yêu tòa phong phạm. Nhân tộc phải tự cường, lấy người làm gốc, bất tuân nhân giáo. Không phải nhân giáo, nhân tộc cũng có thể sống. Rất nhiều tương tự ngôn ngữ truyền vào Huyền Đô trong hai. Hắn lập tức có loại như bị sét đánh cảm giác, hai mắt phảng phất là có chút mờ, đầu não càng là ảm đạm không được, tựa như lúc nào cũng muốn té xịu trên mặt đất. Chư thánh càng là thần sắc khác nhau nhìn về phía đảo kim ngao. Trong núi Côn Luân Ngọc hư cùng, nguyên thủy khí cấp bại phôi. Nội tâm của hắn lửa giận cuộn cuộn, trực tiếp vô bàn đứng dậy. Chỉ là tiệt giáo bẩn thỉu tiểu bối, sao dám như thế lộ mang thánh nhân mặt mũi? Liệt căn chi đồ, liệt căn hạng người, nghiệt trướng, đây là nghiệt trướng. Hỗn độn đạo trường trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa mặt lộ vẻ mấy phần lo lắng chi sắc. Hàn Lập lúc trước vốn là cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh không hợp, hôm nay cũng dám trực tiếp chiếm nhân giáo nhân đạo khí vận, chỉ sợ cái kia Thái Thanh thành phủ lại sâu, cũng biết tức giận sau đó nàng lại lạnh nhạt lắc đầu. Thôi thôi, dù sao có Thông Thiên sư huynh che chở, như thế cũng coi như là giúp bản cung ra một ngụm ác khí. Đến lúc đó tương trợ Thông Thiên sư huynh một chút sức lực lại có làm sao? Trên Tây Phương giáo núi Tu Di, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hơi ngây người, hai vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt trông thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn ba không thể để cho Tam Thanh triệt để loạn lên, tốt nhất là ân đoạn nghĩa tuyệt, máu chảy thành sông. Chỉ có cái kia phong bạo trung tâm, trong núi Côn Luân bắt cảnh cung lão tử, nghiễm nhiên là cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận. Hắn ngang tàng đứng dậy, tế ra tiên tiên chí bảo thái cực đồ, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thân ảnh trong ánh lấp lánh liền xuất hiện tại đảo kim ngao trên trời cao. Lão tử mặt không biểu tình, phảng phất giống như ngàn năm cổ đàm, không có chút rung động nào. Kỳ thực đã hoàn toàn bộc phát. Như thế xem như, quả nhiên là can đảm lắm. Như vậy đánh gãy ta nhân giáo khí vận, bần đạo cần phải đến tìm cái thuyết pháp. Sư đệ, hiện thân a. Sau một khắc, Thông Thiên thân ảnh hiện lên, sau lưng phiêu đãng cực phẩm tiên tiên linh bảo Chu Tiên Tư kiếm. Lệnh đấu xương kiếm ý phảng phất muốn nghịch tiên mà đi, xông thẳng cửu tiêu. Ẩn chứa mênh mông sát ý càng là hóa thành tinh hồng sắc cuồng phong cuộn cuộn. Hờ hững ánh mắt không ngừng quét ngang tại trên thân lão tử. Vẻ mặt, đúng lúc, sư minh chân trước vừa đi, sao lại trở về? Lão tử ngữ khí đạm nhiên lại mang theo xâm nhiên hàn ý, vậy sẽ phải hỏi người tốt lắm thân truyền. Thông Thiên không tiêu ngạo không tự ti hờ hững đáp lại. Vân đạo ngược lại là cảm thấy Hàn Lập lời nói không sai. Nếu là nhân giáo tại nhân tộc thật có ân tình, vì cái gì rất nhiều nhân tộc sẽ nghe lời như vậy? Chẳng lẽ là Đồ Nhi Hàn Lập lời nói chân thực, ngược lại để đại sư minh khó đón nhận? Trong vòng vài ba lời, có thể nói là giết người chu tâm, để cho vốn là lên cơn giận dữ lão tử, cũng lại áp chế không nổi nội tâm tức giận. Hắn tiện tay xé rách không gian, bước vào trong đó, xem ra là muốn làm qua một cuộc. Thông Thiên bình tĩnh đi theo phía sau, lạnh giọng đáp lại. Vân đạo tự nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Theo hai vị thánh nhân tiếng nói rơi xuống, thân ảnh nghiễm nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn, đồng thời tập trung lấy còn lại tất cả thánh nhân ánh mắt. Chuẩn thánh có chút đóng chặt không ra, chỉ sợ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Có chút ngược lại là trực tiếp quan sát từ đằng xa. Lão tử không nói lời gì, thế ra tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Bốn phía hỗn độn loạn lưu trong khoảnh khắc hóa thành hắc bạch tâm dương, giống như sóng to gió lớn uy thế quần quần bức kích. Không gian đồng loạt vỡ nát, hư không cũng nổi lên vận sóng. Thông Thiên tế ra Chu Tiên tứ kiếm, kiếm khí ngang dọc. Bất quá trong nháy mắt, liền có ước vạn kiếm khí bắn ra. Phản phất vô tận lĩnh vực, thường nhân không dám bước vào trong đó nửa bước. Dù là chuẩn thánh cũng có thể tại một khắc đồng hồ bên trong hóa thành một mịn. Nhục thân cùng thần hồn đều sẽ bị hung hăng xoắn nát. Song phương va chạm, nhấc lên từng trận vô tận uy thế, hướng về bốn phương tám hướng quần quần quấy động. Đợi cho phong ba hướng tới bình tĩnh, lão tử sắc mặt tâm trầm, ngữ khí hờ hững. Xem ra sư đệ những năm này tu hành đúng là có chỗ tinh tiến. Thông Thiên dùng lạnh nhạt giọng điệu đáp lại. Đi tới đảo Kim Ngao sau, tự nhiên là ý niệm thông suốt. Bây giờ tâm tính cũng là mở rộng không thiếu. Đến mức tu vi có chỗ tinh tiến, xem ra phúc địa động thiên cũng chưa có thích hợp hay không. Như thế ngôn ngữ nghiêm nhiên là sau cùng thể diện. Trên núi Côn Luân kiềm chế, tình cảm đạo đức giả. Tiệt giáo nghịch thiên giáo nghĩa, hữu giáo vô loại. Tức thì bị hai vị thánh nhân khắp nơi chèn ép. Đồng thời tiệt giáo đệ tử trải qua đồng dạng bất tận nhân ý bây giờ vào đảo Kim Ngao, tình huống khác nhau rất lớn. Lão tử mi mắt cụ xuống, một cái ý niệm liền đem pháp bảo thu hồi. Như thế, chỉ nguyện sư đệ sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Nói đi, lão tử thân ảnh không thấy dấu vết. Còn lại Thông Thiên trầm mặc mấy phần. Bần đạo Thông Thiên, một đời làm việc, chưa từng hối hận chi ngôn. Chương 60, thánh nhân thăm dò riêng phần mình tán, nữ hoa tới cửa mời xuống núi. Chương 60, thánh nhân thăm dò riêng phần mình tán, nữ hoa tới cửa mời xuống núi. Lão tử ở trong hỗn độn rời đi, thuận đường đi đến nhân tộc. Hờ hững ánh mắt từ rất nhiều nhân tộc trên thân liếc nhìn mà qua. Nhân văn tam tổ vẹn vẹn cho thánh nhân chắc có thể diện. Lão tử trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Đô trước người, ngữ khí càng là mang theo chân thật đáng tin ý vị. Đi, nhân hoàng chi sư không phải ngươi có thể nhúng chạm. Có Hàn Lập Nghiệt chướng kia từ trong cản trở, sau này lại tìm cơ hội sẽ theo vi sư trở về núi Côn Luân. Lời này vừa nói ra, truyền vào Huyền Đô trong thai cỡ nào khe thế. Hắn trong nháy mắt liền trừng lớn hai con ngươi, nội tâm phảng phất có phát không xong oán khí. Sư tôn Huyền Đô giống như có thiên ngôn bằng ngữ, thế nhưng là đến bên miệng lại như nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời. Cuối cùng cũng chỉ là cực kỳ không cam lòng ngôn ngữ một câu. Sư tôn, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy thôi sao? Đầu tiên là bị Hàn Lập một kiếm chém ra nhân đạo, mất đi nhân tộc khí vận. Sau đó lại đến nhân hoàng chi sư vị trí, không bị thiên địa, không bị nhân tộc thừa nhận. Tốn thời gian nhiều năm bây giờ càng là muốn không công mà lui. Làm như thế sợ là muốn biến thành toàn bộ hồng hoang sinh linh trò cười. Nhất là bây giờ Hàn Lập đem nhân tộc cùng nhân giáo ở giữa liên quan chặt đứt. Huyền Đô chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ bực bội. Phản phất một quyền đánh vào trên đông, không thể làm gì. Sư tôn ra tay, rõ ràng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lão tử sắc mặt cũng là hờ hững tối tăm. Lúc trước ở trong hỗn độn, vẹn vẹn cùng Thông Thiên thí a một chút, có thể nói là điểm đến là dừng. Nếu thật kịch chiến, Thông Thiên dù sao cũng là có Chu Tiên kiếm trận nơi tay, không thể không tứ thanh phá. Cho dù hắn đem Nguyên Thủy gọi tương trợ, như cũng không thể rơi xuống Thông Thiên mặt mũi, thậm chí còn có bị đánh bại phong hiểm. Nếu là đi gọi Tây Phương Nhị Thánh, bây giờ lão tử lúc đó còn không ý tưởng như vậy. Lão tử ánh mắt rơi vào Huyền Đô trên thân, chậm chậm nói: "Ai nói chuyện này liền coi như không có gì như vậy. Vi sư tự nhiên có hậu thủ tại người, chỉ là một cái nhân hoàng chi sư vị trí mà thôi, sao lại đến nỗi này?" Huyền Đô không ngừng hít sâu. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tức giận không phải nhân hoàng chi sư vị trí không còn, mà là cái kia Hàn Lập khinh người quá đáng, rơi xuống sư tôn mặt mũi. Nghe lời nói này, lão tử thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn. Đỗ Nhi chớ có sầu lo, vi sư tự có diệu kế. Bây giờ trước tạm cùng là sư trở về núi Côn Luân. Nói đi, lão tử liền dẫn Huyền Đô quay về Bát Cảnh Cung. Hai thánh giao phong, song phương có thể nói là dương cung bạc kiếm. Cuối cùng lại là như vậy qua loa kết thúc. Tây Phương Nhị Thánh càng là có chút đáng tiếc thở dài, nhất là cái kia chuẩn đề, vui vẻ ngôn ngữ đạo. Nếu là hai người đều động nóng tính, không chết không thôi. Cái kia cục diện mới đúng ta Tây Phương giáo có lợi vô cùng. Bây giờ như vậy, xem ra bọn hắn cũng không muốn thật liều mạng tranh đấu. Trong mắt tiếp dẫn ẩn chứa tinh mang lấp lóe, âm thanh càng là lộ ra trầm ổn đạm nhiên. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Bọn hắn nếu là tùy ý như vậy sinh tử thành chiến, đoán chừng lão sư cũng biết ra tay ngăn cản, chính như trước kia ngăn cản Vũ Yêu đại chiến đồng dạng. Chuẩn đề nghe lời nói này, cũng là nao nao. Đúng vậy a, còn có lão sư ở đây. Trên Kim Ngao đảo, Hàn Lập một lần nữa đem không động ấn cùng nhân đạo kiếm thu vào trong nguyên thần ổn dưỡng. Hắn hồi tưởng vừa rồi sư tôn cùng lão tử Dương cung bạn kiếm lúc, tự thân đồng dạng là lau một vệt mồ hôi. Nếu là thật sự thánh chiến buông xuống, đây mới thực sự là trên ý nghĩa không chết không thôi. Xem ra như vậy, lão tử trong lòng vẫn là ít đòi. Hắn tự nhiên là biết được, chỉ cần hắn không sợ chết mà chiến, Thông Thiên tất nhiên không sợ. Đang chờ Hàn Lập nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, đột nhiên có Thông Thiên ý chỉ đến đây. Mau tới Bích Du cung. Hàn Lập cảm giác tự thân khôi phục cũng gần như, hắn liền nhanh chân lưu tinh bước vào trong Bích Du cung. Mới nhập môn liền trông thấy Thông Thiên cùng nữ hoa ngồi đối diện nhau. Hàn Lập nội tâm trong nháy mắt liền muốn biết rõ, bây giờ nhân hoàng Phục Hy chính là nữ hoa huynh trưởng, Huyền Đô đã không thể làm nhân hoàng chi sư vị trí, Phục Hy trạng thái chính là không nhân giáo đạo, liền như vậy dã man lớn lên, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Tất nhiên hay là muốn tìm được một người tiến đến dạy bảo mới được. Bái kiến sư tôn, bái kiến nữ hoa sư thúc, thánh mẫu nương nương. Nghe thánh mẫu nương nương bốn chữ, nữ hoa trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười. Như vậy xưng hô ngược lại là nhiều năm không từng nghe thấy qua, bây giờ nghe lấy Hàn Lập hô, lộ ra rất là thân thiết. Nói đến, Hàn Lập cũng coi như là bản cung hậu bối a. Thông Thiên mặt lộ vẻ nụ cười đáp lại nói: "Sư muội sáng tạo nhân tộc, Hàn Lập chính là nhân tộc xuất thân, ẩn chứa nhân tộc huyết mạch. Tự nhiên là sư muội hậu bối. Bất quá sư muội trước kia sáng tạo Hàn Lập, có phải hay không tăng thêm cái gì mánh liệt liệu? Nữ hoa nghi hoặc hỏi thăm. Sư minh lời này ý gì? Thông Thiên nụ cười tràn đầy mở miệng. Bằng không thì vì sao Hàn Lập kẻ này thiên phú dị bẩm, nộ tính nguy thiên, nhất là lòng can đảm, càng là rất lớn a. Lời này vừa nói ra, nhị thánh nao nao nở nụ cười. Vừa mới đem nhân giáo nhân đạo khí vận chặt đứt Hàn Lập ngược lại có chút lúng túng. Sau đó thì thấy phải nữ hoa ánh mắt rơi vào thân thượng Hàn Lập. Bây giờ nhân hoàng phục hy chính là bản cung huynh trưởng phục hy. Hắn năm đó ở trong Vu Yêu Lượng kiếp thân chịu trọng thương, bản cung lấy đại pháp lực tương trợ huynh trưởng chuyển thế làm người hoàng. Chưa từng nghĩ nhân hoàng chi sư lại là Huyền Đô, lại ra việc chuyện này. Nhân hoàng chi sư vị trí không thể chống chỗ a. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập thần sắc càng thêm lúng túng. Dù sao Vu Yêu Lượng kiếp chuyện này cũng là hắn làm. Nữ hoa chủ động tiếp tục nói, trước kia chuyện này ngươi làm rất nhiều đúng, bằng không thì huynh trưởng không có hôm nay cơ duyên, đây là nhân họa đắc phúc. Huống chi huynh trưởng thời điểm chuyển thế, nếu là không có Hàn Lập sư đệ tương trợ, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ chỉ nói nhân hoàng chi sư vị trí sự tình. Hàn Lập cũng là khẽ gật đầu, nhíu mày. Xin hỏi Thánh Mẫu nương nương có thể hay không hữu tâm nghi ứng cử viên? Lời này vừa nói ra, nữ hoa cười khanh khách nói, ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên đương nhiên là có. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nghe lời này, Hàn Lập trừng lớn hai mắt chỉ mình. Chẳng lẽ Thánh Mẫu nương nương là muốn cho ta tố nhân hoàng chi sư? Chân trước vừa đuổi đi Huyền Đô, chân sau mình làm nhân hoàng chi sư. Suy nghĩ một chút Huyền Đô biết chuyện này biểu lộ, Hàn Lập đều cảm thấy có chút buồn cười. Thông Thiên đột nhiên mở miệng nói, Huyền Đô tự thân không có nắm chắc cơ duyên như thế, Thiên Định Nhân Hoàng Phục Hy chính là sư muội huynh trưởng. Bây giờ nhân hoàng chi sư vị trí tự nhiên là nàng định đoạt. Bao nhiêu người chèn phá đầu mắt đỏ cũng không chiếm được cơ duyên. Sao nhìn ngươi còn có chút không vui? Hàn Lập đội vàng lắc đầu đáp lại, đệ tử tự nhiên là nguyện ý, chỉ là đoán chừng cái này Huyền Đô muốn chọc giận hỏng. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên đột nhiên cười nói, vi sư nhìn ngươi bà không thể tức chết Huyền Đô mới tốt. Nữ hoa cũng là che mặt cười khẽ, sau đó đang lúc trở tay lấy ra một kiện pháp bảo. Vừa mới lấy ra pháp bảo, bốn phía liền có hàn mang lấp lóe. Trong nháy mắt để cho Hàn Lập ánh mắt hơi hơi ngưng kết. Đây là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cửu khẩu thiên mang thần đao. Xem như ngươi chuyến này thù lao, sư điệt ý như thế nào? Chương 61, nữ hoa ban thưởng bảo đi cửu u, nhân hoàng chi sư về Hàn Lập. Chương 61, nữ hoa ban thưởng bảo đi cửu u, nhân hoàng chi sư về Hàn Lập. Hàn Lập nhìn chằm chằm trước mắt cửu khẩu thiên mang thần đao. Trong mắt tự nhiên có tinh mang lấp lóe. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hồng hoang ít có phi đạo pháp bảo. Chính là trước kia nữ hoa từ trên phân bảo nhai đạt được. Nàng tự thân vốn là không có đạo thống. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với thánh nhân tăng phúc lại cực kỳ bé nhỏ, cho nên tại chúng sinh trong mắt trí bảo, từ trong mắt nữ hoa có vẻ hơi gân gà. Dù vậy, cửu khẩu thiên mang thần đao nếu là có thể hoàn toàn tế luyện, Hàn Lập tự thân chiến lực đủ để đề thăng trên dưới hai thành. Pháp bảo, thần thông đều có thể kéo thấp cảnh giới trên lệnh. Thông Thiên thấy được Hàn Lập chậm chạp không chịu ngôn ngữ, hắn ngược lại là rất là tự nhiên nói thẳng, ngươi nếu là xuất thủ tương trợ, pháp bảo này cầm chính là. Vi sư nói câu khó nghe, vật này thượng phẩm tiên thiên linh bảo không giả, đặt ở sư muội trong tay cũng là hít bụi. Nữ hoa cũng là mang theo cờ nhạn. Đúng vậy a, phàm là có đánh nhau, bản cung đồng dạng tế ra sơn hà xã tắc đồ cùng hồng tú cầu chính là. Còn lại còn có càn khôn đỉnh, nhưng hậu thiên lại tiên thiên. Nhớ năm đó, tại trong Tử Tiêu cung đạo tổ Hồng Quân phân biệt ban cho pháp bảo, ngoại trừ Tây Phương Nhị Thánh pháp bảo có chút không lấy ra được, còn lại mấy vị thân truyền lấy được pháp bảo cũng là vật đứng đầu. Lời nói đã nói đến chỗ này phân thượng, Hàn Lập đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn đem cái kia cựu khẩu thiên mang thần đao hai tay tiếp nhận, đa tạ thánh mẫu nương nương ban thưởng bảo. Nữ hoa thấy được Hàn Lập lấy đi bảo vật, trên mặt hiện ra một nụ cười. Như thế thì tốt, huống chi ngươi là nhân tộc xuất thân, vốn là nhân tộc văn bối, nhân văn tam tổ tức thì bị ngươi chỉ điểm mà ra, cho nên bản cung ngay từ đầu nhân hoàng chi sư nhân tuyển chính là ngươi. Bây giờ cái kia Huyền Đô chưa từng chắc chắn cơ hội, liền nghĩ đến nhường ngươi tiến đến dạy bảo phục hy. Có ngươi tại, bản cung cũng có thể yên tâm không thiếu. Còn lại hai thánh cùng Hàn Lập tại trong Bích Du cung chuyện phiếm vài câu. Hàn Lập rất là có nhãn lực gặp đứng dậy hạ giới, hắn chưa từng thẳng đến nhân tộc mà đi, ngược lại là trước tiên đi một chuyến Cửu U Đế Giang, thấy được Hàn Lập đến đây, rất là nhiệt tình đem hắn nắm ở lão huynh đệ, thế nhưng là rất lâu chưa từng tới Cửu U, không biết còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta đâu. Hàn Lập mỉm cười đáp lại nói, chư vị tiền bối cũng đều là hủy diệt yêu tòa, tương trợ ta báo thủ rửa hận ân nhân, văn bối tự nhiên là tuyệt đối không thể quên mất. Đế Giang đột nhiên lời nói xoay chuyển, ai đúng, gần nhất hậu thổ tiểu muội không biết sao, cả ngày chờ tại bản cổ điện không ra, bảo là muốn ngộ đạo, chúng ta Vu tộc liền nguyên thần cũng không có, đây không phải như trò đùa của trẻ con sao? Nghe lời nói này, Hàn Lập lông mày trao lên, tiền bối, để cho ta đi xem một chút hậu thổ tiền bối a. Đế Giang tùy ý chỉ bàn cổ điện. Ê, tiểu muội ngay tại trong bàn cổ điện, ngươi đi xem một chút đi, ngược lại chúng ta là không có cách nào trao đổi. Hàn Lập cười bước vào trong bàn cổ điện, bên hai lập tức vang lên hậu thổ thanh âm quen thuộc, nguyên lai là Hàn huynh đệ tới, vừa vặn ta có nghi hoặc nghi ngờ chỗ, mong rằng Hàn huynh đệ có thể giải nghi ngờ. Hàn Lập không dám kinh thường, đáp lại nói, tiền bối tương trợ ta rất nhiều, ta tương trợ tiền bối cũng là nên. Hậu thổ đã nói ra nội tâm nghi hoặc, hồng hoang vạn vật sinh linh chiếm đa số, nếu lấy thần hồn luân chuyển, thiên đạo luân hồi, chẳng lẽ cũng muốn từng cái phân loại hay sao? Nghe lời nói này, Hàn Lập chỉ là cười nhạt nói, tiền bối, sáu là âm, chín là dương. Tiếng nói vừa ra, trong mắt hậu thổ phảng phất có tinh mang lấp lóe. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Hàn Lập cười khẽ gật đầu, rời đi bàn cổ điện. Hắn để ý hậu thổ thành thánh. Bây giờ tiệt giáo cùng người xiển xem như triệt để bật mặt, càng là có Tây Phương Nhị Thánh nhìn chằm chằm. Chánh Phong Thần Lượng kiếp thảm kịch chính là có đầy đủ nhiều minh hữu. Cho dù tứ thánh tụ tập, cũng không thể phá sư tôn Chu Tiên kiếm trận. Hàn Lập lại cùng còn lại tổ vu ngôn ngữ vài câu, liền rời đi. Không bao lâu hắn đi tới nhân tộc. Thoại nhân thị mang theo Hàn Lập tìm được Phục Hy. Bây giờ Phục Hy bất quá một bộ dáng thiếu niên, tuấn giật cơ trí. Hàn Lập cười ha hả vuốt ve Phục Hy cái đầu nhỏ. Về sau bần đạo chính là lão sư của ngươi, muốn xưng hô bần đạo vì lão sư. Phục Hy thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Vậy ta trước đây lão sư đâu? Hàn Lập lạnh nhạt đáp lại. Hắn có chút không xứng trước, đã xấu hổ rời đi. Phục Hy không hiểu thâm ý trong đó, chọc chọc gật đầu. Học sinh gặp qua lão sư. Hàn Lập khẽ gật đầu, ngữ khí nhu hòa. Hôm nay, vi sư lại tới dạy ngươi bắt quái. Càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Rất nhanh, Phục Hy liền thân hám trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trên mặt mang ánh mắt tò mò. Hàn Lập lại là cười nhạt một tiếng, đây là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là a không bao lâu, nhân tộc liền có Phục Hy sáng lập bắt quái xuất thế. Nhưng quan sát vạn vật trật tự, ngôn ngữ thời không chi đạo, ẩn chứa vô cùng vô tận thâm ý thiên đạo công đức càng làm cho Phục Hy cảnh giới đột phá. Đồng thời một bộ phận rơi vào Hàn Lập trong túi. Phản ứng như thế để cho Huyền Đô tức giận hơn. Thần sắc hắn không vui, khuôn mặt tâm trầm, ngựa khí cũng là mang theo một chút chế lấp. Mới vừa vào nhân tộc tố nhân hoàng chi sư liền có thiên đạo công đức buông xuống. Ta vừa đi, nữ hoa thánh nhân chân sau liền tìm Hàn Lập mời hắn rời núi. Sư tôn, chẳng lẽ là bị gài bẫy? Lời này vừa nói ra, thân cư lên trước lao tử cũng là thần sắc căm trầm. Cẩn thận hồi tưởng chuyện này, quả nhiên là có mùi âm mưu. Phục Hy chính là nữ hoa huynh trưởng. Nữ hoa từ bộ thiên thời điểm liền có thể nhìn ra được. Nàng cùng thông thiên quan hệ trong đó là cực tốt. Về sau phụng đạo tổ ý chỉ bức bách vu tộc vào cửu lũ thời điểm, cũng giống như thế. Huyền Đô không được người hoàng chi sư vị trí thừa nhận. Chân sau Hàn Lập liền có thể có thiên đạo công đức gia thân. Thế gian sao có thể có như thế sự tình trùng hợp? Lao tử đột nhiên đứng dậy. Người khác tính toán tự thân có thể tới mức này. Nếu là không có đáp lại, thật sự là khó có mặt mũi. Trong mắt Lao tử thâm thúy giống như ngân hà tinh thần. Hắn lặng lặng suy nghĩ phút chốc, đột nhiên mở miệng. Chuyện này, nhân hoàng chi sư vị trí, không thể được chi. Lại là không thể để cho cái kia Hàn Lập trải qua thoải mái như vậy. Liên tiếp tổn hại ta nhân giáo mặt mũi, nếu không có đáp lại, không phải thánh nhân làm. Thánh nhân, không thể đủ. Trong lời nói, hắn dẫn dắt nhẹ nhẹ nhân tộc khí vận, lấy ngưng kết nhân quả dây dài, rõ ràng là đem nhân tộc cùng những thứ khác hồng hoang vạn tộc có chỗ liên quan. Huyền Đô thấy được cảnh tượng như thế, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ sư tôn là muốn cho nhân tộc trở thành mục tiêu công kích, ngàn người chỉ trỏ? Lao tử mỉm cười mà đáp lại. Tự nhiên là như vậy, nếu thật cùng cái kia Hàn Lập động nắm tính, mới là rơi xuống tầm thường. Mượn đao giết người, muốn làm thiên địa này nhân vật chính, sớm muộn cũng phải đứng tại vạn tộc mặt đối lập. Vi sư bất quá là lấy nhân quả chi đạo có chỗ dẫn dắt thôi, cũng là thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị, không phải người tiên, đây là thuận thế mà làm, cũng đến thế mà thôi. Theo lão tử mà nói âm rơi xuống, Huyền Đô trên mặt đồng dạng mang theo hờ hững chi sắc, đáy mắt thoáng qua một vòng oán hận, đợi cho cái kia Hàn Lập gây ra rủi ro, đến lúc đó liền xem như tam sư thúc cũng không giữ được hắn. Lão tử khẽ gật đầu, chưa từng nhiều lời. Chương 62, lão tử ra tay vạn tộc liên. Tiệt giáo đệ tử ra Đông Hải chương 62, lão tử ra tay vạn tộc liên, tiệt giáo đệ tử ra Đông Hải Hàn Lập dạy bảo, Phục Hy hiếu học. Bản thân kiếp trước chính là núi Bất Chu Tiên Tiên thần ma Phục Hy. Nắm giữ tiên tiên bắt quái giả, chính là thế gian đứng đầu tiên tiên thần ma. Không chút khách khí nói, trước kia cái kia bộ đoạn, nếu là lấy Phục Hy thực lực, hoàn toàn có thể bỏ vào trong túi. Bất quá tử đối với tiểu muội nữ hoa bảo vệ, đem giành được bộ đoàn chắp tay nhường cho người, cũng chính là có tình như vậy nghĩ tại. Nữ hoa vừa mới hết sức giúp đỡ Phục Hy chuyển thế vào nhân tộc, tố nhân hoàng. Đây là thật cảm tình. Không phải một ít mặt ngoài tình nghĩa có thể cùng so sánh. Phục Hy tu vi tiến triển đồng dạng có thể xưng phi tốc, vốn là phải thiên đạo quan tâm giả, cho dù là Hàn Lập cũng không thể so sánh cùng nhau. Phục Hy có thể coi là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió nhân vật chính, nam cũng có thể cất cánh. Không thật nhiều năm liền đột phá kim tiên, nhảy ra thời gian trường hạ, dẫn dắt nhân tộc lấy bát quái làm phụ, có thể nói là đánh đầu thắng đó. Bốn phía hồng hoang chủng tộc bị Phục Hy dẫn dắt nhân tộc lấy thế xét đánh lôi đỉnh thu vào dưới trướng. Hàn Lập đang tại cỡ nào dạy bảo Phục Hy, lấy bát quái có thể trợ trận pháp tu hành, lấy trận làm chủ. Trận pháp ra, nhân tộc tu sĩ cảnh giới thấp, có thể vì này bù đắp. Nôn ngữ lúc, hắn không khỏi nội tâm thở dài. Trận pháp chi đạo, Hàn Lập tự nhận không bằng Đa Bảo sư minh. Nếu là Đa Bảo sư minh có thể tới, đoán chừng dăm ba câu ở giữa, liền có thể để cho Phục Hy sáng tỏ thông suốt. Đang chờ lúc này, đột nhiên có thoại nhân thị vội vàng đến đây. Thượng tiên, đại sự không ổn, có vạn tộc liên quân lấy thế xét đánh lôi đỉnh đến đây tiến đánh ta nhân tộc. Nếu không phải có bắt quái trận pháp tướng trợ, nhân tộc sớm đã bị trấn áp. Tiếng nói vừa ra, Phục Hy đột nhiên đứng dậy, chau mày. Kể từ Vu Yêu hủy diệt, lượng kiếp sau khi kết thúc, hồng hoang vạn tộc từ trước đến nay là phân tán đến cực điểm. Bây giờ sao lại đột nhiên liên thủ, chuyện này quái dị rất nhiều. Hàn Lập tùy ý suy tư, trong đầu liền có đại khái đoán xem. Cựu địch quá nhiều, ngược lại là cũng có chỗ tốt. Ít nhất rất nhanh liền có thể đoán chừng ra là ai thủ bút. Chiếm Huyền Đô nhân hoàng chi sư vị trí, chặt đứt lao tử tiệt giáo nhân đạo khí vận. Người giật dây tự nhiên chính là cái kia Thái Thanh thánh nhân. Ngươi một chiêu, ta một thức, giống như đánh thái cực. Lẫn nhau đánh ngang tay, dù sao thánh nhân mặt mũi đặt tại cái kia. Hàn Lập đứng dậy, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Toại Nhân Thị. Người đến cũng là cảnh giới gì, đại khái thực lực như thế nào, liên quân lại số lượng như thế nào? Toại Nhân Thị bị Hàn Lập chấn định uy thế lây nhiễm, hắn tự nhiên là đem vạn tộc liên quân tình huống từng cái nói ra. Hồi bẩm thượng tiên, trong đó có đại la dẫn đội, không bài trừ có chuẩn thánh khả năng. Liên quân số lượng hơn xa tại ta nhân tộc đại quân, bất quá cảnh giới ngược lại là đều cùng ta nhân tộc tu sĩ không kém bao nhiêu. Hàn Lập nhíu mày suy tư phút chốc, hỏi lại: đối phương tại trận đạo bên trên nhưng có chỗ nổi bật. Toại Nhân Thị vội vàng đáp lại: hồi bẩm thượng tiên, cũng là chút nông cạn trận pháp, cũng không gặp sâu bao nhiêu áo. Cũng chính là có này nhân tố tại, bọn hắn liên thủ chưa từng phá vỡ ta nhân tộc bát quái trận pháp. Biết được chuyện này, Hàn Lập không chút do dự phát ra một đạo ngọc giản. Ngọc giản phát ra trong nháy mắt, toàn bộ nhân tộc chấn động đung đưa. Toại Nhân Thị trên mặt hiện ra khó coi chi sắc. Hai họa, tất nhiên là cái kia vạn tộc liên quân lại lần nữa ra tay. Nghe lời nói này, Hàn Lập mang theo Toại Nhân Thị cùng Phục Hy thẳng đến chiến trường. Đến không hết nhân tộc đại quân đã tập kết. Trước mắt là Truy Y Thị cùng Hữu Xảo Thị tại chủ trận. Nhân Văn Tam Tổ bây giờ cũng đều là thái ớt kim tiên cảnh giới tồn tại. Càng là có bắt quái trận tương trợ, ngăn cản vạn tộc liên quân thế công, ngược lại là có thể ngăn cản phút chốc. Bất quá trên mặt cũng là mang theo vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên là ngăn cản những thứ này thế công tại bọn hắn mà nói, tiêu hao rất lớn. Thấy được tình huống như thế, Hữu Xảo Thị lo lắng và phần. Thượng tiên, đây nên như thế nào cho phải? Trong tay Hàn Lập đã hiện lên nhân đạo kiếm. Sau lưng phiêu đãng lúc trước nữ hoa tặng cho Cửu Khẩu Thiên Mang thần đao. Dạy bảo Phục Hy những năm này, hắn cũng thuận tay đem Cửu Khẩu Thiên Mang thần đao tế luyện 7-8 phần. Còn có thể như thế nào? Từ chiến không lùi. Theo Hàn Lập gầm thét quanh quần giữa thiên địa, tập kết hoàn thành nhân tộc tu sĩ đại quân nhao nhao ngang tàng ra tay. Hàn Lập lấy nhân đạo kiếm giết địch, Thiên Mang thần đao nhiễu địch. Tất cả vây dựa đi tới sinh linh tất cả đều vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Đồng thời rất nhiều thiên đạo từ đầu bị hắn dung nhập trong đó. Từ Vu Yêu Lượng kiếp sau khi kết thúc, rất lâu chưa từng tái tạo sát lục. Ngay cả thiên đạo từ đầu cũng đều khó mà phát huy tác dụng. Bây giờ nhân hoàng chi vị xuất thế, vạn tộc liên quân đến đây. Hàn Lập nhục thân cùng vừa vặn lập tức lại tại chậm chạp để thăng. Hắn cầm kiếm thi triển thượng thanh kiếm pháp, như vào chỗ không người. Kiếm lên kiếm rơi phía dưới mang đi tính mệnh vô số. Vô tận huyết sắc đem Hàn Lập thân kiếm nhuộm đỏ. Đậm đà huyết tinh khí tức phiêu đáng giữa thiên địa. Rất nhanh liền có một đại la chú ý tới Hàn Lập thân ảnh. Này đại la bỗng nhiên mọc ra chín đầu, sư tử nhục thân. Hắn tại nhìn thấy Hàn Lập trong nháy mắt, diện mục dữ tợn. Trước kia Vu Yêu đại chiến, chính là kẻ này thiết kế hại tộc trưởng nhà ta. Lại còn dám lưu lại nhân tộc, tựa hồ hắn chính là nhân tộc xuất thân. Nhất định là muốn nhiều giết chút nhân tộc, để giải trong lòng ta mối thù hận. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy cựu đầu sư tử hóa thành bản thể, trong miệng thốt ra độc vật. Một cỗ vô thượng đại la uy thế giống như dãy núi trấn áp tại thân thượng Hàn Lập. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập huy kiếm đón đỡ. Thân ảnh hướng phía sau trượt lui vài trăm mét có thừa. Hàn Lập ánh mắt ngưng thị, nhìn chằm chằm trước mắt cựu đầu sư tử. Bây giờ cũng không sư tôn thánh nhân kiếm ý gia trì, đối mặt đại la cũng là có sinh tử nguy cơ, tự nhiên thận trọng đối đãi. Vừa vặn ngọc giản kia đã rơi vào trong tay Thông Thiên. Đạo kim ngao trong bích du cung, có tiệt giáo thân truyền đa bảo, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đường, có ngoại môn đệ tử tùy thị bảy tiên, ngoại môn đại sư Minh Triệu Cơ Minh, Tam Tiêu Nương Nương. Đa bảo trên mặt mang nụ cười hưng phấn, thanh bình kiếm không ngừng mà rung động, hình như có hàn mang sắp bắn ra. Thông Thiên khẽ cười một tiếng, nhìn cho các ngươi kích động, đơn giản là xuống núi lịch lãm, tương trợ Hàn Lập đối phó vạn tộc mà thôi. Đã từng ra ngoài lịch luyện, sao không thấy có hôm nay kích động như vậy? Đa bảo cười ha hà nói, sư tôn có chỗ không biết, chúng ta chờ mong tiệt giáo đệ tử hỗ trợ chiến đấu anh dũng chẳng cảnh quá lâu, bây giờ xem như thực hiện nguyện vọng này. Thông Thiên trọng trọng gật đầu, hảo, vậy sẽ phải đánh ra thuộc về ta tiệt giáo uy phong. Các ngươi ai nếu là ở chiến trường bên trên lui nửa bước, chớ nên trách trở về đảo kim nào sau, vi sư nhẫn tâm. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử khí thế dâng trào la lên, chúng ta xin nghe sư tôn ý chỉ. Thông Thiên vung cánh tay lên một cái, đi thôi. Sau một khắc, trên kim ngao đảo đội quang lấp lóe, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhao nhao khởi hành thẳng đến nhân tộc mà đi. Tản ra uy thế có thể nói là dâng trào rất nhiều, rõ ràng cũng là tại đảo kim ngao đợi đến quá lâu. Hàn Lập gặp nạn vạn tộc quân, trên kim ngao đảo tình nghĩa sâu. Đa bảo cầm đầu ra Đông Hải, kiếm động cửu thiên phá liên quân, đang chờ Hàn Lập thận trọng nên địch thời điểm. Trên thân nghiễm nhiên hiện ra vết thương, không ngừng chảy máu, đồng thời khí tức hơi có vẻ bề bại, thở dốc có chút không ổn định. Còn lại nhân tộc đại quân cũng là gian khổ ngăn cản, đột có đội quang buông xuống, mang theo một hồi thanh âm quen thuộc. Sư đệ, chúng ta tới a. Chương 63, Tiệt giáo đệ tử tới tương trợ, đám người hợp lực chạm đại la. Chương 63, Tiệt giáo đệ tử tới tương trợ, đám người hợp lực chạm đại la. Lấy kim tiên lực địch đại la, liên tục tiếp nhận thế công mà đứng ở thế bất bại, nghiễm nhiên là đủ để chấn kinh hồng hoang cử chỉ. Hàn Lập bên thai ngay vậy, đột nhiên tinh thần đại chấn, trong khoảnh khắc lại huy động nhân đạo kiếm, kiếm khí thả ra, đem cái kia cửu đầu sư tử thế công tạm hoãn. Thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại vài trăm mét, nơi xa với thiên tế có một kiếm khí màu xanh ngang dọc, trong nháy mắt đem cái kia muốn bổ nhào mà đến cửu đầu sư tử ngăn cản. Một hồi binh qua thanh âm khuấy động bên hai, cửu đầu sư tử mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn đứng ở tại chỗ, toàn thân bộc phát ra vô tận hùng hậu huyết tinh khí tức, hắn mặt xanh lanh vàng, hai mắt đỏ như máu, nhìn chăm chăm hiện lên ở Hàn Lập bên cạnh mấy người. Đa bảo mặt mỉm cười cho sư đệ độc thân rằng co đại la, sao cũng không biết từ trong ngọc giản cáo chi một tiếng, chúng ta tại đảo kim ngao thế nhưng là chờ gấp gáp. Sư đệ trải qua Vu Yêu Lượng Kiếp, xuất tận danh tiếng, ngược lại là cho chúng ta lưu chút cơ hội a. Đồng thời Triệu Công Minh mang tới một cái chữa thương đan dược, không nói lời nào liền giao cho Hàn Lập, dùng chân thật đáng tin ngữ khí mở miệng, mau mau nuốt vào, có thể khôi phục thương thế. Hàn Lập đồng cảm giác trong lòng có dòng nước ấm phun trào, đan dược nuốt vào trong bụng sau, đậm đà dược lực không ngừng mà du tẩu, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hàn Lập nguyên bản hỗn loạn khí tức khôi phục mấy phần, trên mặt của hắn cũng là hiện ra mấy phần nụ cười. Chư vị sư minh sư tỷ, tới quả nhiên là thời điểm, bằng không thì ta sợ là muốn thua ở trong tay cái kia sư tử chín đầu. Vân Tiêu cười một tiếng, sư đệ thủ đoạn rất nhiều, cho dù không phải cái kia sư tử chín đầu đối thủ, đoán chừng hắn cũng giết không được ngươi. Bất quá chúng ta đã đến đây, sư đệ tự nhiên không cần sầu lo. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, tới. Theo Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tam Tiêu trong nháy mắt tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hôn Nguyên Kim Đấu. Vô tận ngập trời hoàng hà uy thế khuấy động mà ra, đồng thời kèm theo cuốn lên cửu thiên cắt vàng khói bụi. Trong khoảnh khắc liền đem cái kia đại la cửu đầu sư tử khốn tại trong trận pháp, khó mà đếm hết cắt vàng tràn ngập, không ngừng ăn mòn sư tử chín đầu nhục thân. Rất nhanh trên người hắn liền hiện ra rậm rạp chằng chịt vết thương, máu tươi không bao lâu liền chảy xuôi mà ra. Cửu đầu sư tử phát ra đinh thai nhức óc, giống như lôi đỉnh khuấy động một dạng gầm thét. Chân thân ầm vang ngưng kết, ánh mắt che lấp, giàu có huyết tinh khí tức. Chỉ là một đám thái ất, như toan đối phó đại la. Các ngươi sâu kiến như thế nào dám can đảm làm việc như vậy? Cửu đầu sư tử thân thể có thể xương che khuất bầu trời, bất quá phần dưới phân nhưng vẫn bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận pháp gắt gao vây khốn, giống như lún vũng bùn, nhục thân trầm xuống, thần hồn lên cao. Nếu là thần hồn cùng nhục thân thoát ly, vô tận cắt vàng đầy trời, trong khoảnh khắc liền có thể đem thần hồn phá toái. Trận pháp như thế để cho Hàn Lập cũng là có một trận hoảng hốt. Cửu Khúc Hoàng Hà trận pháp chính là hồng hoang đứng đầu sát trận một trong, bây giờ chưa từng hoàn thiện, Tam Tiêu cảnh giới cũng không phải là đỉnh tiêm, chỉ có đến phong thần lượng kiếp thời điểm, lấy trận pháp vây khốn xiển giáo thập nhị kim tiên. Tam Tiêu hợp lực đem cái kia thập nhị kim tiên đỉnh thượng tam hoa cho gọt đi. Vừa mới lấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận pháp bị phong Tam Tiêu nương nương chi danh, danh dương hồng hoang. Đa Bảo nắm chặt thanh bình kiếm, ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí hờ hững. Chư vị sư đệ sư muội, nhanh chóng ra tay, đem cái kia cựu đầu sư tử đánh giết. Nếu để cho hắn thoát khốn, sợ là có chút khó giải quyết. Hắn tiếng nói rơi xuống, Kim Linh cầm kiếm mà động, kiếm động cửu thiên. Vô Đương cùng Quy Linh đồng dạng ngang tàng ra tay. Tùy thị bảy tiên riêng phần mình thi triển trí cường thủ đoạn. Triệu Công Minh bên cạnh phiêu đãng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 24 quả định hải thần châu, mang theo ngập trời sóng to gió lớn quần quần đột kích, trực tiếp đem cái kia muốn thoát khốn mà ra cựu đầu sư tử, cho trong khoảnh khắc đánh vào trong Cựu Khúc Hoàng Hà trận pháp. Hàn Lập thấy được tình cảnh như thế, tự nhiên không cam lòng hạ xuống các sư minh sư tỷ sau lưng. Hắn chấp trưởng nhân đạo kiếm, ngưng kết nhân đạo chi lực, đồng thời cựu khẩu thiên mang thần đao không ngừng mà giết vào trong Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tận dụng mọi thứ, tại sư tử chín đầu trên thân lưu lại vết thương. Từng trận tức giận gào thét từ trong Cựu Khúc Hoàng Hà trận bộc phát ra. Đột nhiên có một yêu khí khuấy động, ngưng tụ ra che khuất bầu trời, phản phất muốn cắn nuốt thiên địa pháp tướng, giữ tận bộ dáng mở ra huyết buồn đại khẩu. Đa Bảo cho mày, không ngừng mà huy động thanh bình kiếm, kiếm khí từng trận va chạm tại trên sư tử chín đầu pháp tướng, suy yếu cái kia quần quần yêu vân khí tức. Hàn Lập ngưng kết nhân đạo chi khí, chém ra một kiếm, kiếm khí phản phất đem thiên địa cắt ra, giữa thiên địa còn sót lại một màn kia bạch sán sán tia sáng. Trong mắt Đa Bảo cũng là mang theo vẻ mặt kinh ngạc, đã sớm biết Hàn Lập sư đệ thiên phú kiếm đạo có thể sừng người tiên, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là để cho người ta có tâm thần bành trướng chi ý, kiếm khí chia cắt thiên địa, nghịch thiên kiếm ý xông thẳng lên chín tầng mây. Hàn Lập toàn thân bộc phát ra kinh khủng hơn như thế, trêu đến cái kia cựu đầu sư tử thấy được tình huống như vậy, trong mắt cuối cùng lộ ra một vẻ hoảng sợ, chỉ vì hắn từ đây trong kiếm cảm nhận được nguy cơ sinh tử, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng la lên, thân thể bị trọng thương làm sao có thể có như thế bộc phát, chẳng lẽ là vì đem ta đánh giết, liền bí thuật này đều dùng đi ra. Chết đi. Cựu đầu sư tử cũng là nọ mạnh hết đà, vết thương chồng chất, vô tận đậm đà huyết tinh khí tức kích thích sát ý của hắn, hung hậu sát ý hóa thành tinh hồng sát huyết vân lưu chuyển. Hàn Lập khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, kiếm tới, kiếm khí trong khoảnh khắc liền đem cái kia sư tử chín đầu pháp tướng đánh tan. Phốc phốc, cựu đầu sư tử phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, thân thể cao lớn trung binh là vô lực sủi lơ trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều bị cái kia Cựu Khúc Hoàng Hà trận trò chui vào trong đó. Trong mắt của hắn đã là mang theo thần sắc kinh khủng. Đa Bảo đứng ở sư tử chín đầu bầu trời, thanh bình kiếm bên trên lấp lóe sắc bén thanh sắc lưu quang. Bất quá là kiếm mang lóe lên trong nháy mắt, thì thấy phải cái kia sư tử chín đầu đầu người bị triệt để chặt đứt, thân hồn bị bóc ra mà ra. Trên mặt hắn mang theo u mê, thay vào đó là vô tận vẻ sợ hãi. Vừa muốn mở miệng, muốn lại nói vài câu, trung quy là bị cái kia vô tận cắt vàng tràn ngập, thân hồn hóa thành mảnh vụn tán đi, triệt để đạo tiêu thân vẫn. Đồng thời Hàn Lập trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, chín đầu giữ mình, tím, man thú nhục thân, tím. Hàn Lập tự nhiên là không chút do dự đem tất cả thiên đạo từ đầu dung hợp. Lúc trước dục huyết phân chiến, bây giờ thu hoạch tự nhiên là nên được. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nhìn về phía chư vị sư minh sư tỷ. Đa tạ sư minh sư tỷ xuất thủ tương trợ. Bằng không thì hôm nay quả nhiên là có sinh tử nguy cơ. Cái này đại la yêu thần tới là cực kỳ đường đột. Đa Bảo ngửa mặt lên trời cười dài. Vừa mới sư đệ đã là thân thể bị trọng thương, như cũng có thể chém ra cái này nghịch thiên kiếm khí. Như thế nghịch thiên ý chí, quả nhiên là chính là huynh kinh ngạc vô cùng. Người ta cũng là sư huynh đệ, nói chuyện sao khách khí như vậy? Triệu Công Minh ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối đều rơi vào Vạn Tộc Liên Quân trên thân. Cái này, còn không chịu rút đi a? Phục Hy chờ nhân tộc trên mặt cũng là khuôn mặt khó xử. Chỉ có Hàn Lập nhìn chằm chằm Đa Bảo cùng Phục Hy, như có điều suy nghĩ. Chương 64, Bát Quái Trận Đạo thôi diễn ra, nhất cổ tác khí phá liên quân. Chương 64, Bát Quái Trận Đạo thôi diễn ra, nhất cổ tác khí phá liên quân. Hàn Lập nội tâm như có điều suy nghĩ. Nhớ năm đó Vu Yêu Lượng Kiếp, chính là Phục Hy lấy tiên tiên bát quái tại yêu tòa, cùng mấy vị yêu tòa cường giả liên thủ thôi diễn ra 365 chu thiên tinh đấu đại trận. Bây giờ chuyển thế sau đó, như cũ tinh thông bát quái chi đạo. Vừa vận đại sư Minh Đa Bảo vốn là kế thừa sư Tôn Thông Thiên trận đạo y bát, sư Tôn Thông Thiên lại là Hồng Hoang trận đạo khôi thủ. Vạn tộc liên quân không phải là một lòng đoàn kết, chính như cái kia thảo phạt đồng chắc 18 lộ chư hầu, nhìn như là bền chắc như thép, kỳ thực mỗi người có tâm tư riêng. Bằng không thì lúc trước bọn hắn tuyệt không chém giết cựu đầu sư tử đại la cơ hội. Nhân tộc tu sĩ đều vốn là trời sinh trước tiên tiên đạo thể, nếu là có thể lấy trận đạo nên địch, đoán chừng mới là bài trừ khốn cảnh chi thượng sách. Nhớ tới nơi này, Hàn Lập lập tức mở miệng đề nghị. Vừa vận Phục Hy tinh thông bát quái, đại sư huynh lại là trận đạo bất phàm, không bằng kết hợp bát quái nghiên cứu một thích hợp nhân tộc trận pháp, nhất cổ tác khí đem cái này vạn tộc liên quân đánh tan như thế nào. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Phục Hy cùng Đa Bảo hai mắt tỏa sáng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có thể nói là ăn nhịp với nhau, tự nhiên là đáp ứng. Đa Bảo càng là liên tục tán thưởng, không hổ là tiểu sư đệ, đầu nào chuyển quả nhiên là nhanh, nếu là có thể lấy trận pháp phá địch, tự nhiên là không thể tốt hơn. Phục Hy đồng dạng khẽ gật đầu. Hai người cùng luận đạo, thôi diễn trận pháp có thể thực hiện. Triệu Công Minh thấy được tình huống như thế, bên cạnh vẫn như cũ có 24 quả định hải thần châu khuấy động pháp tắc uy thế. Sư đệ, đại sư Minh cùng Phục Hy liên thủ thôi diễn trận pháp, trước mắt cái này vạn tộc liên quân tự nhiên từ chúng ta để ngăn cản. Ngươi lại cỡ nào khôi phục thương thế, chớ có lại đem chuyện này để ở trong lòng. Hàn Lập ngược lại là cũng không có tiếp tục gắng gượng, vẫn tiêu cho thứ nhất mai đan dược chữa thương. Hắn liền nuốt đan dược, ôm chặt quý nhất, bình yên chữa thương. Triệu Công Minh nhưng là mang theo Tam Tiêu cùng Tùy Thị Bảy Thiên, đồng thời càng có Kim Linh, Vô Đương cùng Pi Linh ba vị thân truyền đệ tử hết sức giúp đỡ. Liên thủ đem hết toàn lực ngăn cản cái kia đến từ vạn tộc liên quân thế công. Tại bọn hắn mà nói, như vậy đồng dạng là lịch luyện, cứ tốt sự tình. Song phương tạm thời giằng co. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cùng, lão tử mi mắt cụ xuống. Hắn hờ hững ánh mắt đảo qua vạn tộc liên quân, trong miệng khẽ nhả hai chữ: "Trung quy là một đám phế vật thôi." Dù là như thế cơ hội, vạn tộc liên quân vẫn như cũng là không đúng. Ai cũng sợ tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề, lại muốn nhận được càng nhiều lợi ích, đến mức đều tại đục nước méo cỏ. Chân thiết tâm chặn đánh bại nhân tộc giả, thực sự là thiếu lại thiếu. Lão tử như cũng không giống như không có chút rung động nào cổ đàm, luôn ngữ đạm nhiên. Cũng được, đoán chừng như vậy cũng đủ làm cho Hàn Lập nghiệt chướng kia đau đầu không thôi. Nói cho cùng dù sao cũng là vạn tộc liên quân, lấy trước mắt nhân tộc thực lực tổng hợp mà nói, tuyệt đối không có chiến thắng cơ hội. Cho dù là để cho vạn tộc liên quân mài, cũng cuối cùng có đem nhân tộc triệt để chèn ép ngày đó. Đều là trên mặt khó coi, nhưng là không phải hắn. Tại trong mắt lão tử, ngược lại là có phương pháp phá giải, chính là thỉnh vu tộc rời núi, 12 tổ vu tương trợ. Càn quét vạn tộc liên quân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hiện nay vu tộc cũng đã bị trấn áp tại trong cửu lũ không thể xuất thế, hy vọng cuối cùng cũng là phá diện. Lão tử liền không tin, như thế tuyệt vọng chi trong khốn cảnh còn có thể để cho Hàn Lập lại có chuyển cơ. Thời gian vội vàng trôi qua, Hàn Lập cùng một đám sư minh sư tỷ, cùng với nhân văn tam tổ thay phiên liên thủ ngăn cản đến từ vạn tộc liên quân thế công. Song phương rằng co không xong, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Thằng đến Đa Bảo cùng Phục Hy cuối cùng phá cửa ra, trên mặt mang nụ cười sung sướng. Trở thành, trận pháp trở thành. Trung quy là thôi diễn mà ra, không phụ chư vị sư đệ sư muội mong đợi. Phục Hy tay nâng bắt quái hư ảnh, tựa hồ có ánh sao lấp lánh. Hắn chạy vội đến Hàn Lập trước người, liền vội vàng giải thích. Trận pháp tên là Tiên Thiên Bắt Quái Nhân Đạo Trận, có thể nhân tộc tu sĩ tham dự trong đó, tham chiếu cái kia yêu tỏa 365 chu thiên tinh đấu đại trận thôi diễn mà ra. Uy năng tự nhiên là không sánh được cái kia đứng đầu tiên thiên sát trận. Cũng may có thể số lượng bù đắp chất lượng vấn đề, nhân tộc bây giờ không thiếu chính là số lượng. Theo Phục Hy tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập cũng là mừng rỡ không thôi. Bây giờ ngoại giới có vạn tộc liên quân nhìn chằm chằm, chúng ta mau mau ra tay, thừa dịp vạn tộc liên quân chưa từng phản ứng lại, tự nhiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn đánh tan chi. Phục Hy trọng trọng gật đầu, cấp tốc đem cái kia trận pháp truyền thụ cho vô tận nhân tộc tu sĩ trong đầu. Sau đó lấy mấy vị tiệt giáo đệ tử, nhân văn tam tổ cùng Phục Hy vì chủ trận, khổng lồ bắt quái hư ảnh nổi lên, ngưng kết vô tận đạo ẩn vì thế. Đứng ở trong trận trong mắt Hàn Lập mang theo tinh mang lấp lóe, thì ra đây cũng là trận đạo uy năng. Lúc trước hắn cũng bèn bèn cảm nhận được hai cái đỉnh tiêm sát trận va chạm, mà không phải là tham dự trong đó. Hai loại cảm giác có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Vô tận hùng hậu bàng bạc nhân tộc khí vận hướng về mấy người thể nội quán đâu. Trong mắt Đa Bảo tinh mang lấp lóe, trận pháp này uy năng là thật là có chút ra bẩn đạo dự liệu. Triệu Công Minh trên mặt cũng là mang theo nụ cười vui mừng. Chúng ta tự nhiên lập tức ra tay, đem cái kia vạn tộc liên quân kích mà phá đi. Mấy người lập tức lẫn nhau gật đầu ra hiệu, ngang tàng ra tay. Song phương trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau. Bắt quái tám cái phương vị, lấy Hàn Lập, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường, Uy Linh, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Phục Hy làm chủ. Phóng lên trời bàng bạc uy thế để cho vạn tộc liên quân bên trong cường giả cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. lúc trước đại la cựu đầu sư tử bị chém giết tràn cảnh phảng phất rõ mồn một trước mắt. Vô tận hùng hậu kiếm khí ngang dọc mà ra, không ngừng mà đem bốn phía không gian thiết cắt xé rách. Kiếm lên kiếm rơi ở giữa, vô tận vết máu bay tứ tung. Núi thây huyết hải hiện lên ở trước mặt mọi người. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử trên mặt mang không cầm được nụ cười. Vũ Yêu Lượng tiếp thời điểm bọn hắn liền muốn xuất thủ tương trợ. Kết quả có sư tôn Thông Thiên ngăn cản, cho nên bất đắc dĩ từ bỏ. Thấy được tiểu sư đệ Hàn Lập chấp trưởng nhân đạo kiếm, kiếm chém yêu tòa khí vận có thể nói là khuấy động toàn bộ hồng hoang, xuất tận danh tiếng. Bây giờ có Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại buông xuống, nhân tộc trải qua trở thành thiên địa nhân vật chính kiếp nạn. Bọn hắn phảng phất bị vây ở đảo Kim Ngao rất lâu, không ngừng mà phát tiết nội tâm chiến ý cũng là tiệt giáo đệ tử, sư thừa Thông Thiên giáo chủ. Ghi nhớ chính là tiệt giáo giáo nghĩa, tu hành lịch thiên chi tâm. Như thế chiến ý có thể nói là phóng lên trời, dâng trào bất diệt. Hàn Lập bọn người tế ra tiên thiên bắt quái nhân đạo trận, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, vô thượng uy thế đem cái kia vạn tộc liên quân đánh tan. Cao cấp chiến lược nhao nhao vẫn lạc, không thấy có chuẩn thánh lộ diện. Đoán chừng chuẩn thánh cũng không thể ngốc đến đi làm lão tử quân cờ. Còn lại vạn tộc tự nhiên là quy về nhân tộc dưới trướng, lấy nhân tộc làm chủ, cam nguyện làm nhân tộc quy thuộc. Hàn Lập nhìn xem trên thân lúc trước bị Thái Ức Kim Tiên ra tay lưu lại màu trắng vân ký, trên mặt ngược lại mang theo vài phần nụ cười, nỉ non nói: "Lần này sát lục lại thu hẹp đến không hết thiên đạo từ đầu. Nhục thân cùng thiên phú đều lại có đề thăng, quả nhiên là cực tốt." Vô tận nhân đạo khí vận ngưng kết, phản phất muốn phá thiên dựng lên. Chương 65, Phục Hy cuối cùng thống vạn tộc, không động ấn ra phong nhân hoàng. Chương 65, Phục Hy cuối cùng thống vạn tộc, không động ấn ra phong nhân hoàng. Hàn Lập mấy người tiệt giáo đệ tử cầm đầu. Nhân tộc có Phục Hy, Nhân Văn Tam Tổ dẫn dắt, lấy tiên thiên bắt quái nhân đạo trận, mang theo nhân tộc đại quân, giống như tuyết cầu cuộn cuộn. Nguyên bản yếu đuối nhân tộc vậy mà bộc phát ra nghịch thiên uy thế, không ngừng mà đem hồng hoang chủng tộc khác thu vào dưới trướng. Nhân tộc ngưng kết một lòng khí vận càng là phóng lên trời. Phản phất nhân tộc thu hẹp hồng hoang chúng sinh đã là kết cục chú định. Đồng thời cái kia Phục Hy cảnh giới giống như hỏa tiễn tăng gọn. Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, mãi đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Nhân tộc tổ địa bên trong, nhân tổ trong điện, đa bảo khoái hoạt ngửa mặt lên trời cười dài. Bây giờ sư đệ làm nhân hoàng chi sư, lại có thể lấy vần đạo trận pháp và cái kia Phục Hy bắt quái hỗ trợ lẫn nhau. Nhân tộc đã là đánh đâu thắng đó, quần quần dòng lũ, không phải tộc khác có khả năng so với. Còn lại Kim Linh, Quy Linh cùng Vô Đương cũng là tham dự trong đó. Lần này lịch luyện có thể nói là để cho bọn hắn quá tốt nghiệp. Hợp lực liên chạm mấy vị đại la kim tiên, như vậy chiến công đủ để cho bọn hắn danh chấn hồng hoang. Tại tự thân cảm nộ cũng là cực sâu. Trở về đảo Kim Ngao, tất nhiên có thể lại có đột phá. Triệu Công Minh tiến lên vô vô Hàn Lập bà bay. Cái này đều là sư minh cho cơ hội, bằng không thì sao có thể có như thế lịch luyện cơ hội. Hơn nữa này nhân hoàng chi sư vị trí, thế nhưng là kiếm cũng dễ. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo trực tiếp quay đầu lạnh rên một tiếng. Nói cho cùng chính là cái kia Huyền Đô tự thân tâm tính không tốt. Hiếm thấy nhân tộc khí vận thừa nhận, không phải người hoàng chi sư lựa chọn. Cho nên này nhân hoàng chi sư vị trí, cũng không phải tiểu sư đệ có tới. Là cái kia Huyền Đô đức không xứng vị, xuất thân nhân tộc mà không nhớ thương nhân tộc. Như thế quên gốc chi đồ, nhân tộc khí vận vì sao muốn cùng nhận nhau? Hàn Lập đối với Đa Bảo lời nói cảm thấy cực kỳ đồng ý xuất thân nhân tộc, lại là ngay cả nhân tộc đều quên. Đầy trong đầu nhân giáo khí vận, nhân giáo lợi ích. Vu Yêu Lượng tiếp, yêu tộc muốn luyện chế đồ vu kiếm lúc, mặc kệ là hắn cũng tốt, lão tử cũng được, đều có xuất thủ tương trợ cơ hội. Cho dù không nói triệt để ngăn cản yêu tòa dạ tâm, dù sao vị kia thế nhưng là đệ tuấn. Hắn dạ tâm mừng mừng, ngay cả thánh nhân đều dám tính toán. Chỉ là Huyền Đô cùng lão tử thậm chí không từng có nửa điểm lộ diện, có thể nói là rét lạnh tất cả nhân tộc tâm. Trước kia cái kia năm ở nhân tộc du lịch, lĩnh ngộ thánh đạo chi lộ thái thanh thánh nhân, nghiễm nhiên là đã quên. Nếu không phải có nhân tộc, từ đâu tới nhân giáo? Sợ là chứng đạo thành thánh sau, chỉ nhìn thấy trong đó lợi ích. Đến nơi trước kia du lịch nhân tộc mà lĩnh ngộ thánh lộ chứng đạo nhân quả, đã sớm quên mất không còn một mảnh. Tây Phương Nhị Thánh đều có thể tại Hồng Vân lúc sắp chết, khuynh tay đứng nhìn. Thái Thanh Thánh Nhân cũng là có thể tại nhân tộc gặp kiếp nạn thời điểm đối xử lạnh nhạt tương đối. Thánh nhân, cuối cùng trung quy là chiếm một cái chữ nhân. Giáo nghĩa vốn là thuận theo tự nhiên, nhân tính như thế, khó mà vi phạm. Trong mắt Hàn Lập lâm vào mấy phần hồi ức chi sắc. Vừa vận Phục Hy mang người Văn Tam Tổ chiến thắng trở về, hắn mới vừa vào cửa liền hướng tiệt giáo đệ tử chắp tay hành lễ. Đa tạ chư vị thượng tiên ra tay, hết sức giúp đỡ. Bằng không thì ta nhân tộc tuyệt không hôm nay hương thịnh ngày. Cho ta bái tạ chư vị tiền bối. Một đám tiệt giáo đệ tử tự nhiên sẽ hiểu Phục Hy thân phận. Bọn hắn đối mặt vị này đã từng chuẩn thánh, nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, tự nhiên là sẽ không khinh thường, vội vàng đem hắn đỡ dậy thần tới. Đa Bảo trên mặt mang nụ cười. Không phải chúng ta chi công, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu sư đệ Hàn Lập chính là. Hắn lúc trước truyền một ngọc giản tại sư tôn, mới có chúng ta tương trợ. Huống chi như thế lấy không quan trọng của khởi, nghịch thiên cải mệnh sự tình. Vốn là cùng ta tiệt giáo giáo nghĩa tương xứng, đem cái kia vạn tộc thu hẹp, nhưng là lưu lại một đường sinh cơ. Tương trợ nhân tộc đối với chúng ta cảm nộ cực sâu, tại chúng ta mà nói, cái này cũng là cực tốt cơ hội rèn luyện. Đang chờ ngôn ngữ lúc, Hàn Lập lập tức cảm giác trong nguyên thần không động ấn hơi hơi rung động. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho hắn lông mày chau lên. Nhân đạo khí vận lần này nồng hậu dày đặc, đề thăng gấp trăm lần không ngừng. Giống như có khí vận kim long hiện lên, gào thét không ngừng. Hàn Lập đội vàng đem cái kia không động ấn cầm nắm trong tay. Trong mắt của hắn hiện ra một tia màu vàng sợi tơ cùng Phục Hy liên lụy. Thấy được tình huống như vậy, Hàn Lập trở nên hoảng hốt. Phục Hy đã đem cái kia hồng hoang vạn tộc thu hẹp, lại truyền thụ bắt quái tại nhân tộc, công đức vô lượng. nghiễm nhiên là đến chứng đạo nhân hoàng thời điểm. Hàn Lập lấy lại tinh thần, hoàn toàn tỉnh ngộ. Xem ra đây là đến từ nhân đạo khí vận chỉ dẫn. Hắn nhớ tới nơi này, liền mở miệng nói thẳng. Bây giờ nhân hoàng bình thiên hạ, thu vật tộc, nhân tộc can cư lạc nghiệp. Nhân đạo khí vận càng là hương thịnh đến cực điểm, sông thẳng tiểu tiêu. Cần phải lấy thuận theo nhân đạo chỉ dẫn, dựa theo thiên đạo đại thế, sắp phong nhân hoàng mới là. Nghe lời nói này, Phục Hy lập tức tinh thần đại chấn. Ta như vậy xem như tại nhân tộc cũng là phải. Sắp phong nhân hoàng, ta cái này chiến công, quả nhiên là có chút không xứng với. Tiếng nói vừa ra, tọa nhân thị liền nói thẳng. Chớ có khiêm tốn, ngươi thôi diễn bắt quái thuộc về chính là nhân tộc truyền thừa chí bảo. Tại nhân tộc được lợi có thể truyền thừa vô tận năm tháng. Đây là nhân tộc căn bản một trong, lại xuất lĩnh chúng ta liên tục phá địch, thu hẹp hồng hoang bản tộc. Chính như Hàn Lập thượng tiên lời nói, cần phải sắp phong nhân hoàng. Còn lại hai vị hữu xảo thị cùng truy y thị đồng dạng phụ họa. Đúng gì, nên như thế. Mong rằng Phục Hy chớ có chối tử, lúc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đồng thời đã có bảng bạc nhân tộc khí vận hướng về Phục Hy thân thể hội tụ. Hàn Lập thấy được tình huống như vậy, trực tiếp vung tay lên. Tự nhiên xây dựng đài cao, sắp phong nhân hoàng, chiêu cáo thiên hạ. Nhân văn tam tổ lĩnh mệnh, nhao nhao khởi hành đứng lên. Phàm là nhân tộc đệ tử, nghe muốn vì Phục Hy sắp phong nhân hoàng xây dựng đài cao. Bọn hắn nhao nhao tự phát thỉnh nguyện mà đến. Bằng tốc độ kinh người đem cái kia đài cao xây dựng mà ra. Có thể nói là dân tâm sở hướng, nhân tâm cùng nhau. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử tự nhiên tiến đến xem lễ. Hàn Lập nhưng là chấp trưởng không động ấn vì Phục Hy sắc phong nhân hoàng chính quả. Dâm dạp chẳng chịt nhân tộc tụ tập ở này. Trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ sùng bái. Ánh mắt nhao nhao hội tụ tại Phục Hy trên thân. Phục Hy đột nhiên bỗng cảm giác khí thôn sơn hạ vạn dặm như hổ. Hàn Lập cũng là tâm thần quấy động. Lúc trước nữ hoa thánh mẫu cùng sư tôn sở thác, cũng coi như là không có cô phụ. Hắn tế ra không động ấn, ngưng kết vô tận nhân đạo khí vận. Phản phất có một vòng màu vàng kim long không ngừng mà rót vào trong cơ thể của Phục Hy. Đồng thời giữa thiên địa vang vọng Hàn Lập âm thanh. Thiên địa lại thế, theo thời thế mà sinh, nhân tộc tự cường. Khi có người hoàng Phục Hy xuất thế, dẫn dắt nhân tộc không ngừng vươn lên mà lĩnh ngộ bát quái truyền thụ nhân tộc, kéo dài vạn vật thế. Nhân tộc có Phục Hy, lập bát quái, thu vạn tộc, chấn nhiếp hồng hoàng, nhân tộc hứng khởi. Bát quái chí lý vô tận truyền thừa, thu hẹp vạn tộc đại hưng nhân đạo, thiên địa có cảm giác, thiên địa có điều nộ ra. Nay làm nhân đạo khí vận ra thân, nhân tộc khí vận buông xuống, lấy thuận nhân tộc vạn vật thế, sắp phong Phục Hy làm nhân hoàng, nhìn trời mà xem chi. Ầm ầm. Đầy trời kim sắc lưu vân hóa thành nồng hậu dày đặc phiêu đãng giữa thiên địa. Bàng bạc thiên đạo công đức ẩn chứa tử khí đông lai. Trong khoảnh khắc liền tràn vào Phục Hy trong thân thể. Ước bạn nhân tộc cung kính triều bái. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Chương 66, Phục Hy trở về làm chuẩn thánh, Hàn Lập sùng bái phong nhân tổ. Chương 66, Phục Hy trở về làm chuẩn thánh, Hàn Lập sùng bái phong nhân tổ. Hùng hậu thiên đạo công đức hóa thành một đóa không dậy nặng kim sắc đám mây, không ngừng mà rót vào trong cơ thể của Phục Hy, đồng thời phân ra một thành dung nhập Hàn Lập thân thể, còn lại mặt khác có một thành công đức rơi vào tiệt giáo đệ tử trong tay, lại có một thành cho nhân tộc chúng sinh, tất cả được lợi. Đồng thời Phục Hy trên đỉnh đầu ngưng kết nhân quả trường hạ, một cái đại la đạo quả ứng vận mà ra, nhảy ra nhân quả trường hạ, không nhận nhân quả dây dưa, nhân quả bản ngã dung nhập tự thân, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, tản ra uy áp như cũ không làm ngừng. Đại la kim tiên, đại la đỉnh phong, chuẩn thánh, một mực uy về tự thân nguyên bản cảnh giới, mới chậm rãi dừng lại. Phục Hy ánh mắt tinh minh, một tia thần hồn mảnh vụn tại trên trời cao uy về tự thân, ánh mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành thâm thúy, giống như cái kia sống sót năm tháng vô tận đại năng, một buổi sáng đắc đạo nhân hoàng, thành chuẩn thánh, lĩnh ngộ kiếp trước và kiếp này. Hai phiên ngóc đầu trở lại, phá nhân quả, khi hoàng thay đổi nhân hoàng. Phục Hy nghiêm nhiên đem trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Song quyền nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Thân là năm đó yêu tòa hy hoàng. Hắn tự nhiên biết được như thế cơ duyên, nhân hoàng chính quả là bực nào hiếm thấy. Cho dù tiểu muội nữ hoa đã là thánh nhân đại năng. Đoán chừng cũng là trả giá cái giá không nhỏ, mới có thể để cho hắn thu hoạch cơ duyên như thế. Đồng thời còn có rất nhiều tiệt giáo đệ tử hết sức giúp đỡ. Nếu không phải có tiệt giáo đệ tử, chỉ dựa vào hắn tự thân mưu toan thu hẹp hồng hoang bản tộc. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Nhất là Hàn Lập, đắc tội Viên Đô, lại chạm nhân giáo khí vận. Lần này xem như trực tiếp đem thánh nhân triệt để đắc tội dẫn đến tử vong. Về sau lại bị nữ hoa mời rời núi mới làm này nhân hoàng chi sư. Nghĩ đến tất nhiên là để cho cái tia thái thanh thánh nhân cho ghi hận chết. Nhân quả như thế, Phục Hy là cái nhớ tới tình cảm, tự nhiên ghi nhớ tại tâm. Huống chi trước kia hắn là yêu tòa hy hoàng. Cho dù là chưa từng nhằm vào qua Hàn Lập, nhưng dù sao cũng là yêu tòa xuất thân. Hàn Lập có thể thả xuống nội tâm thành kiến, tương trợ hắn đắc đạo nhân hoàng. Trong đó tình nghĩa, không lời nào có khả năng thuyết minh. Phục Hy nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt đã là mang theo lòng cảm kích, mà lúc này Hàn Lập cùng một đám tiệt giáo đệ tử, nhân tộc đều đắm chìm trong thiên đạo công đức phía dưới. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy hạ giới lịch luyện, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Nếu là trở về đạo kim nào, lại bế quan tu hành, chỉ sợ là đại la có hy vọng. Mấy vị thân truyền cũng là cười ha hả hướng về đa bảo chắc tay. Chúng ta liền sớm chúc mừng đại sư huynh chứng được đại la đạo quả. Nhân tộc sắc phong nhân hoàng, thuộc về núi Côn Luân Huyền Đô nhất là oán hận. Hắn song quyền nắm chặt, tại âm thầm nhanh chầm chầm Hàn Lập. Trong mắt hắn, Hàn Lập vị trí vốn phải là hắn tất cả, bây giờ lại là trở thành Hàn Lập vô tận thiên đạo công đức. Dù hắn thân là thánh nhân thân truyền, cũng là rất thấy thèm. Quả nhiên là đáng chết, cái kia vạn tộc liên quân cũng là không được việc. Vừa bạn Phục Hy ánh mắt liếc nhìn ước bạn nhân tộc, trong đầu đột có hồi báo chi ý hôm nay có thể có nhân tộc thịnh huống, Hàn Lập thuộc về đầu công. Phục Hy bẩn ngưỡng phút chốc, chợt mở miệng, cao giọng quân quần. Nay quả nhân sắc phong nhân hoàng, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, chỉ vì nhân tộc có càng thêm đại công tích giả, thuộc về đầu công. Lần này ngôn ngữ lưu lạc mà ra. Còn lại ước bạn nhân tộc nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc, không hiểu. Ai có thể so thu hẹp bạn tộc Phục Hy càng có công hơn tích. Hàn Lập cũng là nhìn về phía bên cạnh Phục Hy. Vừa vặn trông thấy Phục Hy trở về lấy mỉm cười thân thiện. Có một người, tại nhân tộc xuất thân, núi thây huyết hải bên trong leo ra, bái nhập tiệt giáo làm thân truyền, mà không quên gốc nhân tộc, tâm hệ nhân tộc căn uy. Có tu luyện thành liền trở về nhân tộc, dạy bảo nhân tộc, làm cho người văn tam tổ xuất thế, để cho nhân tộc có tự vệ cơ hội. Nhân tộc không đầy đủ lúc, yêu tỏa tùy ý tàn sát, không phải ương ngạnh có khả năng ngăn cản chi, người này là nhân tộc tìm kiếm che chở, thỉnh vu tộc ra tay, giải nhân tộc nguy nan. Vu tộc vào cựu u, nhân tộc phải tự cường, người này khắp nơi dạy bảo nhân tộc không ngừng vươn lên, chớ có dựa người khác, ngưng kết nhân tộc khí vận. Ngưng nhân đạo khí vận, chém yêu tỏa khí vận, phá yêu tỏa đại trận, diệt yêu tỏa chuẩn thánh, đánh gãy yêu tỏa sau đó, đặng yêu tỏa ước vạn sinh linh, vạn sự đều là nhân tộc, vì nhân tộc báo thù rửa hận. Nhân hoàng xuất thế, ngồi vững nhân hoàng chi sư, phá diệt vạn tộc liên quân, mời đồng môn rời núi, bắt quái trận pháp phá địch, bây giờ sắp phong nhân hoàng, hắn thuộc về đầu công. Mọi chuyện vì nhân tộc, vạn sự lấy người bạn, nhân hoàng chi sư Hàn Lập, cũng đến thế mà thôi. Theo nhân hoàng Phục Hy tiếng nói rơi xuống, ước bạn nhân tộc mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhao nhao tập trung tại thân thượng Hàn Lập. Nhân văn tam tổ sớm đã dập đầu quỳ lạy, thần sát thành kính. Không phải là Hàn Lập thượng tiên, tuyệt không nhân văn tam tổ. Xứng nhận cúi đầu. Nhân hoàng Phục Hy cũng là hướng về Hàn Lập chắp tay hành lễ, chân tâm thật ý xứng nhận cúi đầu, ước bạn nhân tộc càng là nhao nhao dập đầu. Núi kêu biển gầm âm thanh quanh quẩn tại nhân tộc tổ địa trên trời cao. Xứng nhận cúi đầu. Sau một khắc, vô tận kim sắc lưu quang dung nhập trong cơ thể của Hàn Lập. Một đạo tản mát ra kim quang bóng người tại sau lưng Hàn Lập nổi lên. Đồng thời Hàn Lập bỗng cảm giác trong đầu có vô tận uy năng truyền đến. Hắn tinh thần hơi rung động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hương hỏa khí tức, màu vàng tượng nặng rõ ràng là trang nghiêm túc mục Hàn Lập. Cuối cùng cái kia hương hỏa kim thân ngưng tụ làm thực, phân ra một tia chân ý, rơi vào nhân hoàng trong điện. Còn lại vẹn vẹn có nhân hoàng Phục Hy một người chi vị. Bên trên rõ ràng là Hàn Lập chi hương hỏa kim thân. Đồng thời Phục Hy âm thanh lần nữa vang vọng. Hàn Lập chính là nhân tổ. Vị cao nhân hoàng, người chấp trưởng tổ, ngưng kết nhân đạo, vạn pháp bất xâm, hương hỏa tế bái, ước vạn nhân tộc mênh mông quần quần cung kính dập đầu tế bái. Bái kiến nhân tổ. Trong khoảnh khắc, Hàn Lập toàn thân ẩn chứa vô thượng uy năng, uy thế kinh khủng lấy nhân tộc tổ địa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quần quần quấy động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hùng hậu nhân đạo khí vận dung nhập Hàn Lập chi thân. Trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến nhân đạo khí vận gia thần, nhân đạo thánh thể diễn sinh đặc thù thiên đạo từ đầu, nhân đạo vấn thiên, hồng. Nhân đạo vấn thiên, hồng ngưng kết nhân đạo khí vận, bộc phát hoàn mỹ nhất kích, dùng cái này uy năng, dám ngẩng đầu vấn thiên. Hàn Lập lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là, quả nhiên là kinh hỉ. Đồng thời trên kim ngao đảo, trong bích du cung, thông thiên ngửa mặt lên trời cười dài, phóng khoáng ngay thẳng. Nhân hoàng chi sư vị trí, hắn nhân giáo huyền đô không làm được, ta thiệt giáo Hàn Lập được tôn là nhân tộc, khoe trăng. Hỗn độn đạo trường trong hoa hoàng cung, nữ hoa nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. Nàng không khỏi lắc đầu, ngữ khí nhu hòa. Huynh trưởng cuối cùng là thuận lợi làm này nhân hoàng chi vị. Thông thiên sư minh cùng Hàn Lập sư đệ tân tình, phải nhớ ở trong lòng. Trái lại cái kia trong núi Côn Luân Ngọc hư cung, Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm. Đại sư minh kế hoạch thất bại, ngược lại để cho Hàn Lập rơi vào cái nhân tổ chi vị. Hừ, Quảng Thành Tử tất nhiên sẽ đem sự tình làm càng thêm xinh đẹp. Tây Phương Giáo núi Tu Di chuẩn đề vẻ mặt tươi cười. Kẻ này quả nhiên là cái nhân vật, đáng tiếc không phải Tây Phương Giáo bên trong người. Tiếp dẫn nhưng là mi mắt cụ xuống, ngôn ngữ nhu hòa. Sư đệ chớ có để ý, chuyên tâm chuẩn bị ngũ đế chi sư một chuyện liền có thể. Chương 67, Phương Tây nhị thánh bản bạc hương hỏa, nhân tộc chuyện về tiệt giáo. Chương 67, Phương Tây nhị thánh bản bạc hương hỏa, nhân tộc chuyện về tiệt giáo chuẩn đề đang chờ thần sắc đạm như lúc. Ánh mắt đột nhiên bị cái tiếng ngưng kết mà ra hương hỏa kim thân hấp dẫn. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn đề thậm chí trực tiếp đứng dậy. Cái này, hương hỏa kim thân, lấy ước vạn nhân tộc triều bái vậy mà có thể có như thế thần vật ngưng kết. Tiếp dẫn đồng dạng bị hương hỏa kim thân hấp dẫn ánh mắt. Thần sắc của hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Cẩn thận quan sát Hàn Lập hương hỏa kim thân, cảm ngộ trong đó chân ý hương hỏa kim thân. Lấy ước vạn nhân tộc triều bái lại thêm nhân đạo khí vận ngưng kết mà ra, có thể điều động trong đó hương hỏa chất lực, để thăng tự thân uy năng, bổ sung thiếu hụt pháp lực. Đồng thời có hương hỏa bảo vệ thần hồn, nhân tộc vinh thế triều bái, thần hồn có thể xưng không thể tâm ma quấy nhiễu, diệu à. Chuẩn đề mi mắt cụ xuống, kích động song quyền nắm chặt. Hồng hoang tây phương càn khôn, cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói đùa. Trước kia ma đạo chi tranh, có đạo tổ Hồng Vân, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi đại tiên liên thủ, muốn đem cái kia ma tổ La Hầu chém giết. Một trận chiến có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đồng thời đem hồng hoang tây phương địa mạch, thủy mạch, linh mạch vỡ nát. Bây giờ còn sót lại cái này núi Tu Di vẫn là hoàn chỉnh phúc địa đầu tiên. Cho nên khi nằm trong Tử Tiêu cung, đến chế tới chậm tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể được thánh vị, lại bị đạo tổ Hồng Quân thu làm ký danh đệ tử. Làm ra hết thể đơn giản là hoàn lại đối với Tây Phương Tiên Địa nhân quả thôi. Tây Phương Nhị Thánh vô tận một đời đều đang tìm kiếm loại khác phương pháp tu hành, vì chính là lấy linh khí mỏng manh chi địa cũng có thể đắc đạo thành tiên. Bây giờ thấy được hương hỏa kim thân hình thành, trong đầu đông nhiên có đại khái ý nghĩ. bất quá cái kia linh quang lóe lên, khó mà cấp tốc bắt được. Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, không ngừng mà nhỉ non đứng lên. Quả thực là Phương Hỏa Kim Thân, vật này rất hay. Như thế thiên tài đáng tiếc không phải ta Tây Phương giáo đệ tử, đáng tiếc a. Được tôn nhân tổ, Phương Hỏa Kim Thân tại nhân tộc vĩnh thế truyền thừa. Xem ra kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Hương Hỏa Kim Thân. Lông mày của hắn nhíu chặt, lâm vào suy tư ở trong. Lấy Hương Hỏa thành thần, vạn linh phàm là triều bái tín ngưỡng giả, đáng làm kim thân. Không phải là nhân tộc, chẳng lẽ còn lại vạn tộc cũng có thể? Cuối cùng vạn tộc không bằng bây giờ nhân tộc. Khí vận hưng thịnh có được nhân đạo tương trợ, lấy phải thiên địa chí lý. Thiên địa nhân vật chính chi uy, không phải tộc khác có khả năng so với. Lấy nhân đạo truyền Tây Phương giáo chi pháp, có thể tố kim thân, thành thần đạo. Tiếp dẫn lập tức cảm thấy trong đầu linh cảm có thể nói là ý như suối tuôn, không ngừng hiện lên mà ra, dung nhập tự thân cảm ngộ. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy để cho Tây Phương giáo chấn hưng manh mối. Tín ngưỡng, Phương Hỏa, Kim Thân, Thần Đạo, Thành Tiên. Vô số chữ đều hiện lên tại Tây Phương Nhị Thánh náo hải. Chuẩn Đề càng là ngửa mặt lên trời cười dài. Tiệt giáo thân truyền đắp nạn Hương Hỏa Kim Thân, ngược lại là thành toàn ta Tây Phương chi đạo. Đoán chừng thông thiên đời này cũng sẽ không nghĩ đến. Nhân tộc, nhân đạo khí vận quan tâm, thu hẹp Hồng Hoang vạn tộc, bây giờ Hồng Hoang đỉnh tiêm chủng tộc. Tiếp dẫn mỉm cười khẽ gật đầu. Nhân tộc là chúng ta cần coi trọng chi địa. Chẳng qua hiện nay nhân tộc có Vu tộc, Tiệt giáo, Nhân giáo, Xiển giáo, thật sự là có chút lộn xộn. Huống chi lúc trước nhân giáo khí vận bị chạm, trong đó ân oán nhiều. Trước mắt tuyệt không phải người ta có khả năng nhiễm chỉ chi địa. Chuẩn Đề tự nhiên là biết được đạo lý như vậy. Hắn chợt đề nghị một câu, không bằng sư huynh cùng ta luận đạo một phen. Quan sát cái này Hương Hỏa Kim Thân cảm ngộ, người ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nói không chừng có thể hoàn thiện ra một đầu thuộc về ta Tây Phương giáo đệ tử con đường tu hành. Lời này vừa nói ra, Tiếp dẫn cười đáp ứng. Đúng dị, phải làm như thế. Sau đó liền nghe cái kia núi tu di bên trên truyền đến từng trận phát âm. Tại trong núi tu hành Tây Phương giáo đệ tử cắt tâm cảm ngộ trong đó, toàn bộ núi tu di phảng phất bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Tại toàn bộ đổ nát Hồng Hoang Tây Phương xem ra, giống như cái kia sau cùng tịnh thổ, làm cho tâm thần người an bình, ổn định. Đồng thời tản mát ra trang nghiêm chi khí tức, hấp dẫn tất cả từ Hồng Hoang Tây Phương đản sinh sinh linh, không tự chủ hướng về núi tu di triều bái mà đến. Sắc phong nhân hoàng đại điện rất nhanh liền kết thúc. Hàn Lập hướng về Phục Hy chắp tay hành lễ. Lúc trước khinh thường làm tiền bối lão sư, văn bối bất tài. Phục Hy vội vàng quát tay, ngôn ngữ càng thêm trực tiếp thản nhiên. Ý gì theo quả nhân đến xem, ngược lại là cái kia Huyền Đô thật sự bất tài. Đến nỗi tiểu hữu, tuyệt đối là đương thời đại tài. Huống chi ta nên cảm tạ tiểu hữu mới là. Tiếng nói vừa ra, Hàn Lập tiếp tục nói một tiếng. Tiền bối, nhân hoàng chi sư một chuyện vốn là nữ hoa nương nương mời mà đến. Nương nương đã tặng cho ta pháp bảo, không cần lại nói tạ. Phục Hy có chút áy náy giải thích. Không không không, tiểu muội làm việc, đó là ý nghĩ của nàng, không phải ta chi ý chí. Ta dù sao trước tiên là yêu trong đình người. Tiểu hữu có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến, thật tâm thật ý dạy bảo tại ta. Thậm chí nhân tộc nguy nan lúc mời đến tiệt giáo đệ tử tương trợ, nếu không có tiểu hữu lòng dạ độ lượng, tuyệt không hôm nay nhân hoàng Phục Hy. Theo Phục Hy tiếng nói rơi xuống, còn lại tiệt giáo đệ tử cũng là mặt nở nụ cười. Chuyến này thu hoạch quả thực là phong phú đến cực điểm. Giết địch lịch luyện, trận đạo thôi diễn, thiên đạo công đức, nhân tộc khí vận, đợi cho trở về đảo Kim Nao lắng đọng một phen, sợ là cảnh giới này tất nhiên có thể lại có đột phá. Hàn Lập nhưng là cười cùng Phục Hy ngôn ngữ đạo, tiền bối tiếp trước sự tình tự nhiên theo gió tiêu tan, tiếp này chi trách nhất thiết phải lấy vai lực kiêng. Phục Hy mười phần hạ thấp tự thân tư thái cung kính hành lễ nói: "Bây giờ ta là nhân tộc nhân hoàng Phục Hy, tiếp trước sự tình từ đó hóa thành quá khứ mây khói, về sau lại không yêu tòa Phục Hy, chỉ có nhân tộc Phục Hy. Tự nhiên lấy nhân tộc làm trọng, vì nhân tộc chấn hưng mà tu hành. Quả nhân tất nhiên làm nhân hoàng, tất nhiên sẽ gánh chịu đây nên có trách nhiệm." Hàn Lập trọng trọng gật đầu. Đời người thứ nhất hoàng xuất thế, nhân đạo khí vận ra thân, nhân tộc khí vận ngưng kết. Đã như thế, nhân tộc cũng coi như là đi lên quỹ đạo, không bao giờ lại là trước kia giống như con kiến hôi, bị tùy ý tàn sát nhân tộc. Ai nghĩ đối với nhân tộc độc thủ đều phải cân nhắc một chút. Dù sao Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư vị trí bị chư thánh phân mà cư chi, đó đều là tặng không tiên đạo công đức. Ai dám đối với nhân tộc độc thủ, chính là cùng chư thánh là địch. Tùy ý chuyện phiếm vài câu, đa bảo đột nhiên để bàn bạc. Bây giờ Phục Hy tiền bối tu hành viên mãn, nhân tộc cũng không có nguy cơ gì, chúng ta lịch luyện kết thúc. Sư đệ không bằng cùng nhau trở về đảo Kim Ngao như thế nào? Hàn Lập trọng trọng gật đầu, đáp ứng. Rất lâu chưa từng trở về đảo Kim Ngao, rất là tưởng niệm sư tôn cùng một đám sư huynh đệ. Bây giờ nhân tộc sự tình đã hiểu rõ, cần phải trở về đảo Kim Ngao. Sau đó tiệt giáo đệ tử cùng Phục Hy tạm biệt, bọn hắn thi triển độn pháp thẳng đến đảo Kim Ngao mà đi. Đa bảo lại là đè nén không được nội tâm kích động mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười dài. Chuyến này nhân tộc thu hoạch có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, nhờ có Hàn Lập sư đệ. Hàn Lập mỉm cười khách khí đáp lại, là ta phải cảm ơn chư vị sư minh sư tỷ mới là. Chương 68, Thông Thiên Đại Hỷ Tiệt Giáo Hưng, Nữ Hoa lại giúp nhân đạo kiếm. Chương 68, Thông Thiên Đại Hỷ Tiệt Giáo Hưng, Nữ Hoa lại giúp nhân đạo kiếm. Hàn Lập một nhóm người trở lại đảo Kim Ngao, thẳng đến Bích Du Cung mà đến. Dọc theo đường đi phàm là có đường qua đồng môn đệ tử, nhao nhao hướng về mấy người chắp tay hành lễ. Tạm thời không nói mấy vị thân phận tôn kính thân truyền đệ tử, còn lại Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Thủy Thị Bảy Tiên mấy người ngoại môn đệ tử, cũng là tiệt giáo ngoại môn bên trong tư lịch giả nhất, thiên phú đỉnh tiêm tốt loại kia. Đi tới trong Bích Du Cung, lập tức truyền đến thông thiên cái kia tiếng cười sang sảng. Các ngươi tại nhân tộc làm chuyện rất tốt, rất xinh đẹp. Đa bảo, ngươi cùng nhân hoàng phục hy hợp lực lấy bắt quái thôi diễn tiên thiên bắt quái nhân đạo trận. Vi sư xem ra cũng là tinh diệu tuyệt luân, còn có đệ tử còn lại, rất tốt, đều rất tốt. Rõ ràng thông thiên tâm tình thật tốt. Thiệt giáo đệ tử xuất thế tương trợ nhân hoàng phục hy chứng đạo chính quả. Trái lại ngươi nhân giáo tự xưng là duy nhất thân truyền huyền đô, ném đi nhân tộc khí vận, lại bị chém nhân giáo khí vận. Thái thanh thánh nhân thân truyền làm không được sự tình. Ta thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử hoàn thành cực kỳ xinh đẹp. Đa bảo cười tiến lên chắp tay hành lễ. Sư tôn quá khen rồi. Chủ yếu vẫn là phải cảm tạ tiểu sư đệ Hàn Lập, để ta mấy người có như thế hiếm thấy chi cơ hội lịch luyện. Còn lại đồng môn cũng là hướng về Hàn Lập lộ ra nụ cười thân thiện. Hàn Lập nhưng là vội vàng chắp tay đáp lại. Chư vị sư minh sư tỷ không cần thiết như vậy. Nếu không phải có đại gia tương trợ, chỉ sợ ta có thể hay không bình yên vô sự trở về cũng là mặt khác một chuyện. Lời này vừa nói ra, thông thiên liền lạnh rên một tiếng. Có vi sư tại, ngươi cũng có thể bình yên vô sự quay về đảo Kim Ngao. Hàn Lập lập tức cười gật đầu. Là, sư tôn. Thông thiên ánh mắt rơi vào mấy vị đệ tử trên thân. Như vậy tiệt giáo đệ tử đồng tâm hiệp lực chẳng cảnh. Đúng là hắn nội tâm muốn nhìn thấy bộ dáng. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, đệ tử trên dưới đồng tâm hiệp lực. Cho dù cùng núi Côn Luân nhị thánh có khác nhau lại có thể thế nào? Hôm nay bọn hắn đắc thắng trở về, sắp phong nhân hoàng chính quả. Hàn Lập tức thì bị gọi nhân tổ, gắp nạn gương hỏa kim thân. Đây chính là hắn lựa chọn chính xác chứng minh. Nhân tộc một chuyện càng làm cho Thông Thiên kiên định chính mình giáo nghĩa cùng ý tưởng nội tâm. Thông Thiên lần nữa khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Các ngươi đều riêng có thu hoạch, xem ra ngược lại là cần tiêu hóa một chút. Chớ có tại trong bích du cung này chờ đợi. Đều trở về cỡ nào tu hành, không đột phá không cho phép đi ra. Ha ha ha. Mừng rỡ đến cực điểm Thông Thiên, kể từ thành thánh sau, hiếm thấy mở ra một nói đùa. Trêu đến còn lại đệ tử cũng nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn miệng đồng thanh hướng về Thông Thiên cung kính hành lễ. Xin nghe sư tôn ý chỉ. Ai ngờ Thông Thiên đột nhiên hô một tiếng. Hàn Lập tạm thời lưu lại. Có chuyện gì khác, ngươi lại chờ chốc lát. Hàn Lập không biết, hướng về mấy vị đồng môn gật đầu ra hiệu. Ngược lại lưu lại trong bích du cùng, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, đột nhiên có đạo thánh uy buông xuống. Một đạo tản mát ra vô tận tạo hóa sinh cơ tiên tử thân ảnh hiện lên. Người đến rõ ràng là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa. Hàn Lập đội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Bái kiến thánh mẫu nương nương. Nữ hoa khẽ gật đầu, đồng thời mặt nở nụ cười. Trong lời nói ẩn chứa khó che giấu vui mừng. Sư minh có tốt đệ tử, ngược lại để ta rất hâm mộ. Thông thiên càng là không che giấu chút nào. Đó là tự nhiên, ai cũng nhìn Hàn Lập không nên thân. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn trở thành nhân hoàng chi sư, càng là làm nhân tộc nhân tổ, đáp nạn hương hỏa kim thân, ha ha ha. Hàn Lập nhìn xem nhà mình sư tôn làm càn cuồng tiếu bộ dáng, cũng là bị có cảm giác nhiễm, nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười. Nữ hoa nhưng là hướng về Hàn Lập từ trong thâm tâm cảm tạ. Bản cung quả nhiên là muốn chăm chỉ cảm tạ ngươi. Hàn Lập nghe lời nói này, vội vàng đáp lại. Thánh mẫu nương nương chớ có nói như vậy. Ngài lúc trước tặng cho ta cựu khẩu thiên mang thần đao vãn bối đã là vô cùng cảm kích. Về sau phục hy tiền bối càng là tương trợ tại ta, để cho ta sắp phong nhân tổ, đáp nạn hương hỏa kim thân. Huống chi còn có thiên đạo công đức, chuyến này thu hoạch thật là nhiều rất nhiều. Tính ra, chân chính chiếm tiện nghi, vẫn là vãn bối đâu. Nữ hoa nghe lời nói này, khẽ gật đầu. Kẻ này gặp mặt thánh nhân mà không thấy chút nào vẻ bối rối. Trong lời nói có chừng mực, ăn nói càng là căng chặt có độ. Không phải cái kia thấy được cảnh tượng hoành tráng liền không vững vàng tâm tính hạng người. Bất quá nghĩ đến cũng là, có thể liên trạm huyền đô, nhân giáo, yêu tỏa khí vận giả. Há có thể là nhát như chuột hạng người. Đây đều là ngươi nên được, mà không phải là chiếm tiện nghi gì. Ngươi mang theo tiệt giáo đệ tử tương trợ bản cung huynh trưởng phục hy, thu hẹp vạn tộc liên quân, nhân tộc nhất thống hưng hoàng, để cho hắn chứng được nhân hoàng đạo quả. Bản cung không những chưa từng cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi, ngược lại cảm giác có chỗ thua thiệt. Ngươi lại đem nhân đạo kiếm giao cho bản cung lại ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập lập tức vui mừng quá đỗi. Tôn làm nhân tổ, thiên đạo công đức gia thân, dung hợp đến không hết thiên đạo từ đầu không nói. Bây giờ càng là có nữ hoa thánh nhân lại xuất thủ tương trợ. Ngôn ngữ đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên không thể lại có chỗ chối từ. Hắn xin nghe nữ hoa ý chỉ, cấp tốc đem cái kia nhân đạo kiếm lấy ra, hai tay đưa ra giao đến nữ hoa trong tay. Nữ hoa tiếp nhận nhân đạo kiếm, chỉ thấy tiên kiếm kia có linh, hơi hơi rung động, phát ra trận trận binh qua giao phong thanh âm. Nữ hoa mặt mỉm cười, này kiếm liên lụy nhân đạo khí vận, quả nhiên là thần dị chi vật, lấy nhân tộc chế tạo mà ra, khi phù hộ nhân tộc. Nhân đạo kiếm rơi vào ngươi Hàn Lập trong tay, cũng coi như là biến mãn. Tương trợ nhân tộc biết bao nhiêu a, bây giờ bản cung liền lại giúp ngươi một tay. Theo nữ hoa tiếng nói rơi xuống, một đạo đậm đà nhân đạo chi lực quán thâu trong đó, đồng thời xen lẫn tinh thuần tạo hóa chi lực. Tại nhân tộc nhân hoàng trong điện xử lý sự vụ phục hy có cảm ứng, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười, nhẹ giọng nỉ non, xem ra là tiểu muội có động tác. Hàn Lập tiểu hữu tương trợ ta rất nhiều, nếu là không bày tỏ một chút, trong lòng ta cũng là băn khoăn. Phục hy tiếng nói rơi xuống, một đạo nhân hoàng chi khí trực tiếp hóa thành kim quang thẳng đến đảo Kim Ngao mà đi, không bao lâu liền rơi vào nhân đạo kiếm bên trên. Thời khắc này nhân đạo kiếm, lưỡi kiếm xen lẫn chói mắt kim sắc cùng thanh sắc lưu quang, giống như hai đầu hỗ trợ lẫn nhau du long đang không ngừng giao dung. Đồng thời một cỗ ẩn chứa nhân tộc vô thượng ý chí uy thế từ trong nhân đạo kiếm bắn ra. Thấy Hàn Lập là trường lớn hai con ngươi. Xuống như vậy, nhân đạo kiếm uy năng để thăng biết bao nhiêu a? Nữ hoa cười nhạt một tiếng. Sư điệt, bây giờ nhân đạo kiếm bên trong lại bị bản cung tăng thêm nhân đạo khí vận cùng tạo hóa chi khí. càng là có huynh trưởng Phục Hy lưu lại nhân hoàng chi khí. Kiếm này uy năng làm sơ đề thăng, ngươi lại cầm a. Cuối cùng nhân đạo kiếm lại rơi vào Hàn Lập trong tay. Vẹn vẹn đụng vào trong ngáy mắt. Hàn Lập liền lông mày chau lên. Vậy làm sao có thể nói là làm sơ đề thăng? Uy năng chỉ sợ có thể so với tiên tiên chí bảo. Thông Thiên thấy được Hàn Lập bộ dáng kiếp sợ, vui vẻ nói: "Nhân đạo kiếm bên trong lại thêm những thứ này thần dị chi vật, không thua gì tăng thêm ba đạo tiên tiên cấm chế. Bây giờ nói này kiếm sánh vai tiên tiên chí bảo, có chút quá giả. Bất quá so cái kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngược lại là có thể mạnh hơn mấy phần." Chương 69, nhân đạo kiếm có thể so sánh chí bảo, Phương Tây Nhị Thánh Nưu Yêu Tỏa chương 69, nhân đạo kiếm có thể so sánh chí bảo, Phương Tây Nhị Thánh Nưu Yêu Tỏa uy năng vượt qua cực phẩm tiên tiên linh bảo, gần với tiên tiên chí bảo phía dưới. Như thế pháp bảo, coi là thật còn có thể xem như hậu thiên chi vật. Thông Thiên thấy được Hàn Lập cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được lại là phát ra tiếng cười sang sảng. Hậu thiên chi vật chưa hẳn không thể so sánh cái kia tiên tiên càng mạnh hơn. Dù sao ta Tiệt giáo giáo nghĩa chính là nghịch thiên mà đi, lấy ra một chút hy vọng sống. Sao đến trên pháp bảo, ngươi liền không hiểu được đâu? Hàn Lập chọc chọc gật đầu. Trong đầu cũng là hiện ra không thiếu hậu thiên luyện chế, lại uy năng vô hạn pháp bảo. Giống như cái kia có thể thu lũng pháp bảo, cùng thất bảo diệu thụ cùng lạc bảo kim tiền có dị khúc đồng công chi diệu kim cương trạng. Càng là có Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy một nửa núi Bất Chu luyện chế mà ra phiên tiên ấn. Hai kiện pháp bảo uy năng, tuyệt không phải bình thường tiên tiên pháp bảo có thể so sánh. Sư tôn dạy bảo, đệ tử tất nhiên là ghi nhớ trong lòng. Thông Thiên cười ha hả khoát khoát tay. Bây giờ nhân tộc chuyện, ngươi cũng thu hoạch tương đối khá. Càng là có sư muội bàn cho ngươi như thế cơ duyên, cần phải trở về trong động phủ lắng động, ngươi lại đi thôi. Hàn Lập đáp ứng một tiếng, chắp tay ôm quyền. Không bao lâu liền rời đi Bích Du Cung. Nữ hoa mỉm cười nhìn chằm chằm Hàn Lập bóng lưng, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Sư minh quả nhiên là nhận lấy cái cực tốt đệ tử. Kể từ Hàn Lập vào Tiệt giáo, khắc khổ tu hành hiện ra nghịch thiên ngộ tính, càng là có kiên cường tâm tính. Đối mặt giống như thánh nhân như vậy quái vật khổng lồ cũng có thể thản nhiên tự nhiên. Quả thực là có thể coi là Tiệt giáo phúc tinh. Thông Thiên cũng là cười đáp lại nói: "Đúng vậy à, bất quá nhiều thua thiệt sư muội có thể sáng tạo ra cái này nhân tộc, bằng không thì bần đạo từ đâu tới cơ hội." Đồng thời nội tâm đối với Hàn Lập đệ tử này có thể nói là càng thêm thưởng thức. Dù sao hắn tính khí là vọt lên chút, nhưng đầu óc là tuyệt đối thanh tịnh. Hàn Lập hành động nhìn như là bốn phía gây tai họa, trêu chọc thánh nhân kình địch. Trên thực tế, hắn muốn là cùng núi Côn Luân nhị thánh náo tách ra. Lúc trước cùng Tây Phương nhị thánh cũng là không hợp nhau. Đến nội nữ hoa, nguyên bản chưa quen thuộc, hoàn toàn là Hàn Lập lôi kéo mà đến. Hàn Lập hành động, tại nhân giáo, tại Thông Thiên, tuyệt đối là cực tốt. Vừa vận thời khắc này Hàn Lập trở lại trong động phủ. Nhân đạo kiếm lao vụn vụt ở trước người, âm thầm cảm ngộ trong đó nhân đạo chí lý. Đứng đầu vừa vận cùng nghịch thiên ngộ tính cấp tốc phát huy tác dụng. Hàn Lập phảng phất đối với nhân đạo lý giải càng thêm càng sâu mấy phần. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo trên núi Tu Di, nguyên bản vang vọng từng trận phản âm dần dần tan đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở ra hai con ngươi, mặt nở nụ cười. Sư đệ, lần này luận đạo quả nhiên là thu hoạch tràn đầy. Phương Hỏa một đạo, nghiễm nhiên là có bước đầu lý giải. Chuẩn đề đồng dạng là hưng phấn cũng được. Nếu là có thể tại nhân tộc thử một lần, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lúc nói ra lời này, trong mắt của hắn lập lòe màu vàng lưu quang. Phản phất vẫn là nhớ mong Hàn Lập hương hỏa kim thần. Tiếp dẫn thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Nhân tộc bây giờ hỗn loạn, lúc trước có lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là thật có thể thừa cơ hội, người ta tự nhiên liên thủ nhiễm chỉ nhân tộc. Bất quá bây giờ, mấy vị thánh nhân đều tham dự trong đó, người ta còn phải nhớ thương Ngũ Đế chi sư một chuyện, quả nhiên là không có cơ hội. Chuẩn Đề thản nhiên đáp lại một tiếng. Sư minh cứ việc yên tâm, ta bất quá là hơi có cảm khái thôi. Bất quá nếu là chuẩn bị thử xem, không cần phải là nhân tộc. Tiếp dẫn thấy được sư đệ tự tin như vậy, sư đệ nghĩ đến là đã có biện pháp, không bằng nói nghe một chút. Chuẩn Đề nói thẳng tới. Vu Yêu Lượng tiếp sau, Vu tộc lui khỏi vị trí cửu lũ, 12 tổ vu đều tại, đối mặt thánh nhân còn có lực đánh một trận, chúng ta tự nhiên không thể nhớ thương. Trái lại Yêu Tỏa, hai vị yêu hoàng vẫn lạc, Yêu Tỏa hoàng tộc càng là chưa từng lưu hậu. Tựa hồ còn sót lại cái kia Bạch Trạch mang theo một chút Yêu Tỏa bộ hạ cũ, tại núi Bất Chu phụ cận kéo dài hơi tàn. Lúc trước chúng ta đã thu hẹp bộ phận Yêu Tỏa bộ hạ cũ, không bằng thừa cơ tiếp dẫn như mày, có chút lo lắng. Thế nhưng là cái kia nữ hoa thánh nhân dù sao cùng Yêu Tỏa có một phần nhân quả. Chuẩn Đề vội vàng phất tay, tùy ý ngôn ngữ. Sư minh lời ấy sai rồi. Trước kia nữ hoa thánh nhân cùng Yêu Tỏa đã không dính nhân quả, bây giờ Phục Hy càng là chuyển thế bị sắc phong nhân hoàng, sớm muộn sẽ trở về, cho nên đối với Yêu Tỏa độc thủ không người để ý. Tiếp dẫn cảm thấy lời ấy có lý, liền gật đầu đáp ứng. Hai vị thánh nhân lách mình ở giữa xuất hiện tại trong Yêu Tỏa bộ hạ cũ, bốn phía yêu tộc phảng phất đối với Tây Phương nhị thánh nhìn như không thấy. Bọn hắn một đường đi tới trung tâm trong đại điện, Bạch Trạch đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất là thất thố. Các ngươi, hai vị thánh nhân sao tới ta yêu tộc trụ sở? Chuẩn Đề mỉm cười đáp lại. Vu Yêu Lượng tiếp sau, xem ra Yêu Tỏa bộ hạ cũ không là bình thường thảm. Bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, một cái để cho Yêu Tỏa cơ hội quật khởi lần nữa. Mang theo Yêu Tỏa bộ hạ cũ vào ta Tây Phương giáo, ý như thế nào? Vừa tới liền tiến quân thần tốc, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Trạch trước kia chính là Yêu Tỏa quân sư, bất quá ba hơi liền có thể đoán ra, Tây Phương giáo đơn giản là muốn mượn Yêu Tỏa bộ hạ cũ sức mạnh, chấn hưng Tây Phương. Cẩn thận suy tư, Tam giáo tuyệt không thu hẹp Yêu Tỏa bộ hạ cũ khả năng. Nhân giáo vẹn vẹn có một thân truyền huyền đô, Xiển giáo cho tới bây giờ cũng là đem khoác mao đại giáp, ở bước sinh chứng hóa hạng người treo ở bên miệng. Tiệt giáo, yêu tòa hủy diệt căn bản ngay tại trong đó. Nữ hoa cùng yêu tòa không có liên quan, cũng không có đạo thống. Như vậy xem ra, yêu tòa muốn quật khởi, nhất định phải có thánh nhân ủng hộ. Duy nhất có thể tương trợ yêu tòa giả, duy trước mắt nhị thánh ngươi. Càng nghĩ, Bạch Trạch chắp tay hành lễ. Yêu tòa bộ hạ cũ Bạch Trạch, bái kiến hai vị thánh nhân. Đa tạ hai vị thánh nhân tại yêu tòa như vậy kéo dài hơi tàn lúc, cũng là có thể thân xuất biệt thủ. Thấy được Bạch Trạch thống khoái đáp ứng, Tây Phương nhị thánh cũng là nhịn không được cười dài. Vốn cho là còn cần uy bức lợi dụ một phen, chưa từng nghĩ cái này Bạch Trạch cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, nói khẽ, lại để yêu tòa bộ hạ cũ nuối lòng thể xác tinh thần, vào ta trưởng trung Phật quốc, không thể tiếp tục tọa lạc núi bất chu, theo chúng ta trở về cái kia cực lạc tịnh thổ bên trong. Bạch Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hạ lệnh sau, yêu tòa bộ hạ cũ bị Tây Phương nhị thánh tất cả đều mang về núi Tu Di. Bọn hắn dựa theo hương hỏa thành thần đạo mạch suy nghĩ, tại rất nhiều yêu tòa bộ hạ cũ bên trong truyền bá tín ngưỡng, thu hẹp hương hỏa chi lực. Không bao lâu, đã có kỳ hiệu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong tay cái kia một đoàn kim sắc lưu quang, thình lình lại là hương hỏa chi lực. Nếu là hòa vào một đáng ghét chi thân, sợ là tiên đạo có thể thành. Ít nhất đột phá cái nhân tiên, địa tiên hàng này là không có vấn đề gì. Chuẩn đề hiếm thấy thất thố, kích động la lên. Nếu là đem này hương hỏa thành thần đạo dọc theo đi, cho dù Tây Phương linh khí khuyết thiếu, chúng ta cũng là có thể có chấn hương chi pháp. Ta đạo thành rồi, Tây Phương giáo thành rồi. Tiếp dẫn đồng dạng kích động lê gớm. Tây Phương cỡ nào cản cối, linh khí cỡ nào hoặc thiếu, hương hỏa thành thần đạo hoàn mỹ bao trùm những vấn đề này. Đến nỗi thai hại, phàm là có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh chi pháp, tuyệt không thai hại có thể nói. Nếu là thật có, cũng là sau này sự tình. Chương 70, phương Tây hương hỏa thành thần đạo, nưu tính nhân tộc Hàn lập đến chương 70, phương Tây hương hỏa thành thần đạo, nưu tính nhân tộc Hàn lập đến chuẩn đề con mắt hơi hơi nheo lại, chợt có chỗ đề nghị. Yêu tỏa khí vận bạc được, như cũng có thể có như thế hương hỏa chi khí lưu truyền. Nếu là nhân tộc, chẳng phải là kinh khủng hơn đến cực điểm. Nhớ năm đó cái kia Hàn lập ngưng kết hương hỏa kim thân, uy thế ngập trời. Xem ra tín ngưỡng này hương hỏa chi lực, không chỉ là cùng tín đồ số lượng có liên quan. Đoán chừng cái này tới tế bái sinh linh nhận chứa khí vận, cũng là mấu chốt một vòng. Tiếp dẫn nhìn xem nhà mình sư đệ trong mắt, như có như không lưu quang. Lông mày của hắn trao lên, nhịn không được nhắc nhở. Sư đệ, chẳng lẽ là kìm nén không được muốn đối nhân tộc hạ thủ? Chuẩn đề thần sắc có chút cùng nhiệt. Sư minh, hương hỏa thành thần đạo chính là ta Tây Phương giáo nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nếu là cái tiên nhân đạo khí vận thật sự so yêu tòa lợi hại hơn, chúng ta nếu không đi tranh một chuyến, thật sự là hưởng là thánh nhân. Tiếp dẫn như cũ cho mày, lo lắng. Bây giờ nhân tộc dù sao cũng là các phương thế lực hội tụ, có thể nói là so cái kia Lý không rõ suy nghĩ loạn hơn. Người ta nếu là tham dự trong đó, khó tránh khỏi sẽ để cho cái kia Tam Thanh lại lần nữa quy về hảo. Không nói quay về tại ta, ít nhất bọn hắn tất nhiên có thể liên thủ đối phó người ta. Nghe lời nói này, chuẩn đề vội vàng nói ra nội tâm suy nghĩ. Sư minh thật là nhiều lo lắng. Ta là muốn đối với nhân tộc động thủ không giả, cũng không từng nói qua muốn giống như Tam Thanh, nữ hoa lớn như vậy động tác. Đơn giản là âm thầm thu hẹp một hẻo lánh chi địa nhân tộc bộ là thôi. Việc nhỏ cỡ này tại yêu tòa như cùng chết mấy chục con tiểu yêu như vậy. Dù là cái kia thân là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, đoán chừng cũng là khó mà phát giác. Lời này vừa nói ra, tiếp dẫn cũng là cân nhắc chuyện này khả thi. Dù sao việc quan hệ Tây Phương giáo cơ hội bùng lên, bọn hắn không tiết phát hạ 48 đại hoành nguyện, khẩn cầu tiên đạo buông xuống công đức, chứng đạo thành thánh. Vì chính là để cho Tây Phương giáo chấn hưng, để cho nguyên bản cằn cỗi Tây Phương một lần nữa hóa thành ngày xưa như vậy phồn vinh, thậm chí so với phương Đông càng thêm bằng bạc. Cho dù trong đó muốn ăn đắng, hại người ích ta, mang tiếng xấu, cũng là muốn làm. Tây Phương nhị thánh đối với hồng hoang Tây Phương sinh linh coi như mình ra. Đến nỗi còn lại sinh linh, bất quá là chấn hưng Tây Phương công cụ thôi. Tiếp dẫn như cũng có chút không yên lòng. Sư đệ dù sao cũng là thánh nhân. Thánh nhân mặc kệ có bất kỳ dị động, đoán chừng đều có khác thánh nhân nhìn chằm chằm. Ngươi nếu là tiến đến, đoán chừng nữ hoa là có thể phát ra. Chuẩn đề cười đáp lại nói. Sư minh, ta cũng không từng nói qua là ta muốn đi làm chuyện này. Nhỏ như vậy chuyện giao cho đồ nhi điệu tạng đi làm cũng được. Chúng ta chờ tại núi Tu Di, chậm đợi điệu tạng đem nhân tộc mang đến. Tiếp dẫn cao mày lâm vào trầm tư. Điệu tạng. Tây Phương giáo vừa lập thời điểm, liền bái bọn họ làm thầy Tây Phương sinh linh. Mặc kệ thiên phú, vừa vặn cùng nội tính, cũng là cực tốt. Nhất là cái kia nội tính, đối với Tây Phương giáo giáo lý giải, có thể coi là kiếm tẩu tiên phong, có khác đạt được. Tự thân bây giờ càng là thái ớt kim tiên cảnh giới. Hành tẩu hồng hoang, thu hẹp một không qua mấy chục hơn trăm người vi hình bộ lạc. Với hắn mà nói, tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản. Suy nghĩ phút chốc, tiếp dẫn cũng là khẽ gật đầu. Liên ý theo sư đệ nói tới xử lý a. Việc quan hệ Tây Phương giáo cơ hội bùng lên. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, nhân tộc phải chăng có thể có khác điểm đặc biệt. Không bao lâu, thì thấy phải điệu tạm tuân lệnh, chậm rãi rời đi núi Tu Di. Ma ẩn thân ảnh lấp lóe lúc, đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh liền đã đến khoảng cách Tây Phương gần nhất cái kia nhân tộc bộ lạc bên trong. Ánh mắt của hắn rơi vào rất nhiều trên thân nhân tộc, bị mắt cụ xuống. Đây cũng là nữ hoa thánh nhân sáng tạo mà ra sinh linh sao? Tất nhiên có thể thuận theo tiên đạo đại thế làm thiên địa này nhân vật chính, hiển nhiên là có bất phàm chỗ. Trời sinh trước tiên thiên đạo thể, tiên thiên liền có linh trí, như thế ưu thế liền đã là hồng hoang vạn tộc không thể so sánh với chỗ. Hồng hoang vạn tộc, khó có sinh ra liền có linh trí giả. Nay tới chỉ nói cái kia không từng có tu vi bản thân phàm tục. Yêu tộc gia thú, không biết bao nhiêu năm có thể khai hóa linh trí. Đại bộ phận càng là cả đời chưa từng khai hóa. Hồng hoang vạn tộc đều là như thế. thiên tiên liền có linh trí giả, rõ ràng chỉ có nhân tộc. Vi hình bộ lạc không hơn trăm số 10 người, thậm chí đều chưa từng có tiên nhân đóng giữ. Bất quá lấy bây giờ nhân tộc uy thế, khó có dám đối với nhân tộc hạ thủ giả. Địa Tạng nô ra tay đi, ngưng kết kim sắc Phật quang. Trong khoảnh khắc liền có không gian ba động, trêu đến không gian rung động. Hóa thành trưởng trung Phật quốc, mang đến khó mà chống cự thôn vệ chi lực. Muốn đem cái kia trong bộ lạc nhân tộc bỏ vào trong túi, trực tiếp mang về Tây Phương giáo. Phát giác nguy cơ buông xuống, nhân tộc nhao nhao hốt hoảng chạy trốn. Đáng tiếc đối mặt Thái Ức đại năng, tự nhiên là không có chút sức chống cự nào. Đang chờ lúc này, đạo kim ngao, Hàn Lập phá cửa ra. Toàn thân tản mát ra nhân đạo ý chí uy thế. Trong mắt của hắn có kim quang lưu chuyển, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng nhân đạo liên hệ lại là sâu hơn một chút. Hàn Lập đối với nhân tộc cảm giác cũng có thể càng thêm nhạy cảm. Ai ngờ sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh thấu xương. Tây Phương giáo đệ tử vậy mà đi như thế chuyện cậu thả. Một đám hại người hích ta đầu trọc, đáng chết. Hàn Lập hướng về Bích Du cung phương hướng chắp tay hành lễ. Đệ tử thỉnh nguyện ra đạo kim ngao, tương trợ nhân tộc bộ lạc. Trong nháy mắt liền có thông thiên giàu có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chuẩn. Sau một khắc, Hàn Lập thân ảnh hóa thành độn quang không có tin tức biến mất. Địa Tạng vẻ mặt tươi cười, hơi lắc đầu. Yếu ớt sinh linh, quả nhiên là không có phản kháng tư cách. Nói đi, hắn vừa mới chuẩn bị quay người cách tới. Bá. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên đem trước người mặt đất chém rách. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc liền có sâu không thấy đáy hẻm núi hiện lên ở Địa Tạng trước mắt. Trong đó như cũ ẩn chứa nghịch tiên kiếm ý, tản mát ra từng trận lạnh thấu xương phong bạo. Thổi tới Địa Tạng trên mặt, để cho hắn cảm thấy có chút đau nhức. Địa Tạng đội vàng hướng về kiếm khí nơi phát ra nhìn lại. Người đến Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm, toàn thân trường bảo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Hắn hờ hững ánh mắt rơi xuống đất ẩn thân bên trên, mi mắt cụ xuống. Không nói tiếng nào liền muốn mang theo ta nhân tộc đồng bào rời đi. Thì ra tự xưng là tính tình Tây Phương giáo đệ tử, cũng biết làm việc sống tạm như vậy. Thật coi ta Hàn Lập không tại nhân tộc, liền không quản được nhân tộc sự tình. Lời này vừa nói ra, Địa Tạng lập tức mặt lộ vẻ đủ cười. Nguyên lai là Hàn Lập đạo hữu, như sấm bên tai a. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Bất quá ta mang những thứ này nhân tộc trở về, cũng là để cho bọn hắn hưởng thụ cực lạc tịnh độ. Huống chi cử động lần này hữu ích tại ta Tây Phương sinh linh phát triển, cũng là vì Tây Phương đại nghĩa a, đạo hữu. Tây Phương giáo đệ tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm được cũng là chuyện cầu thả. Hàn Lập chính là thiệt giáo xuất thân, tự nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn lập tức lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: "Các ngươi đẩy miệng nhân nghĩa đạo đức, lại là làm việc hại người ích ta." Nói xong muốn trấn hưng Tây Phương, vì Tây Phương đại nghĩa. Hồng hoang những sinh linh khác không phải sinh linh. Chẳng lẽ ngươi trong mắt, ta nhân tộc tính mệnh cũng không phải là tính mạng sao? Chương 71, Địa Tạng đoạt nhân ngôn đại nghĩa, Hàn Lập ra tay trấn Địa Tạng. Chương 71, Địa Tạng đoạt nhân ngôn đại nghĩa, Hàn Lập ra tay trấn Địa Tạng. Địa Tạng như cũ chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. "Đạo hữu, ta Tây Phương là bực nào căn cốt?" Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang cũng là mọi người đều biết. Trên dưới 100 hảo nhân tộc có thể tương trợ Tây Phương sinh linh tất nhiên sẽ nhớ kỹ như thế đại ân đại đức. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, cũng là vì Tây Phương sinh linh. Vì đại nghĩa, tiệt giáo giáo nghĩa càng là tồn tại một chút hy vọng sống, cái này sinh cơ vì cái gì không thể cho Tây Phương. Giáo nghĩa không có địch ta phân chia, huống chi Tây Phương giáo chưa từng đắc tội đạo hữu. Hàn Lập nghe Địa Tạng lần này ngôn ngữ, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc khinh thường, mang theo vài phần dùng mình ánh mắt rơi xuống đất ẩn thân bên trên. "Hảo một cái Tây Phương càn cối, cũng không phải nhân tộc nhường ngươi Tây Phương càn cối, chớ có tại trước mặt bần đạo bán thảm." "Báo ân," hai chữ này từ trong miệng các ngươi Tây Phương giáo đệ tử nói ra, quả thực là ác tâm. Trước kia Hồng Vân tiền bối đạo tiêu thân vẫn, không thấy Tây Phương nhị thánh xuất thủ tương trợ. Đến nỗi ngươi lời nói giáo nghĩa cũng không địch ta phân chia, lời này ngược lại là không giả. Bất quá thực hiện đạo nghĩa tu sĩ cũng là có bản thân tam quan, có tự thân lập trường. Địa Tạng như cũng không cảm thấy hành động như vậy có vấn đề gì. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Lập, oán giận hùng dũng giải thích: "Đạo hữu lời nói này quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi liền muốn bỏ mặc ta Tây Phương sinh linh khổ sở như vậy sao? Trên dưới 100 người cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm, càng là sẽ vào Tây Phương giáo làm đệ tử, tại bọn hắn mà nói, cũng là cơ duyên." Hàn Lập hừ cười một tiếng, càng là khinh thường vô cùng. "Cơ duyên, hảo một cái cơ duyên, ai cũng không có vì người khác làm quyết định quyền lợi. Tây Phương đệ tử cần cỗi có thể tới bái nhập Đông Phương đạo thống. Vì Tây Phương giáo bản thân tư dụng, ngươi theo ta kéo cái gì Tây Phương đại nghĩa?" Địa Tạng thần sắc cũng lập tức lạnh lẽo xuống, đồng thời trong lời nói mang theo bất thiện. "Đạo hữu quả nhiên là không muốn cho mặt mũi này sao? Như thế tạo phúc Hồng Hoang Tây Phương sinh linh sự tình, hà tất làm việc tuyệt tình như thế?" Lời này vừa nói ra, Hàn Lập trong nháy mắt lạnh lẽo đáp lại: "Ngươi tại bần đạo trong mắt, không có chút nào mặt mũi có thể nói. Bần đạo bây giờ chính là nhân tộc nhân tổ, chỉ cần có bần đạo ở đây, ngươi liền không mang được nhân tộc." Địa Tạng thở dài: "Ta thật sự là không muốn cùng đạo hữu là địch." Trong tay Hàn Lập hiện lên nhân đạo kiếm, trên lưỡi kiếm lập lòe mấy phần hàn mang, ánh mắt càng là mang theo thấu xương lạnh lẽo. "Vậy ngươi liền đứng để cho bần đạo chặt chính là." Hàn Lập không có chút nào do dự, ngang tàng ra tay, ngưng kết kiếm khí, ngang dọc mà ra. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị dẫn dắt. Địa Tạng đương nhiên sẽ không ngốc ngốc hơi lặng người bị đánh. Cửu Hoàn Tích Trượng phù hiện ở trong tay, nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, ẩn ẩn có Phật quang hiện lên. Màu vàng Phật quang ngăn cản được kiếm khí thế công, đồng thời lại hóa thành Phật quang kim long gào thét mà ra, mang theo mê hoặc, độ hóa, tiến tĩnh, an lành chi ý trên thân Hàn Lập bắn ra cường hành khí huyết chi lực. Khí huyết cùng sát khí lưu chuyển ngưng kết, hóa thành vừa che thiên tế nhận pháp tướng. Trong khoảnh khắc liền đem cái kia Phật quang kim long bóp nát. đem nhân tộc đệ tử để xuống cho ta. Mà ẩn thân sau khi ngưng tụ Phật quang kim luân, thi triển trượng sáu kim thân mà hiện lên pháp tướng, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, nâng minh nguyệt châu, một vòng nguyệt hoa từ thương khung buông xuống, giống như ngân châm một dạng lưu quang muốn triệt để đem Hàn Lập trấn áp. Đạo hữu trung vi là không thể lòng mang thiên hạ, vì bản thân tư lợi tất nhiên không phải thật ý, tu vi khó có tinh tiến. Hôm nay ta liền lòng từ bi, tương trợ đạo hữu độ hóa tâm ma. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập lập tức lạnh rên một tiếng, không tránh không né, bị cái kia nguyệt hoa ngân châm chèn ép ở trên người. Ai ngờ pháp tướng vậy mà đem cái kia nguyệt hoa ngân châm vỡ nát, liền Hàn Lập phòng ngự đều chưa từng phá vỡ, lại càng không cần phải nói có thể thương tổn được hắn. Hàn Lập không ngừng mà huy động nhân đạo kiếm, kiếm khí màu vàng nóng không ngừng mang theo từng trận phong mang bắn ra. Vân đạo lại nói, đem cái kia nhân tộc đệ tử thả xuống. Địa tạm thấy được khó phá Hàn Lập phòng ngự thời điểm, con ngươi của hắn hơi co lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cùng là Thái Ức Kim Tiên, tự thân lấy trung phẩm tiên thiên linh bảo Nguyệt Minh Châu ngưng tụ nguyệt hoa ngân châm, chưa từng nghĩ vậy mà để cho Hàn Lập như vậy dễ dàng ngăn cản. Địa tạm đội vàng huy động cửu hoàn tích trượng, lại có Phật quang ngưng kết rất nhiều kim long gào thét mà ra, muốn đem kiếm khí kia nuốt vào trong miệng. Ai ngờ kiếm khí trực tiếp đem rất nhiều Phật quang kim long cắt nát. Ầm ầm, kiếm khí không ngừng chen ép trên mặt đất dấu trượng 6 kim thân thượng. Hắn trượng 6 kim thân hiện ra rất nhiều vết rách, đồng thời nhường đất dấu đông cảm giác toàn thân như tê liệt đau đớn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi bị địa tạm phun ra ngoài. Hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Lập. Đạo hữu trong mắt chẳng lẽ là không có hồng hoang đại nghĩa sao? Trong mắt địa tạm xen lẫn vẻ khiếp sợ. Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể có như vậy uy thế? Trong khi xuất thủ có thể nói là sát phạt quả đoán, tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh nhân đệ tử thân phận, chưa từng lên nửa điểm hữu dụng tác dụng. Hàn Lập nâng cao nhân đạo kiếm, quán thâu pháp lực cùng đạo ẩn, đồng thời xen lẫn khí huyết cùng đạo ẩn, muốn lấy thượng thanh kiếm pháp lại chém đòn đánh mạnh nhất. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm địa tạng. Các người Tây Phương giáo đệ tử cũng xứng nhắc đến đại nghĩa hai chữ, luôn mồm Tây Phương đại nghĩa, kỳ thực trong mắt chỉ có Tây Phương giáo lợi ích, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, cướp đoạt ta nhân tộc đệ tử, đáng chết. Bá, giống như có thể chia cắt thiên địa kiếm khí bắn ra, kiếm khí ẩn chứa vô thượng uy năng, mang theo nghiền ép uy thế, không gian bốn phía cùng vạn vật đều bị kiếm khí uy thế còn dư cắt nát. Ầm ầm, trong khoảnh khắc liền đem cái kia địa tạng cho trọng trọng chèn ép. Trượng sáu kim thân pháp tướng ầm vang phá toái, địa tạng khí tức trong nháy mắt trở nên mệt mỏi, nguyên bản vị trí đứng đã xuất hiện một sâu không thấy đáy vực sâu, địa tạng càng là hữu khí vô lực nằm ở vực sâu dưới đáy, khu cụ thỉnh thoảng còn ho ra mấy ngụm tụ huyết, bộ dáng trở nên chật vật không chịu nổi, thở dốc cũng là mang theo tí tí trầm trọng. Hắn vội vàng đem trưởng trung Phật quốc nhân tộc đưa ra, rất nhiều nhân tộc lại xuất hiện tại bộ lạc bên trong, vẻ mặt mê mang đột nhiên hóa thành kinh ngạc, vừa mới đột nhiên mất trí rồi, bị một đại năng bỏ vào trong túi, chúng ta chẳng lẽ là đã chết? Nhân tổ, là nhân tổ, tất nhiên là nhân tộc cứu được chúng ta. Khoảng hơn trăm cái nhân tộc mang theo sùng kính thần sắc hướng về Hàn Lập cung kính hành lễ. Chúng ta bái kiến nhân tổ, đa tạ nhân tổ ân cứu mạng. Hàn Lập tùy ý khoát khoát tay, thần sắc hòa hoãn không thiếu. Ta chính là nhân tộc nhân tổ, tự nhiên phù hộ nhân tộc. Các ngươi mau mau hướng về tổ địa phương hướng di chuyển một chút, chớ có tại biên giới này chi địa chờ đợi. Dù sao người Tây Phương giáo đều kê tặc, hơi không cẩn thận sợ là liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hàn Lập nếu là không dành phân thân, sẽ phải ra đại sự. Hắn nhìn chằm chằm trong thâm viên địa tạng, ánh mắt lạnh lẽo. Địa tạng âm thanh vang lên. Đạo hữu, ta đã đem nhân tộc còn nguyên trả lại, thả ta rời đi như thế nào? Hàn Lập hừ cười một tiếng, lợi tức còn chưa trả, liền gấp gáp đi. Đang chờ hắn chuẩn bị ra tay lúc, đột nhiên có hai đạo thánh uy buông xuống. Chương 72, phương Tây nhị thánh thân buông xuống, thông thiên chỗ dựa từ không sợ. Chương 72, phương Tây nhị thánh thân buông xuống, thông thiên chỗ dựa từ không sợ. Tiểu hữu lần này xem như thật sự là đuổi tận giết tuyệt. Ta đồ nhi này vốn là lòng mang hồng hoang đại nghĩa, ngươi cho dù cùng hắn có khác nhau, cũng không nên như thế. Người đến rõ ràng là một cao gầy, chuẩn xuống méo, một cái mang theo khó khăn từ bi trang nghiêm chi sắc, mặt khác thì vẻ mặt tươi cười, mi mắt cụp xuống. Hàn Lập mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, nắm chặt nhân đạo kiếm, không ngừng mà hội tụ nhân đạo uy thế. Đối mặt hai vị thánh nhân, như cũng không tiêu ngạo không tự ti. Tây Phương Nhị Thánh đã đem thánh uy tiết ra, như cũng không thấy Hàn Lập chút nào dị động. Chuẩn đề thi triển thánh nhân vĩ lực đem địa tạng cho đưa đến bên cạnh, một vòng thánh nhân chi lực rót vào trong cơ thể của địa tạng, nguyên bản hệ hoại khí tức dần dần ổn định. Địa tạng thở hổn hển, nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lập, ánh mắt bên trong đã mang theo một tia thù hận. Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, không động thủ sao có thể đem ta nhân tộc đệ tử trả lại? Nôn ngữ không làm được, tự nhiên phân cao thấp. Bây giờ là điệu tạm bại, hai vị thánh nhân nói như vậy dạy, nếu hắn không tới đối với ta nhân tộc ra tay, sao lại đến nỗi này? Chuẩn Đề sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn dùng âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập. Khoảng hơn trăm nhân tộc sự tình đều phải quản. Hàn Lập như cũ nôn ngữ kiên định đáp lại, cho dù là một cái nhân tộc đệ tử, thân là nhân tổ, tự nhiên là muốn xem bảo. Chuẩn Đề trực tiếp lạnh rên một tiếng, thật can đảm. Sau một khắc, bàng bạc thánh uy đột nhiên buông xuống, giống như dãy núi uy thế trực tiếp chấn áp tại trên thân Hàn Lập. Đồng thời Hàn Lập toàn thân bộc phát ra một cỗ nghịch thiên uy thế, nhân đạo kiếm ẩn chứa nhân đạo ý chí, thể nội tiềm lực tại trong khoảnh khắc bộc phát, thiên đạo từ đầu thả chết chứ không chịu khuất phục trực tiếp bị kích phát, chí cường sức mạnh hiện lên mà ra, gắt gao ngăn cản đến từ thánh nhân uy áp thế công. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, khóe miệng chảy ra mấy phần vết máu. Ánh mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm Chuẩn Đề. Đối mặt thánh nhân uy áp mà như cũng không cong sống lưng. Chuẩn Đề thấy được tình huống như vậy, lạnh lên một tiếng. Bất tuân thánh nhân, ngươi cùng thông thiên cũng là nói chuyện như vậy sao? Thánh nhân uy áp sức mạnh dần dần tăng cường. Hàn Lập như cũ song quyền nắm chặt, ngón tay khanh khách vang dội. Xương cốt cả người phảng phất đều muốn bị xé rách. Ngươi cũng xứng cùng nhà ta sư tôn. Đánh đồng. Sau một khắc, thánh nhân uy áp trực tiếp bị ngăn cản được. Đột nhiên có đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở sau lưng Hàn Lập. Đồng thời một đạo ôn nhuận dòng nước gấm quán tâu trong cơ thể của Hàn Lập. Hàn Lập thương thế từ từ bị khôi phục. Ha 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 ha, Đồ Nhi nói là thật là hảo. Hai cái này lao chọc cũng xứng cùng bần đạo đánh đồng. Người đến rõ ràng là Thông Thiên giáo chủ. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Chuẩn Đề sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngươi chính là như vậy giáo dục môn hạ đệ tử sao? Tiệt giáo đi ra ngoài thân truyền chính là tính tình này, chẳng thể trách bị Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đoán không dạy nổi. Ầm ầm. Vốn là còn mang theo đạm nhiên nụ cười Thông Thiên đột nhiên bộc phát ra vô thượng sát ý cực phẩm tiên tiên linh bảo Chu Tiên Tứ kiếm hiện lên ở sau lưng. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét ngang Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Ai cho ngươi dũng khí dám như vậy cùng ta nói chuyện? Hơn nữa, Vân đạo thân truyền đệ tử, luận không đến ngươi tới giáo dục, tay còn ngã vào nhân tộc, ngươi là như thế nào dám a? Chuẩn Đề sắc mặt vụt một cái tái nhợt. Nhớ năm đó hắn vốn là mượn nhờ 48 đạo đại hoành nguyện thiên đạo công đức, chứng đạo thành thánh. Tự thân thực lực tương đương có hạn, trái lại Thông Thiên lấy Chu Tiên kiếm nhưng không tứ thánh không thể phá. Chuẩn Đề tuyệt đối không dám chân đồng Thông Thiên bộc phát thanh chiến, nhất là bây giờ Hàn Lập làm nhân tộc nhân tổ, tiếp dẫn đội vàng tiến lên hai bước, đồng dạng bắn ra kinh khủng thánh nhân như thế. Đạo hữu, có thể trong đó có cái gì hiểu lầm đâu? Thông Thiên càng là không nhường chút nào hờ hững đáp lại. Ngươi bây giờ dám can đảm cùng bần đạo đàm luận nói là hiểu lầm. Lúc trước Hàn Lập tới chỗ này, địa tạng đem nhân tộc bắt đi chính là tận mắt nhìn thấy. Chuẩn Đề, ngươi dám đối ta thân truyền thực hiện thánh nhân uy áp, như thế nào không để địa tạng đi thử một chút? Ầm ầm. Thông Thiên vô thượng lịch thiên uy thế bắn ra, giống như dãy núi uy thế trực tiếp đánh vào địa tạng trên thân. Nguyên bản là trọng thương chưa từng khỏi hẳn địa tạng trực tiếp miệng phun máu tươi. Khí tức của hắn lắc lư không ngừng, vô lực tê liệt trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ, dùng không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Thông Thiên. Muốn nói gì thời điểm, lại là phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Thấy được tình huống như thế, Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đồng thời Chuẩn Đề vội vàng hướng về trong cơ thể của địa tạng chuyển vận pháp lực cùng đạo ẩn, vì chính là khôi phục địa tạng thương thế. Chuẩn Đề bây giờ nội tâm cũng là sẽ có lửa giận cuộn. Ngươi quả thực là không muốn thể diện, kém chút giết một tên tiểu bối. Lời này vừa nói ra, đến mức để cho Thông Thiên cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Quả nhiên là chuyện tiểu lâm, lúc nào Tây Phương Thánh Nhân cũng coi trọng ra mặt. Toàn bộ Hồng Hoang chính là các ngươi nổi danh không muốn thể diện. Bây giờ cùng bần đạo nói loại lời này, các ngươi là thế nào nói ra được? Chuẩn Đề đang không ngừng vì địa tạng chữa thương. Dù sao toàn bộ Tây Phương giáo, hạt giống tốt số lượng thực sự là thiếu lại thiếu. Địa tạng vẫn là đỉnh tiêm trong các đệ tử người nổi bật một trong. Tự nhiên là phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể vì vậy mà làm bị thương căn cơ. Tiếp dẫn ngăn tại Chuẩn Đề cùng địa tạng trước mặt, mi mắt cụ xuống. Đạo hữu, chuyện này quả nhiên là có hơi quá. Chúng ta bất quá là muốn để cho Hàn Lập biết cái gì là tôn trọng thánh nhân, cũng không đối với hắn từng có cái gì sát ý a. Thông Thiên vẫn như cũng là khinh thường đáp lại nói, tôn trọng thánh nhân, Hàn Lập chỉ cần biết tôn sư trọng đạo là được rồi. Đến nỗi những thứ khác thánh nhân, vậy thì toàn bằng bản tâm của hắn. Các ngươi muốn dạy hắn, có thể a, ta cái này làm sư tôn không muốn. Ta bây giờ chính là muốn che chở Hàn Lập, các ngươi lại có thể thế nào, phải nên làm như thế nào? Theo Thông Thiên âm thanh rơi xuống, tiếp dẫn sắc mặt cũng bắt đầu càng ngày càng âm trầm. Đạo hữu, đối đãi như vậy Tây Phương giáo, có từng nghĩ tình cảnh của mình? Thông Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào cho nửa điểm mặt mũi. Tình cảnh của ta tới luận không đến ngươi nhóm tới lo lắng. Quản tốt mình sự tình là được rồi. Tiếp dẫn nhưng là một mạch đem nội tâm suy nghĩ nói ra. Tốt tốt tốt, đạo hữu làm việc quả nhiên là bá đạo, cao ngạo. Trước kia các ngươi tam thanh giữa hai bên hoàn toàn là một bản đồng nguyên. Hiện nay ngươi cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh cũng đã mỗi người đi một ngả. Càng là phải giao ác chúng ta Tây Phương thánh nhân, chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết? Thông Thiên đột nhiên lộ ra có chút vi diệu đủ cười. Cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh trở mặt, chẳng lẽ liền phải cùng các ngươi giao hảo sao? Hai người các ngươi ra mặt dạy tên trọng, ta mới không thèm để ý các ngươi. Tiếp dẫn đã là không nín được nội tâm lửa giận. Chu Tiên kiếm trận không thể không tứ thanh phá. Nhưng hôm nay, ngươi đã không còn là vô địch chi nhân. Xin từ biệt, cáo tử. Chương 73, Thông Thiên chỗ rửa Hàn Lập mộ, cứu hậu thổ nộ luân hồi. Chương 73, Thông Thiên chỗ rửa Hàn Lập mộ, cứu hậu thổ nộ luân hồi. Thông Thiên như cũng lạnh nhạt tương đối, trên thân bộ phát giang lịch thiên sát ý, đồng thời Chu Tiên tứ kiếm như cũng khuấy động ra trận trận vô thượng kiếm ý, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Nôn ngữ không khách khí chút nào đáp lại. Thật sự cho rằng ta nguyện ý trông thấy hai người các ngươi suy dạng sao? Lần sau tay chân cho ta đặt sạch sẽ chút, can đảm dám đối với nhân tộc độc thủ. Chứng đạo thành thánh sau chưa từng đấu qua một hồi, hai người các ngươi nếu muốn thử xem, ta tùy thời phục hồi. Nguyên bản vốn đã cho mình lối thoát tiếp dẫn nội tâm càng thêm bị quất. Nếu là khác thánh nhân ngôn ngữ như vậy, đơn giản là nói dọa thôi. Nhưng người này là Thông Thiên, thánh nhân bên trong tính khí kém nhất. Thánh chiến, hắn quả nhiên là không sợ chút nào chi. Vì tự thân giáo nghĩa càng là có can đảm cùng Thái Thanh cùng Ngọc Thanh quyết liệt. Chuyện hôm nay, Thông Thiên phạm là trong lòng như cũng không thuật khí. Nói thanh chiến, hắn liền dám mang theo tiệt giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo triệt để khai chiến. Đạo hữu quả nhiên là có quá bá đạo. Chu Tiên kiếm trận, không thể không tứ thành phá. Bây giờ cũng không phải trước đây núi Côn Luân thông thiên. Bá. Chu Tiên tứ kiếm đứng ở bốn cái phương vị ngưng kết kiếm ý lưu chuyển. Thông Thiên đứng chắp tay, áo bào bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Hai người các ngươi nếu là có mật, đều có thể thử xem. Tây Phương Nhị Thánh khuôn mặt triệt để âm trầm, trở nên hết sức khó coi, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là không nói một lời mang theo nửa chết nửa sống điệu tạm rời đi. Thông Thiên xác định Tây Phương Nhị Thánh triệt để sau khi rời đi, hắn mới đem cái kia Chu Tiên tứ kiếm thu vào trong nguyên thần ôn dưỡng. Một đám hại người hích ta đồ vật, ngoại trừ động động miệng, không thấy có nửa điểm huyết tính, Tây Phương phá toái lại không phải nhân tộc làm. Bọn hắn cái này thánh nhân, đúng thật là dùng miệng ra mái tới. Hàn Lập khôi phục thương thế, cung kính hành lễ. Đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp, bằng không thì Đồ Nhi tất nhiên nguy hiểm đến tính mạng. Nghe lời nói này, Thông Thiên lạnh rên một tiếng, lo lắng tính mạng. Bọn hắn dám? Ngươi làm rất tốt, thiệt giáo đệ tử liền nên có như thế cốt khí. Tây Phương hai cái tên trọng, chủ ý đều đánh tới trên thân nhân tộc. Thật sự cho rằng Ngũ Đế chi sư vị trí liền ngồi vững sao? Theo Thông Thiên ẩn chứa tức giận âm thanh rơi xuống, hắn vô Hàn Lập bả vai. Vi sư vẫn là câu nói kia, muốn làm gì, cứ việc đi cũng được. Mọi thứ đều có vi sư ôm lấy, chớ có e ngại những thứ này làm việc gâm trầm hàng người. Hàn Lập trọng trọng gật đầu, chỉ cảm thấy nội tâm dòng nước gấm phun trào. Xin nghe sư tôn pháp chỉ, đa tạ sư tôn hảo ý. Mắt thấy không ngại, Thông Thiên liền hóa thành lưu quang rời đi. Lúc trước rời đi Tây Phương Nhị Thánh trở lại núi Tu Di, chuẩn đề trực tiếp một quyền đánh vào trên bàn, giận không kìm được. Cái này Thông Thiên, sớm muộn phải liên thủ Thái Thanh cùng Ngọc Thanh phá hắn Chu Tiên kiếm trận. Thật sự coi chính mình bây giờ vẫn là vô địch sao? Tiếp dẫn mi mắt cụp xuống, hít sâu sau, ngữ khí một lần nữa trở nên bình tĩnh. Chớ có lại phức tạp, yên lặng theo dõi kỳ biến, mọi thứ cuối cùng cũng có cơ hội. Tương trợ địa tạng chưa thương, chớ có xen vào nữa chuyện khác. Chuẩn đề trầm trọng gật đầu, chợt không nói nữa. Mà lúc này Hàn Lập nhớ lại vừa rồi thánh uy, càng thêm đối mặt tỉnh ngộ cái gì là không thành thánh, trung vi sâu kiến. Hàn Lập song quyền nắm chặt, cho dù yêu tòa hủy diện, đã không còn đổ vu kiếm hỏa mắc, như cũng sẽ có khác đại năng bởi vì lợi ích còn đối với nhân tộc ra tay. Tự thân như vậy như cũng khó khăn có thể bảo đảm nhân tộc căn uy. Thông Thiên bây giờ tứ diện giai địch, Thái Thanh, Ngọc Thanh tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tứ thánh liên thủ bồi dưỡng phong thần lượng kiếp thảm kịch, vạn không thể lại để cho cái kia tiệt giáo hủy diệt chi kiếp rơi xuống. Đang chờ Hàn Lập chuẩn bị đi nhân tộc, cùng Phục Hy nói một tiếng thời điểm, đột nhiên có ngọc giản truyền đến, rõ ràng là Đế Giang tin tức. Hàn huynh đệ có thể hay không có rảnh, mong rằng có thể tới một chuyến cửu u. Nô muội hậu thổ gặp một bình cảnh, nói can hệ trọng đại, cần tiểu hữu giải hoặc. Hàn Lập thấy được ngọc giản như vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Lúc trước tao ngộ Tây Phương Nhị Thánh khói mù bị quét sạch sành sanh, trên mặt của hắn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ cái kia luân hồi chân ý đã có manh mối? Hàn Lập tự nhiên không thể trì hoãn. Nếu là có thể tương trợ hậu thổ thân hóa luân hồi, bình tâm thành thánh, đủ để cho tiệt giáo nguy cơ tiêu giảm hơn phân nửa. Dù sao có nữ hoa hòa bình tâm hai thánh tương trợ, tình thế đủ để thay đổi. Hàn Lập hướng thẳng đến nhân hoàng Phục Hy truyền ra một ngọc giản. Tự thân nhưng là bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cửu lũ chi địa. Không bao lâu, Đế Giang liền nhiệt tình đi tới. Huynh đệ quả nhiên là có đoạn thời gian chưa từng thấy qua. Nô muội hậu thổ không biết sao, liền nói muốn hiểu, cần phải thấy ngươi. Nghe lời nói này, Hàn Lập mặt nở nụ cười, nói khẽ: đây là chuyện tốt, khắp cả vu tộc đều có nhiều chỗ tốt chuyện tốt. Đế Giang lập tức vui vẻ đáp lại: huynh đệ nếu là như vậy ngôn ngữ mà nói, ta thế nhưng là mong đợi. Ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi, can hệ trọng đại, mau mau vào trong bàn cổ điện. Hàn Lập khẽ gật đầu, bước vào bàn cổ điện. Mới vừa vào trong đó thì thấy phải lâm vào trạng thái đốn ngộ hậu thổ. Bất quá nàng trong mày, hình như có khó mà lĩnh ngộ chỗ không hiểu. Hậu thổ đột nhiên mở ra hai con ngươi, thấy được là Hàn Lập đến đây, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiểu hữu tới quả nhiên là thời điểm. Vừa vặn ta có một nạn lấy lý giải chỗ, mong rằng tiểu hữu có thể cho giải hoặc. Hậu thổ tự nhận cái này luân hồi chi đạo cũng là Hàn Lập chỉ điểm mà đến. Bây giờ chỗ không hiểu tự nhiên là còn muốn hỏi Hàn Lập. Kẻ này cho dù bất quá thái ớt kim tiên, nộ tính nguy tiên, đủ để tương trợ nàng giải khai cái này thành thánh chi nạn. Hàn Lập khách khí đáp lại nói: tiền bối, ta bất quá là hiểu sơ một chút thôi, còn xin tiền bối nói đến. Hậu thổ liền nói thẳng: lấy luân hồi, hóa lục đạo, tự nhiên có trật tự. Sinh linh thần hồn quy về luân hồi, lại chuyển thế quy về hồng hoang. Nên có gì đạo, phải nên làm như thế nào lập này trật tự. Lúc nói ra lời này, sắc mặt của nàng đều mê mang không thôi. Hàn Lập trầm tư phút chốc giải thích: hồng hoang vạn tộc bây giờ đã nhân tộc vi tôn, cho nên khi có nhân đạo. Ngoại trừ nhân tộc, vạn tộc sinh ra không có linh trí, mới là xuất sinh. Bàn cổ đại thần hóa hồng hoang, diễn thiên đạo, cho nên có một thiên đạo. A tu la đạo chúng sinh nam xỉu nữ bưng, tên cổ tự dưng đang. Ngạ quỷ đạo chúng sinh, thụ nhiều đói khát sợ sợ, tên cổ quỷ đói cư lượt chư thú, hoặc cư trong biển, hoặc cư sơn lâm dưới cây, hoặc cư vùng bỏ hoang trong rừng, hoặc nhân hình, hoặc giống như hình thú, riêng phần mình khác biệt khác biệt. Địa ngục đạo chúng sinh, cũng không do mẫu thai xuất ra, cũng không phải bởi vì trứng mà ra, mà là hóa sinh ra liên tiếp ngôn ngữ rơi vào hậu thổ trong thai. Giống như thâm ảo thánh nhân chân ngôn, để cho hắn được ích lợi vô cùng. Tựa như thể hồ quán đỉnh, triệt để tỉnh ngộ cái kia nội tâm chân ý luân hồi chân ý ngưng kết hiện lên, ẩn ẩn có lục đạo luân hồi ma bản ở phía sau đất sau lưng lấp lóe lắc lư. Hồng hoang thiên hạ thần hồn, nhốt ở tại cửu u bên trong ngũ hồn. U minh huyết hải bên trong mất đi linh trí dù tẩu ưu hồn. Đột nhiên chịu đến không hiểu chỉ dẫn, đùn đùn kéo đến. Đồng thời từng trận tiếng sấm gào thét. Thiên đạo chi lực tại cửu u phía trên muốn hóa thành thực chất, giống như thiên đạo nhìn chăm chú. Chương 74, Hậu thổ chứng đạo hóa luân hồi, Phong Đô đại đế về Hàn Lập chương 74, Hậu thổ chứng đạo hóa luân hồi, Phong Đô đại đế về Hàn Lập. Hậu thổ bây giờ khí tức trong nháy mắt tiêu tan, giống như cùng bốn phía cựu vũ hoàn cảnh hòa làm một thể. Trên mặt mang đốn ngộ biểu lộ, thân hãm trong đó. Kinh khủng tiên đạo chi lực không ngừng ngưng kết, trêu đến 12 tổ vu tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đế Giang nhưng là đột nhiên nghĩ đến lúc trước Hàn Lập lời nói, chuyện này khắp cả vu tộc cũng là nhiều chỗ tốt. Hắn trong nháy mắt chấn định lại, lấy ra 12 tổ vu đứng đầu, vu tộc tộc trưởng chắc có tâm tính. Các ngươi nhanh chóng tiến đến riêng phần mình bộ lạc, chớ có để cho tộc nhân có bất kỳ dị động. Đây là chuyện tốt, trời ban điểm lành, phụ thần phù hộ. Còn lại tổ vu tự nhiên là đội vàng khởi hành đứng lên. Đế Giang ánh mắt lại rơi vào khoa phụ trên thân. Bây giờ hậu thổ không tại, ngươi hãy nhìn kỹ hậu thổ bộ lạc. Khoa phụ trọng trọng gật đầu, cấp tốc tiến đến. Thiên đạo chi lực không ngừng mà hướng về trong bản cổ điện hội tụ. Hậu thổ toàn thân bị cửu lũ chi khí quấn quanh. Thiên đạo chi lực càng là không ngừng để cho hắn hiện lên. Sát khí lưu chuyển lại có đạo đặc thù thân ảnh ở phía sau thổ sau lưng sinh ra. Thấy được tình huống như vậy, dù là Hàn Lập đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thần hồn, tổ vu đã đản sinh ra thần hồn sao? Mọi người đều biết, vu tộc sinh ra chính là không có thần hồn. Nhục thân cường hành kinh khủng, lấy sát khí tu hành tự thân thể phách, cho nên cũng sẽ không bị cái kia sát khí cho nhiễu loạn thần trí. Vốn là chuẩn thánh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ tổ vu hậu thổ, bây giờ lại là có thần hồn sinh ra. Thần hồn lộ ra một vẻ trang nghiêm chi uy thế, không giống vu tộc như vậy lỗ mãng, hung hãn. Hậu thổ chậm rãi đứng dậy, hai tay mở ra, dường như là muốn ôm cảm ngộ phiến tiên địa này. Toàn thân tản mát ra một cỗ đậm đà sinh tử khí thế, càng là giống như thái cực giống như lẫn nhau lưu chuyển. Giữa thiên địa quanh quần thuộc về hậu thổ âm thanh, ta lấy tự thân hóa thành lục đạo luân hồi, nguyện chúng sinh có thể siêu thoát sinh tử, luân hồi không ngừng. Ầm ầm, thiên đạo chi lực ngưng kết lại vang lên triệt để tiếng sấm gào thét. Toàn bộ hồng hoang sinh linh đều có chỗ cảm ứng. Tự thân thần hồn dường như là bị cái gì neo chắc, chỉ có kim tiên phía trên tồn tại có thể có thâm hậu hơn cảm ngộ. Hồng hoang phảng phất đều đi theo rung động. Hỗn độn đạo trường trong Tử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt giống như ngân hà giống như thâm thúy. Thiên đạo luân hồi, lục đạo xuất thế lấy bổ tu thiên đạo, vẫn như cũng là thiên đạo đại thế, vạn vật tất cả như thế. Xem ra cái này hậu thổ vẫn như cũng là bước ra việc này. Hắn đối với hậu thổ ấn tượng rất sâu. Trước kia trong Tử Tiêu cung giảng đạo, 12 tổ vu vẹn vẹn đến đây lần đầu tiên nghe đạo. Bọn hắn không có thần hồn, đến mức chưa từng được lợi. Cho nên đằng sau hai lần giảng đạo cũng không có đến đây. Chỉ có hậu thổ, một lần không rơi. Cứ việc không có thần hồn, cũng là đem cái kia đạo tổ Hồng Quân lời nói hết khả năng nhớ kỹ. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, lão tử đứng dậy, lông mày trao lên. Hiếm có tâm tình chập chờn như thế, chẳng thể trách vu tộc có thể từ trong vu yêu lượng kiếp này còn sống sót. Nguyên lai là có thể có như thế cơ duyên. Thân hóa luân hồi, xem như chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền hành. Quả nhiên là vận khí tốt, vận mệnh tốt. Lão tử mi mắt cụ xuống, chậm rãi lắc đầu. Chỉ hận chính mình chưa từng trước một bước ngộ ra cái này luân hồi chân ý trong ngọc hư cùng, Nguyên Thủy càng là trực tiếp đứng dậy. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, kinh hô không thôi. Một đám không có đầu óc mắc vu, ma tử. Bọn hắn thậm chí ngay cả cảm ngộ đạo vận thần hồn cũng không có. Hậu thổ làm sao có thể thân hóa luân hồi, dựa vào cái gì là hắn? Mắc vu đều có thể nào lĩnh ngộ cái này hoàn mỹ luân hồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Đáng hận cái kia vu tộc cùng Hàn Lập giao hảo. Nếu là thật làm cho cái kia hậu thổ đại đạo thành rồi, chẳng lẽ là lại để cho thông thiên phải một minh hữu? Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác quả thật đáng hận. Tây Phương Nhị Thánh càng là giận không kìm được, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau, đều là trông thấy trong mắt đối phương không dám tin. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng năm đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể chứng đạo thành thánh, cũng chưa từng nghĩ cho tới bây giờ hậu thổ có thể lĩnh ngộ luân hồi chân ý chỉ là vu tộc mà thôi. Mãng Phu vô trí, nàng là dựa vào cái gì? Chuẩn đề càng là hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy chán nản. Người ta thánh vị cũng là mặt dạn mày dày đòi hỏi mà đến, có thể bái nhập đạo tổ môn hạ làm ký danh đệ tử vẫn là hoàn lại Tây Phương nhân quả, lại nhìn vu tộc liền như vậy dễ dàng lĩnh ngộ luân hồi chân ý. Chúng ta chứng đạo thành thánh hao hết gặp chắc trở, nhân gia liền đơn giản nắm giữ thiên đạo quyền hành. Tiếp dẫn nhìn xem dần dần có chút phẫn hận, ngôn ngữ có chút vượt qua chuẩn đề. Hắn không chút do dự nghiêm nghị quát lớn: "Sư đệ, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chẳng lẽ là quên rồi sao? Có mấy lời, giấu ở trong lòng, chớ nói chi mở miệng tới." Nghe lời nói này, chuẩn đề âm trầm cái khuôn mặt, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, ồ bụng. "Sư minh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Sau đó Tây Phương Nhị Thánh tiếp tục quan sát cái này luân hồi chân ý theo hậu thổ âm thanh rơi xuống. Hồng hoang bắt đầu chấn động kịch liệt. Hậu thổ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Sau lưng thần hồn nhưng là bắt đầu không ngừng mà ngưng thực. Đồng thời từ trong thân thể của nàng bắn ra một cỗ hùng vĩ đạo vận, giống như ném vào đầm nước cục đá nổi lên gợn sóng, hướng về hồng hoang bốn phương tám hướng cuộn trào, lưu chuyển. Lục đạo cửu vũ chi lực tại trong lục đạo ma bàn lấp loé lóa mắt lưu quang, hiện lên mà ra. Trên trời cao hiện ra màu vàng thiên đạo công đức, trong khoảnh khắc quán thâu tiến trong cái kia hậu thổ thần hồn. Thân hồn của nàng triệt để ngưng thực, tản mát ra vô thượng thánh uy. Trong tay ngưng kết lục đạo, khổng lồ lục đạo ma bàn phát ra nặng nề tiếng vang. Ầm ầm, chậm rãi bắt đầu chuyển động, ngưng kết một đạo vòng xoáy. Hồng hoang bên trong tất cả tự do thần hồn tất cả đều được thu vào trong đó. Hậu thổ ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Hồng hoang thiên đạo làm bổ tu, lục đạo luân hồi làm ngưng hiện. Thế gian lại không vu tộc hậu thổ, chỉ có luân hồi chi chủ bình tâm. Mong thiên đạo xem chi. Ầm ầm, thiên đạo cho từng trận đáp lại. Đồng thời cái tia nồng đậm thiên đạo công đức, một tia rơi vào thân thượng Hàn Lập. Trên mặt của hắn mang theo vài phần nụ cười. Như thế, Tiệt giáo tương lai liền an ổn nhiều. Theo ẩn chứa vô thượng đạo ẩn lục đạo ma bản ẩm vang ngưng thực, đột nhiên có hai đạo lưu quang rơi vào bình tâm trong tay. Sổ sinh tử, bút phán quan, chấp trưởng luân hồi, dưới ngòi bút sinh tử. Bình tâm thần sắc nghiêm túc, trong miệng ngôn ngữ không ngừng. Lục đạo luân hồi hiện, tự nhiên có trật tự lưu chuyển. Chí tôn vị cách hiện lên, sắc phong Hàn Lập vì phong đô đại đế. Nhìn trời mà xem chi. Ầm ầm, một cỗ trầm trọng khí vận trong khoảnh khắc dung nhập Hàn Lập trong thân thể. Tản ra uy thế lập tức có chỗ để thăng. Bất quá qua trong giây lát liền đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ. Hàn Lập lông mày chau lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà có thể có như thế cơ duyên. Phong đô đại đế, trưởng quản lục đạo luân hồi chí tôn, có thể xưng bình tâm phía dưới đệ nhất nhân. Trên núi Tu Di, Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại xuất một thánh nhân, quy về thông thiên trận doanh. Cái kia Chu Tiên kiếm trận quả thật liền không phá nổi hay sao? Tiếp dẫn cho mày, ngôn ngữ như cũ bình tĩnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tự có thời cơ. Chương 75, Hàn Lập sắc phong địa phủ thần, huyết hải minh hà đến đây tìm. Chương 75, Hàn Lập sắc phong địa phủ thần, huyết hải minh hà đến đây tìm. Hàn Lập bị bình tâm sắc phong cửu u phong đô đại đế, chấp trưởng luân hồi, có thể coi là bình tâm phía dưới đệ nhất nhân. Hồng hoang chấn động, vô số sinh linh dập đầu hành lễ, chúc mừng bình tâm thánh nhân xuất thế, thánh nhân chứng đạo xuất thế, khắp chốn mừng vui, thiên địa cũng chúc. Rất nhiều thánh nhân đều vì thế mà choáng váng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, không từng có thần hồn tổ vu có thể lĩnh ngộ luân hồi chân ý, thậm chí trực tiếp thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh. Trong bàn cổ điện, mấy vị tổ vu nhao nhao tụ tập mà đến. Đế Giang trên mặt hiếm thấy mang theo thất thố vẻ mừng như điên. Tiểu muội, ngươi cái này chứng đạo thành thánh, quả nhiên là cho chúng ta vu tộc tăng thể diện. Không có thần hồn thế nào, như cũng có thể chứng đạo thành thánh. Ha 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 ha. Vu tộc, bởi vì làm việc thẳng thắn, không bám vào một khuôn mẫu, đồng thời không từng có thần hồn, thế nhưng là không ít để cho yêu tòa trào phúng. Thậm chí hồng hoang khác không thiếu sinh linh cũng là đồng dạng thái độ. Bây giờ hậu thổ thân hóa luân hồi, hóa thân bình tâm, chứng đạo thành thánh. Quả nhiên là để cho vu tộc triệt để đứng thẳng lưng lên, mở mày mở mặt. Cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng có chống lại sức mạnh. Bình tâm thần sắc trang nghiêm, trên mặt mang một vòng êm ái nụ cười. Từ đây lại không tổ vu hậu thổ, chỉ có luân hồi chi chủ bình tâm. Bất quá cái này luân hồi trung quy là cần trật tự chỗ. Ta ngược lại thật ra còn không có đầu mối gì, xin hỏi Hàn Lập tiểu hữu có ý kiến gì không? Hàn Lập đội vàng quát tay. Nương nương nói chuyện thật sự là quá mức khách khí. Hắn đối với bình tâm tự nhiên là có hảo cảm. Tạm thời không nói lúc trước vẫn là tổ vu thời điểm, ra tay toàn lực hủy diệt yêu tòa, tương trợ hắn báo thù rửa hận. Nhân gia thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh. Chuyện thứ nhất chính là sắc phong phong đô đại đế chi vị với hắn. Thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Phong đô đại đế vị trí, nếu là lấy đi ra ngoài, rất nhiều chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao đại năng đều phải cướp đầu rơi máu chảy mới là. Đồng thời hậu thủ cử động lần này sắc phong thần chức, cũng là muốn chiêu cáo hồng hoang thiên hạ sinh linh. Nàng và thông thiên chính là cùng một trận chiến tuyến. Bất luận cái gì muốn đối với thiệt giáo, đối với nhân tộc có chô mưu đồ đại năng, cho dù là cao không thể chạm thánh nhân, Hàn Lập có phong đô đại đế thân phận sau, bọn hắn cũng muốn cân nhắc một chút, phải chăng có thể đồng thời tiếp nhận đến từ thông thiên, nữ hoa cùng bình tâm ba vị thánh nhân lựa giận. Hàn Lập vội vàng đem trong đầu suy nghĩ nói ra, không bằng nương nương tại U Minh huyết hải bên trong mở địa phủ, giống như cái kia thiên đình đồng dạng, thần chức đều có, chấp trưởng trật tự, đều là, tất nhiên sẽ để cho luân hồi ngay ngắn trật tự, không đến mức nói có loạn lạc sinh ra. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, trong mắt bình tâm dần dần có tinh mang lấp lóe. Nàng luôn cảm thấy thiên đạo như cũ tại có ám chỉ dẫn. Bây giờ nghe thấy Hàn Lập ngôn ngữ có thể nói là sáng tỏ thông suốt. Bình tâm mỉm cười khẽ gật đầu. Ngươi quả thực là vu tộc phúc tinh. Nếu không phải có ngươi, yêu tỏa khó khăn diệt, bản cung cũng là không thể có thành thánh cơ hội. Bây giờ càng là một lời nói ra bản cung hoang mang chỗ. Hàn Lập cười chắp tay đáp lại. Nương nương sắc phong vãn bối phong đô đại đế thần chức. Dưới một người, trên vạn người, vãn bối cần phải cảm tạ nương nương mới là. Bình tâm cười một tiếng, chợt bước ra một bước. Thân ảnh trong nháy mắt phủ hiện ở U Minh huyết hải bên trong. Lấy cửu vũ chi lực tái ngưng tụ lục đạo luân hồi, lục đạo ma bản hư ảnh hiện lên, trong khoảnh khắc dễ dàng cho U Minh huyết hải bên trong mở một thế giới, đồng thời đầy trời tử khí đông lai 300 triệu dặm, dung nhập trong đó hóa thành đến không hết cung điện. Bình tâm đột nhiên phát giác sổ sinh tử có chỗ dị động, phía trên bỗng nhiên hiện ra rất nhiều thần chức, Hàn Lập trong tay cũng là xuất hiện sổ sinh tử phó bản, hắn nhìn xem trong đó rất nhiều quen thuộc thần chức, khẽ gật đầu. Tiền bối, nương nương đã mở ra địa phủ, chúng ta vẫn là mau mau tiến đến địa phủ, về sau vu tộc liền không cần chờ tại cửu vũ đất. Đế Giang trên mặt mang nụ cười, ngoài miệng chửi mắng. Đã sớm từ nơi này địa phương khỉ gió nào chờ đủ, đi đi đi. Nói đi, một đoàn người đi tới trong địa phủ. Bình tâm ánh mắt đột nhiên rơi vào thân thượng Hàn Lập. Ngươi là có chủ kiến, sát phong còn lại thần chức một chuyện, liền giao cho ngươi đi làm, như thế nào? Hàn Lập trong lòng biết đây là dương danh lập vạn cơ hội. Đồng thời cũng là vì để cho hắn chế tạo thanh thế. Bằng không thì liền núi Côn Luân nhị thánh cùng Tây Phương giáo nhị thánh. Đám kia phát rổ, không biết có thể làm được chuyện gì tới. Hàn Lập trọng trọng gật đầu đáp ứng. Nương nương tín nhiệm văn bối, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Chợt hắn liền lấy ra sổ sinh tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lấp liệt, toàn thân giao dung lục đạo chi lực, tản mát ra vô thượng đế vương uy thế. Sát phong, vu tộc, không gian tổ vu đế giang vì bên trong dính quỷ đế. Sát phong, vu tộc, thời gian tổ vu trúc cửu âm vì đông phương quỷ đế. Vũ Vương Quỷ Đế thần trước sắp phong xuống, thiên địa rung động, thiên đạo vang vọng, đã đáp ứng. Sắp phong, Vu tộc, thời tiết tổ Vu Sa bị thi vị trụ tuyệt tâm thiên cung. Sắp phong, Vu tộc, phong chi tổ Vu Thiên Ngô vị thái sát lượng sự tông thiên cung. Lại sắp phong La phủ 6 ngày. Trong địa phủ gần với Bình Tâm cùng Phong Đô đại đế Hàn Lập thần chức, bị tất cả đều ban thưởng. Vừa vặn có 11 vị tổ vu, thần chức cũng vừa hảo 11 vị. Vũ Vương Quỷ Đế cùng La phủ 6 ngày quả thật chấp trưởng địa phủ đỉnh tiêm quyền hành. Giữa thiên địa vang vọng vô tận uy thế. Mặt khác Hàn Lập lại vì nhân đạo đạo chủ, chấp trưởng nhân đạo. Mấy bị tổ vu lần nữa phải khí vận ra thân. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, mừng rỡ không thôi. Đang chờ lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. U Minh Huyết Hải, Minh Hà lão tổ chuyên tới để chúc mừng Bình Tâm đạo hữu chứng đạo thành thánh. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nhíu mày. Minh Hà lão tổ, chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong. Hồng Hoang bên trong đứng đầu nhất mấy vị chuẩn thánh đỉnh phong một trong. Tập trung tinh thần chỉ nguyện chứng đạo thành thánh. Nữ Hoa tạo ra con người, hắn tạo A Tu La tộc. Tam Thanh lập giáo, Minh Hà liền lập xuống Tu La giáo. Bây giờ địa phủ tại U Minh Huyết Hải bên trong mở. U Minh Huyết Hải chính là Minh Hà lão tổ đạo trưởng. Tự nhiên là nên chào hỏi. Không bao lâu thì thấy phải Minh Hà đến đây. Ánh mắt tại trên thân mọi người vần quanh, tại thân thượng Hàn Lập dừng lại rất lâu. Gặp qua các vị đạo hữu, Đế Giang đạo hữu, rất lâu không thấy. Chúc mừng Bình Tâm đạo hữu chứng đạo thành thánh, về sau chúng ta cũng là hàng xóm. Còn có Hàn Lập tiểu hữu, chăm nghe không bằng một thấy, quả thật tiệt giáo nhân tài trụ cột. Mấy vị tổ vu đều rất là khách khí đáp lại. Dù sao giữa song phương cũng chưa từng có ân oán gì. Hàn Lập cũng là cười chắp tay đáp lại. Tiền bối thật sự là quá khen. Đã sớm nghe tiền bối 480 triệu huyết thần tử đại pháp tinh diệu. Bây giờ mở luân hồi, thật sự là gấp gáp, dùng tiền bối U Minh Huyết Hải, chưa kịp chào hỏi. Nương nương vừa muốn ta đi tìm tiền bối, bảo là muốn sắc phong tiền bối Tu La đạo đạo chủ vị trí. Cũng không biết tiền bối có nguyện ý hay không, lời còn chưa dứt, Bình Tâm mặt mỉm cười. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới những thứ này. Cũng là Hàn Lập kẻ này đạo lý đối nhân xử thế thông thấu. Minh Hà lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đáp ứng. Đa tạ Bình Tâm đạo hữu, đây là để mắt bần đạo. Đã như vậy, bần đạo định lực dốc hết toàn lực, lấy thiêng nhiệm vụ quan trọng. Chương 76, sắc phong Minh Hà Tu La đạo, huyền quy chuyển thế làm nhân hoàng. Chương 76, sắc phong Minh Hà Tu La đạo, huyền quy chuyển thế làm nhân hoàng. Sắc phong U Minh Huyết Hải Minh Hà, vì địa phủ lục đạo chi Tu La đạo đạo chủ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc liền có một đạo khí vận buông xuống. Minh Hà tản ra uy thế lần nữa hơi đề thăng. Chớ có xem thường cái này không đáng kể một kia. Đối với chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao đại năng mà nói, bất kỳ đề thăng cũng là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Huống chi là vì chứng đạo thành thánh, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng Minh Hà. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười kích động. Như thế liền đa tạ Bình Tâm đạo hữu, đa tạ các vị đạo hữu, còn có Hàn Lập tiểu hữu. Một đám tổ vu cũng đều rất là khách khí ôm quyền đáp lại. Hàn Lập trên mặt mang cười nhạt. Tiền bối chính là U Minh Huyết Hải chi chủ, Tu La giáo giáo chủ, Át Phù gia tộc tộc trưởng. Bây giờ lại trở thành địa phủ Tu La đạo đạo chủ. Về sau tại Hồng Hoang cũng là thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Lời hữu ích nhiều lời điểm, cũng không có tổn thất gì. Minh Hà lão tổ nghe thấy lời này tự nhiên là hết sức cao hứng. Tiểu hữu lời nói này ngược lại là lọt vào tai. Đã sớm nghe tiểu hữu kiếm chém yêu tòa khí vận, diện thánh mà lâm nguy không sợ. Quả thật thiếu niên anh hùng, Hồng Hoang ít có, không hổ là thông thiên đạo hữu thân truyền đệ tử. Minh Hà đối với Hàn Lập làm sự tình tự nhiên là có nghe thấy. Trên cơ bản chỉ cần ra tay chính là chấn kinh Hồng Hoang đại sự. Càng là có truyền ngôn nói, thu đồ làm như nhân tộc Hàn Lập. Đủ để nhìn ra Hồng Hoang chúng sinh đối với Hàn Lập chi khâm phục. Bất quá cũng có rất nhiều sinh linh ngôn ngữ cực kỳ khinh thường. Trở mặt thánh nhân, quả thực là vô não cử chỉ, hành vi của mãng phu. Minh Hà đương nhiên sẽ không ngôn ngữ lời kia. Bây giờ ở trong địa phủ có thần chức, cũng coi như người trên một cái thuyền. Hán vội vàng tiếp tục nói, vừa mới khí vận ra thân, để cho bần đạo lại có cảm ngộ. Bần đạo liền không nhiều làm cái dậy, xin cáo từ trước. Lời này ngược lại là không giả, thật sự có cảm ngộ. Bằng không hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng tổ vu, Bình Tâm tăng tiến cảm tình mới là. Đợi cho Minh Hà sau khi rời đi, Đế Giang trực tiếp tiến lên ôm Hàn Lập. Huynh đệ, ngươi đúng thật là ta thân huynh đệ. Nói là hữu ích tại Vu tộc đại sự, không nghĩ tới trực tiếp để cho tiểu muội chứng đạo thành thánh. Ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù mệnh cách, chính là Hồng Hoang đệ nhất phúc duyên chân tiên. Nghe lời nói này, Hàn Lập cười đáp lại nói, có thể là a, ha ha ha, tùy ý trò chuyện hai câu, hơn 10 vị tổ vu đồng dạng tiến đến riêng phần mình tu hành. Bây giờ có Vu tộc cùng địa phủ khí vận song trọng gia trì, đoán chừng tự thân đối với đại đạo pháp tắc nắm giữ lại có thể có tiến tiến. Hàn Lập tự thân ở trong địa phủ tự nhiên là có phủ đệ chỗ. Hắn trốn vào trong đó, cảm ngộ tiêu hóa, đồng thời ngưng kết nhân đạo cùng luân hồi chi ý lúc trước trong đầu đột nhiên ở giữa có rõ ràng cảm ngộ. Trong địa phủ an bình an lành, vô số thần hồn bị hấp dẫn nơi này. Chờ luân hồi chuyển thế thời cơ, ngay ngắn trật tự. Hồng Hoang chư thánh lại là khoái động không thôi. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, Nguyên Thủy trực tiếp tới này tìm được lão tử thân ảnh, tức giận bất an la lên. Một kẻ tiểu bối, bất quá thái ớt kim tiền, chấp trưởng luân hồi đại sự, quả thực là như trò đùa của trẻ con. Cũng không biết cái kia Bình Tâm là như thế nào ý nghĩ, cái này Phong Đô đại đế vị trí, để cho thánh nhân tới làm đều được. Nàng cứ như vậy liều mạng cho Hàn Lập. Hắn cực kỳ nổi nóng. Kể từ tiệt giáo đi đảo Kim Ngao, xuôi gió xuôi nước, phản phất đều chứng minh lúc trước tại trên núi Côn Luân, hắn hành động cũng là sai. Cái này khiến vốn là vô cùng tốt mặt mũi Nguyên Thủy khó mà tiếp thu. Lão tử mi mắt cụ xuống, thở dài. Còn có thể như thế nào, đơn giản là hướng về thế nhân cho thấy. Nàng bình tâm là hướng về Hàn Lập, là tương trợ Tiệt giáo. Nghe lời nói này, Nguyên Thủy căm tức hơn. Thiên địa nhân vật chính nhân tộc, thiên đạo quyền hành luân hồi, đều để Hàn Lập chiếm. Chỉ là một cái thái ớt kim tiên mà thôi, hắn dựa vào cái gì? Lao tử tùy ý khoát khoát tay. Đi, trước tiên đem Tam Hoàng Chi sư sự tình xử lý tốt, tiến lặng theo dõi kỳ biến, sẽ có cơ hội. Mà lúc này trên núi Tu Di, trong mắt Chuẩn Đề lập lòe khác ánh sao. Luân hồi a, thiên đạo quyền hành, nhất định là muốn nhúng tay. Tiếp dẫn cho mày, cũng là nội tâm xoắn xuýt. Luân hồi một chuyện đối với Tây Phương giáo mà nói là cái tuyệt đối cơ hội. Bất quá lúc trước Bình Tâm sắc phong Hàn Lập vì phong đô đại đế, rõ ràng cũng là biểu lộ tự thân lập trường và thái độ. Nếu là tùy tiện đúng tay trong đó, hiển nhiên là có chút không ổn. Suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn là thở dài. Yên lặng theo dõi kỳ biến, luôn có cơ hội. Địa phủ phong đô đại đế trong cung điện, nhân đạo khí vận phóng lên trời, xen lẫn vô tận luân hồi chi lực, giống như vòi rồng giống như tinh thuần linh khí trong khoảnh khắc rót vào trong cơ thể của Hàn Lập. Một cỗ vô thượng uy áp hướng về bốn phương tám hướng thế ra. Trên trời cao phảng phất có một đạo trường hà hư ảnh hiện lên. Bất quá lại tại trong chớp mắt nháy mắt thoáng qua, Hàn Lập đột nhiên mở ra hai con ngươi, bộc phát ra thái ớt kim tiên đỉnh phong uy thế. Trên mặt của hắn mang theo mừng như điên biểu lộ. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đại la có thể thành rồi. Bất quá cái này đại la đạo quả tựa hồ không giống kim tiên đạo quả như vậy, lại là có phẩm giai phân chia, đều là nên trở về đi hỏi thăm sư tôn chuyện này. Đánh hảo cơ sở mới có thể để cho tự thân đi càng thêm lâu dài, tầm mắt không thể câu nệ ở trước mắt. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi đứng dậy. Ai ngờ đột nhiên có đạo khí tức quen thuộc buông xuống. Hàn Lập trong nháy mắt xuất hiện trong tại địa phủ. Một đạo kim sắc lưu quang xen lẫn vô thượng uy thế thần hồn chậm rãi hiện lên. Đồng thời kinh động cái kia trong tu hành tổ vô cùng Bình Tâm. Thấy được có Hàn Lập tại tràng, bọn hắn cũng chưa từng lộ diện. Chính như Bình Tâm lời nói, cứ việc yên tâm buông tay để cho Hàn Lập đi chấp trưởng địa phủ. Hắn nhất định làm cho tất cả mọi người đều muốn tốt hơn. Đợi cho cái kia thần hồn ngưng thực, Hàn Lập lông mày chau lên, có chút kinh ngạc. Nguyên lai là Huyền Quy đạo hữu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Rõ ràng là trước kia Hồng Hoang Bắc vực Huyền Quy, bị chém đứt tứ chi xem như chống đỡ thiên địa cây cột, liên tục không ngừng thiên đạo công đức rót vào trong cơ thể. Nếu để cho Tây Phương Nhị Thánh trông thấy, sợ là lại muốn nói một câu cùng Tây Phương hữu duyên mới là. Huyền Quy nhìn xem thân ảnh quen thuộc, cũng là mỉm cười đáp lại. Không nghĩ tới đạo hữu tiến triển vậy mà có thể cấp tốc như vậy. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta cảm nhận được luân hồi triệu tập, dường như là chuyển thế thời cơ đã đến, cho nên hiện thân trong địa phủ. Nghe lời nói này, Hàn Lập mặt lộ vẻ nụ cười. Huyền Quy chính là đối với thiên địa có công đức lớn giả. Lấy thân phận nếu là vào nhân đạo lời nói, đoán chừng cái kia nhân hoàng chi vị tất nhiên là ván đã đóng thuyền. Hàn Lập chủ động mở miệng. Đã như vậy, ta tới giúp ngươi. Hắn lấy đế vương uy thế thi triển nhân đạo quyền hành. Một đạo kim sắc lưu quang đem Huyền Quy chân linh bao khỏa trong đó, giống như ôn nhuận gió xuân đem hắn tắm rửa. Tin tưởng đạo hữu lần nữa trở về, tất nhiên có thể phá rồi lại lập, chuẩn thánh có hy vọng. Chuẩn bị lên đường lúc, Huyền Quy cũng làm mỉm cười đáp lại. Nhận đạo hữu cát ngôn, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Quy thân ảnh từ từ dung nhập trong lục đạo ma bản biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Hồng Hoang nhân tộc bên trong nhân hoàng phục hy đột nhiên hoàn hồn. Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý, nhân hoàng xuất thế. Chương 77, địa phủ vừa lập nhị thánh động, đòi hỏi thần chức không biết xấu hổ. Chương 77, địa phủ vừa lập nhị thánh động, đòi hỏi thần chức không biết xấu hổ. Địa phủ xuất thế, Hồng Hoang chấn động. Chư thánh đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Ai cũng biết rõ địa phủ này quyền hành tầm quan trọng. Bất quá núi Côn Luân nhị thánh, lão tử cùng Nguyên Thủy dù sao cũng là sĩ diện. Tại trong Bát Cảnh cung ngôn ngữ thảo luận một phen, ngược lại là chưa từng lại nói. Ngược lại là cái kia trên Tây Phương giáo núi Tu Di, Chuẩn Đề suy nghĩ rất lâu, như cũng có chút không cam tâm. Sư minh, địa phủ vừa lập, nếu là bây giờ không đi tranh đoạt một phen, đợi cho địa phủ thần chức tất cả đều được an bài xuống, người ta nhưng là triệt để không có cơ hội. Quan sát như vậy, cũng khó có kết quả gì. Tiếp dẫn nhìn xem lòng nóng như lửa đốt Chuẩn Đề. Thân là thánh nhân, tự nhiên là có thể biết được địa phủ quyền hành lợi hại. Tây Phương giáo nếu là có thể đoạt được bộ phận địa phủ quyền hành, sau này trấn hưng Tây Phương giáo cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Địa phủ vừa xuất thế, Hàn Lập vì phong đô đại đế, chỉ là một thái ớt kim tiên, trung bình là dựa vào sau lưng thánh nhân thông thiên mới có thể làm cản như thế thôi. Địa phủ sự tình, nghĩ đến cái kia thông thiên cũng là không nên nhúng tay. Huống chi địa phủ hẳn là nhất trung lập trận doanh, Hồng Hoang Đông Tây phương sinh linh đều có thể trong đó luân hồi chuyển thế. Bây giờ Hàn Lập xem như Hồng Hoang phương Đông sinh linh đại biểu, cho nên bọn hắn Tây Phương giáo cũng nên ra một Tây Phương sinh linh đại biểu mới là. Càng nghĩ, tiếp dẫn cảm thấy thừa dịp Bình Tâm căn cơ bất ổn, tiến đến tranh đoạt một phần địa phủ quyền hành ngược lại là một cơ hội. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Ngược lại là sư đệ nhắc nhở ta, liền ý theo sư đệ ý nghĩ đi làm. Nhập chủ địa phủ giả, không biết sư đệ có cái gì ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên. Lời này vừa nói ra, Chuẩn Đề liền không chút nghĩ ngợi thoát ra. Tự nhiên là nhường đất dấu tiến đến tốt nhất. Hắn đối với độ hóa thần hồn, luân hồi chuyển thế một đạo tràn đầy cảm ngộ. Lấy địa tạng tư chất, nhập chủ địa phủ, chấp trưởng một phương quyền hành, không phải việc khó gì. Huống chi phương Đông có Hàn Lập vì thái ất, Tây phương địa tạng cũng là thái ất, chúng ta hành động đều là có lý nhưng theo. Theo Chuẩn Đề tiếng nói rơi xuống, tiếp dẫn cảm giác cái này an bài quả nhiên là thiên ý vô phùng. Cứ dựa theo sư đệ nói đi làm a. Không bao lâu, đã khôi phục thương thế địa tạng rời đi núi Tu Di. Thực lực bản thân nhân họa đắc phúc mà nâng cao một bước. Niềm tin của hắn tràn đầy tiến đến địa phủ đòi hỏi quyền hành. Cuối cùng cũng là vì Tây phương sinh linh, vì Hồng Hoang đại nghĩa. Địa tạng trong đầu chỉ có một cái ý niệm, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Huống chi cái kia Hàn Lập có thể lấy Thái Ức Kim Tiên làm phong đô đại đế, vì sao ta địa tạng liền không thể lấy thêm bót bộ phận địa phủ quyền hành? Nghĩ tới đây, hắn liền bênh vang đắc ý bước vào trong địa phủ, không mời tự đến địa tạng chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra trang nghiêm quang huy. Tây Phương Giáo đệ tử địa tạng gặp qua chư vị tổ vu tiền bối, chuyên tới để chúc mừng Bình Tâm Nương Nương chứng đạo thành thánh, chúc mừng Hàn Lập đạo hữu bị sắc phong địa phủ phong đô đại đế. Hàn Lập tùy ý mắt liếc chứng chặt đàng hoàng địa tạng, thần sắc hắn lạnh nhạt mở miệng nói ra, chúc mừng xong trở về chính là, tay không đến đây, đây cũng là Tây Phương Giáo đệ tử vì khách chi đạo. Lúc trước địa tạng là bực nào thái độ, trong lời nói không chút nào đem nhân tộc đệ tử xem như sinh linh đối đãi. Bây giờ Hàn Lập chủ động làm loạn, tự nhiên là phải. Tổ vu nhóm cũng đều là dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía địa tạng. Bình Tâm cũng là khẽ gật đầu, liền không nói một lời. Toàn bộ trong địa phủ bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Địa tạng như cụ khí định thần nhàn, không cảm thấy có chút vấn đề. Bây giờ ta đến đây còn có một chuyện, mong rằng nương nương có thể vì Hồng Hoang đại nghĩa. Vì sao Tây Phương sinh linh tương lai, hứa một thần chức giao cho ta, mong nương nương ân chuẩn. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, mở miệng liền đòi hỏi thần chức. Thật sự cho rằng địa phủ là cho bọn hắn Tây Phương giáo mở sao? Nếu là ai cũng tựa như giấu như vậy dễ dàng nhận được thần chức, có phải là nàng hay không còn phải cho nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử lưu một chút chức vị? Không đợi nàng mở miệng giận mắng trở về, thì thấy phải Hàn Lập lanh ngôn tương đối. Đây chính là Tây Phương giáo đệ tử ra mặt sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ xem như biết. Đúng là so cái kia Hồng Hoang mà thai đều phải dạy. Như thế không biết xấu hổ ngôn ngữ, ngươi là thế nào nói ra được? Tiếng nói rơi xuống, địa tạng thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh. Cũng là vì Tây Phương sinh linh tương lai, vì Hồng Hoang đại nghĩa. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Mong rằng nương nương ân chuẩn. Bình Tâm cố nén nội tâm tức giận, lừa nhắc cùng một cái không biết xấu hổ tiểu bối lên tranh chấp. Ngươi lại rời đi, coi như bản cung chưa từng thấy qua ngươi, ngươi cũng chưa từng tới qua. Bậc thang đã cho, mặt mũi cũng coi như đó là cho đủ. Ai ngờ địa tạng như cũng chờ tại chỗ, thờ ơ thỉnh nương nương ân chuẩn. Sau một khắc, Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm, kiếm khí chém ngược mà ra. Trong khoảnh khắc liền mang theo từng trận âm khí. Cũng may sớm có chuẩn bị địa tạng huyền diệu khó giải thích tránh thoát đi. Không biết đạo hữu đây là ý gì? Hàn Lập toàn thân dần dần phóng xuất ra thuộc về đế vương chí tôn uy thế, ngôn ngữ cũng biến thành tương đương băng lãnh. Quả nhân thân là địa phủ phong đô đại đế, tự nhiên là không thể gặp có chuột tại địa phủ quang minh chính đại đòi hỏi khẩu phần lương thực. Mặt mũi đã cho đủ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nên đánh. Sau một khắc, Hàn Lập đột nhiên huy động nhân đạo kiếm, nhân đạo khí vận dẫn dắt luân hồi phát tắc, trong nháy mắt liền đem địa tạng vị trí phong tỏa. Đồng thời một đạo khai thiên tích địa kiếm khí nghịch chuyển mà đến, cảm nhận được nguy cơ sinh tử địa tạng cuối cùng mặt lộ vẻ hốt hoảng chi sắc, hắn vội vàng dùng hết tất cả vốn liếng la lên. Ta là phụng hai vị giáo chủ ý chỉ đến đây, chẳng lẽ ngươi là muốn vi phạm thánh nhân ý chí sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Lập trong đầu lập tức hiện ra. Trước kia Tây Phương Nhị Thánh ngưng kết thánh nhân uy áp để cho hắn chịu thua chẳng cảnh. Hàn Lập nội tâm tức thì bị câu lên mấy phần lửa giận, trực tiếp buộc phát ra trí cường sức mạnh. Toàn bộ địa phủ đều truyền đến tiếng sấm gào thét, rung động ầm ầm. Dù là cái kia địa tạng dùng hết tất cả vốn liếng, pháp bảo toàn lực tế ra, muốn ngăn cản Hàn Lập thế công, nhưng Hàn Lập dù sao cũng là địa phủ phong đô đại đế, chiếm giữ tương đối thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả ưu thế đều tại Hàn Lập bên này. Địa tạng tự nhiên không thể nào là Hàn Lập đối thủ. Thân ảnh trong nháy mắt bị đánh rất trên mặt đất, vết thương chồng chất chảy ra vô số máu tươi. Ho khan hai tiếng càng là lộ ra hữu khí vô lực. Sắc mặt trắng bệnh, khí tức bệ hoại, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ mê mang. Mình không phải là đã có chỗ đột phá sao? Vì cái gì đối mặt Hàn Lập người này thời điểm, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây không chịu nổi một kích. Địa tạng ánh mắt có chút mờ mịt. Đồng thời Bình Tâm thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, không bằng trực tiếp chém, chấm dứt hậu hoạn. Giống như người mặt dày vô liêm sỉ như vậy, bản cung quả nhiên là bình sinh không thấy. Người bị trọng thương trong mắt địa tạng lấp lóe một tia hoảng sợ. Trước mắt chàng cảnh sao cùng nhị thánh lời nói hoàn toàn khác biệt, không phải là nhắc tới ra nhị thánh danh hiệu, liền có thần chức dâng lên. Đang chờ Bình Tâm ngưng kết thánh nhân uy áp thời điểm, đột nhiên có hai đạo thánh uy buông xuống. Đạo hữu sao lớn như vậy nộ khí? Chương 78, Phương Tây nhị thánh không biết liêm sỉ, thông thiên bảo hộ đồ bá khí đến chương 78, Phương Tây nhị thánh không biết liêm sỉ, thông thiên bảo hộ đồ bá khí đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong tại địa phủ. Tây Phương nhị thánh tản mát ra thuộc về thánh nhân uy thế, trái lại Bình Tâm một bước cũng không nhường, khuôn mặt lạnh lùng. Nguyên bản chứng đạo thành thánh thật vui vẻ, trông thấy có cái ra mặt dày, ngược lại là hỏng hảo tâm tình. Cái gì cũng dám muốn, chẳng lẽ là lấy lỗ hổng? Lời này vừa nói ra, chuẩn đề vui vẻ đáp lại nói: Đạo hữu lời ấy sai rồi, không phải là chúng ta chủ động tới muốn. Theo lý mà nói, nên đạo hữu chủ động cho mới là. Bình Tâm như cũ mang theo nguyên bản tổ vu tính khí, chứng đạo thành thánh cũng vẫn là nổi giận đùng đùng đáp lại. Vốn là cho là cái kia địa tạng nói lời bịa đặt chính là nhất tuyệt, chưa từng nghĩ hai người các ngươi vậy mà có thể không muốn thể diện như vậy. Trước đây trong Tử Tiêu cung thánh vị cho các ngươi, quả nhiên là đáng tiếc. Theo Bình Tâm tiếng nói rơi xuống, chuẩn đề vẫn như cũ là mang theo khuôn mặt tươi cười, không thấy nửa phần tức giận. Tiếp dẫn nhưng là tương trợ địa tạng khôi phục thương thế, ánh mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm bên này. Vạn nhất có chỗ nào không đúng, tự nhiên là muốn tương trợ chuẩn đề mới là. Trong Tử Tiêu cung phải thánh vị, chính là thiên đạo đại thế, cũng là lao sư để mắt chúng ta. Chúng ta vì Tây Phương sinh linh có thể nói là tận tâm tận lực, không từng có nửa điểm tư tâm. bây giờ nói là địa phủ thần chức một chuyện, đàm luận thánh vị kia thuộc về làm thế nào. Hàn Lập tại một bên đều là nghe trong hai. Đối với cái gọi là Tây Phương Nhị Thánh, thánh vị thuộc về, hắn tự nhiên là rõ ràng ghê gớm. Trong Tử Tiêu cung vẹn vẹn có 6 cái bộ đoàn, đại biểu cho 6 cái thánh vị. 3000 hồng trần khách bước vào trong Tử Tiêu cung. Vốn là cái kia Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân cùng Côn Bằng riêng phần mình tọa lạc một bộ đoàn. Ai ngờ muộn tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy mà chẳng biết xấu hổ, trực tiếp tại trong Tử Tiêu cung gào khóc. Hồng Vân thiện tâm, đem thánh vị kia nhường cho tiếp dẫn. Chuẩn đề hành động càng là để cho người ta cảm thấy ác tâm đến cực điểm. Hắn vậy mà trực tiếp đi lên chỉ trích cái kia Côn Bằng, một kẻ ở mức sinh chứng hóa hạng người, sao dám cùng rất nhiều tiên tiên cân cấp tinh khiết chi thần ma ngồi chung. Nguyên bản Côn Bằng nhịn một chút cũng liền đi qua. Nguyên Thủy cần phải mở miệng khuyên bảo. Quan niệm ngược lại là giống như trước đây Chuẩn Đề. Đủ loại ánh mắt chán ghét rơi vào Côn Bằng trên thân, như là trông thấy cái gì như bệnh dịch. Cuối cùng chống đỡ không được hai người cuồng ngoanh loạn tạc. Bồ đoàn cũng là rơi vào Chuẩn Đề dưới mông. Lục Thánh chi bị liền định ra như thế. Côn Bằng không dám ghi hận Tây Phương Nhị Thánh, chỉ có thể đem cừu hận phát tiết tại Hồng Vân trên thân. Trước kia vây giết Hồng Vân cấp đoạt Hồng Mông tử khí một chuyện, trong đó có thể nói là cái kia Côn Bằng xuất lực lớn nhất. Bình tâm nhưng là lạnh rên một tiếng. Dựa vào cái gì liền phải cho cái kia địa tạng một tôn địa phủ thần chức mới được? Chuẩn Đề tiếp tục mặt dạn mày dày, không chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Thứ nhất chính là cái này Hồng Hoang đại nghĩa, địa phủ chính là Hồng Hoang chúng sinh thần hồn quy trúc chi địa, cần phải có Tây Phương sinh linh vị trí. Thứ hai chính là Hàn Lập có thể làm Phong Đô đại đế, hắn là Hồng Hoang Đông Phương sinh linh, ta Tây Phương sinh linh không thể thần chức, không thể nào nói nổi a. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm nội tâm thầm mắng không biết xấu hổ. Như vậy ngôn ngữ nàng bắt hết óc cũng không nghĩ ra tới. Quả nhiên là cố gắng nữa giả vờ không biết xấu hổ, cũng cuối cùng không bằng tiếp dẫn Chuẩn Đề như vậy thiên phú tuyển thủ. Hàn Lập càng là không kiêu ngạo không tự ti đáp lại một câu: "Hai vị thánh nhân, ta cái này Phong Đô đại đế chính là phải nương nương trầm trọng. Thân là Phong Đô đại đế, tự nhiên là muốn đối Hồng Hoang sinh linh đối xử như nhau. Huống chi còn có nương nương làm quyết định sau cùng, còn lại có chư vị tổ vu tiền bối giám sát. Chẳng lẽ là hai vị thánh nhân cảm thấy nương nương cùng chư vị tổ vu tiền bối có tư tâm?" "Có tư tâm, tự nhiên chắc chắn là có. Mặc kệ là Tam Thanh lập giáo cũng tốt, vẫn là nữ hoa tạo ra con người cũng được. Địa phủ tổ vu, hậu thổ thân hóa luân hồi, Bình Tâm chứng đạo thành thánh. Tây Phương Nhị Thánh luôn miệng nói Tây Phương đại nghĩa, cũng là có tư tâm. Nhưng mà loại chuyện này, nội tâm biết liền tốt. Chuẩn Đề trực tiếp bạch mặt, chỉ có thể trở mặt tổ vu cùng Bình Tâm. Cho dù liền tán đi như vậy, đồng dạng cũng là ác địa phủ một mạch. Nghe lời nói này, Chuẩn Đề nội tâm nhịn không được thầm mắng. Quả nhiên là cái miệng mồm lanh lợi tiểu tặc. Nói ngược lại là thiên y vô phùng. Thường nhân chắc chắn đã không thể nào ngậm ăn, không biết nên như thế nào cho phải. Trái lại Chuẩn Đề, như cũng mỉm cười đáp lại. Tiểu hữu lời nói này ngược lại là đâm nhân tâm. Ta tự nhiên là tin tưởng chư vị tổ vu đạo hữu cùng Bình Tâm đạo hữu công chính ngay thẳng. Bất quá nếu là không cho Tây Phương sinh linh một tôn thần chức chi vị, làm sao có thể biểu dương ra đâu? Dù sao không có tư tâm, ta cùng sư minh là biết đến, những sinh linh khác hiểu lầm nên làm thế nào cho phải. Bình Tâm lạnh rên một tiếng. Bản cung cây ngay không sợ chết đứng. Lời ong tiếng ve cả ngày có, không nghe tự nhiên không. Các ngươi tùy ý nghĩ như thế nào, bản cung không sợ. Âm vang hữu lực tiếng nói rơi xuống. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lập tức liếc nhau. Đạo hữu làm việc làm sao lại như vậy không biết biến báo? Chúng ta hảo luôn khuyên bảo cũng đều là vì địa phủ danh tiếng. Nếu là đạo hữu chấp mê bất ngộ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể vì đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Nói đi, Tây Phương Nhị Thánh riêng phần mình phóng xuất ra càng thêm hùng hậu thánh nhân uy áp. Dù là mấy vị chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao tổ vu đều có chút mặt lộ vẻ gian khổ chi sắc. Chuẩn thánh lại mạnh, dù sao cũng là chuẩn thánh. Thánh nhân trung quy là thánh nhân, uy áp cầu thông thiên đạo, mang theo nhẹ nhẹ thiên đạo ý chí, để cho chư vị tổ vu thần sắc căm trầm. Bình Tâm thấy được tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đột nhiên làm loạn, nội tâm càng là lửa giận cuồn cuộn, âm thanh lạnh lẽo: "Hai vị đây là muốn cùng bản cung làm qua một hồi sao?" Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề riêng phần mình tế ra pháp bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ. Tây Phương Nhị Thánh trên mặt mang cười nhạt: "Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có muốn đồng đạo hữu làm qua một trận ý nghĩ. Bây giờ cục diện này cũng là đạo hữu chấp mê bất ngộ. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng sư minh liên thủ, làm cho đạo hữu thanh tỉnh một chút." Nhìn xem trước mắt kiếm bạt nỗ trương cảnh tượng, Hàn Lập thần sắc đồng dạng là nghiêm túc lên. Cho dù hậu thổ thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh, Bình Tâm như vậy chiếm giữ địa lý ưu thế, mà dù sao nàng là mới vừa chứng đạo thành thánh không lâu, chắc chắn không phải Tây Phương Nhị Thánh đối thủ. Mấy bị tổ vu lẫn nhau đúng đối với ánh mắt, đợi chút nữa nếu là thật sự muốn xuất thủ, liều chết cũng muốn lại tế ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thế tất yếu ngăn cản được trong đó một tôn thánh nhân thế công. Tây Phương Nhị Thánh nhìn xem sắc mặt khó coi đáng người, tự nhận là dễ như trở bàn tay. Địa phủ vừa lập tại lục đạo luân hồi chỗ thanh chiến, nhân quả trong đó tuyệt đối không phải bọn hắn có thể lương mang. Tây Phương Nhị Thánh không đánh cược nổi, lục đạo luân hồi chi chủ Bình Tâm càng là không đánh cược nổi. Đang chờ song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Hàn Lập trong đầu phi tốc vận chuyển. Đối mặt như thế thực lực nghiền ép cục diện, bất kỳ mưu kế cũng là nói xuông. Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng, toàn bộ địa phủ giống như một điểm liền nổ thùng thuốc nổ. Hết thảy mọi người khuôn mặt cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên có đạo thánh uy buông xuống, xen lẫn nghịch thiên kiếm ý lưu chuyển, thanh âm quen thuộc quanh quẩn đang lúc mọi người bên hai. Quả nhiên là náo nhiệt, chẳng lẽ cũng là tới ăn mừng bần đạo đồ nhi bị sắc phong Phong Đô đại đế. Chương 79, tiếp dẫn Chuẩn Đề lại bại đi, chư thánh chấn động nhân hoàng gia chương 79. tiếp dẫn chuẩn đề lại bại đi. Chư thánh chấn động nhân hoàng gia thông thiên tiếng nói rơi xuống, trong địa phủ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu tiên tứ kiếm phiêu đang ở phía sau hắn, đồng thời một cỗ nghịch thiên kiếm ý không ngừng mà lưu chuyển, khuyết tán. Dù là trong địa phủ thần hồn cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Thông thiên lạnh thấu xương, ánh mắt giống như kim đâm, không ngừng mà du tẩu tại tây phương nhị thánh trên thân. Trên mặt của hắn mang theo cười nhạt. Hai vị đạo hữu cư như vậy tay không tới, không thích hợp a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, nội tâm âm thầm phát hận. Sao lại là cái này thông thiên hiện thân hỏng bọn hắn chuyện tốt? Chuẩn đề như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Đạo hữu, nhà ngươi thân truyền làm Phong Đô đại đế, ngươi ngược lại là vui vẻ. Hắn bây giờ dám như vậy đối đãi ta Tây Phương giáo đệ tử, sau này không muốn biết đối với ta Tây Phương sinh linh làm sao mặc tiểu hài. Thông thiên con mắt hơi hơi nheo lại. Chu Thiên Tứ kiếm đột nhiên phiêu đãng trước người, sắc bén lưỡi kiếm trực chỉ cách đó không xa chuẩn đề, ngôn ngữ tương đương bất thiện. Chẳng lẽ ngươi là có ý kiến gì? Đối với Tây Phương sinh linh làm có dễ, đó cũng là bái các ngươi ban tặng. Liếm lắp khuôn mặt đến chỗ này phủ đòi hỏi thần trước, ai cho các ngươi dũng khí? Còn dám đối với bần đạo thân truyền chỉ trỏ? Các ngươi còn ỷ vào lâu năm thánh nhân thân phận đối với Bình Tâm đạo hữu ra tay, khuôn mặt đâu? Tây Phương nhị thánh sắc mặt cực độ khó coi. Sao chuyện gì cái này thông thiên đều phải hoành xiên một tay? Nguyên bản ván đã đóng thuyền thần trước, bây giờ tất nhiên là không còn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám đánh cược ở địa phủ khai chiến nhân quả. Bình Tâm cũng không dám. Vấn đề là, bọn hắn không dám đánh cược thông thiên có hay không ra tay. Nếu là thật sự đem kẻ này gây cấp nhãn, đoán chừng hắn là bất kể không để ý những cái kia. Chuẩn đề lạnh rên một tiếng, sắc mặt tái xanh, cùng sắc mặt âm trầm tiếp dẫn mang theo địa tạng cấp tốc rời đi. Đợi cho Tây Phương nhị thánh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau, Hàn Lập cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn. Chư vị tổ vu đồng dạng cho tương đối tôn trọng. Dù sao nếu là không có thông thiên giải bây, đoán chừng hôm nay vu tộc sẽ mất hết mặt mũi. Đa tạ thông thiên thánh nhân xuất thủ tương trợ. Bình Tâm cũng là mang theo đủ cười hữu hảo. Chuyện hôm nay, đa tạ thông thiên đạo hữu trưởng nghĩa ra tay. Về sau địa phủ cùng tiệt giáo chính là tuyệt đối minh hữu. Ai nếu là đối tiệt giáo đệ tử bất thiện, chính là cùng địa phủ là địch. 11 vị tổ vu đồng loạt chắp tay đáp lại. Bọn ta cũng giống vậy. Thông thiên mỉm cười khoát khoát tay, đạm nhiên nói, đạo hữu đều nguyện ý sắc phong ta đồ Hàn Lập Phong Đô đại đế thần chức. Ta nếu là không có cái gì biểu thị, thật sự là không nên. Huống chi, vốn là nhìn cái kia Tây Phương tên trọc không vừa mắt. Ý thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, bọn hắn cũng thực sự là có thể làm đến đi ra. Nếu là chờ tại hỗn độn, ta còn cùng bọn hắn ôn tồn nói chuyện, trực tiếp ra tay chính là. Bình Tâm tự nhiên là biết thông thiên tỷ khí. Nếu không phải chờ tại địa phủ, hắn ngược lại là thật giỏi giang được đi ra. Không có Hàn Lập tiểu hữu chỉ điểm, liền không có bản cung chứng đạo thành thánh. Chỉ là một cái Phong Đô đại đế vị trí mà thôi. Ta còn cảm thấy là bạc đãi tiểu hữu nữa nha. Hàn Lập đội vàng chắp tay đáp lại, trên mặt mang mỉm cười. Trong lời nói tràn đầy lời hữu ích. Nương nương có thể sắp phong ta Phong Đô đại đế thần chức, chính là đối với vãn bối tán thành. Nhưng không có cái gì bạc đãi không bạc đãi. Bình Tâm đột có ý tưởng, đề nghị mời. Ta vừa chứng đạo thành thánh, vừa vận thông thiên đạo hữu đến đây. Không bằng mang theo ta mấy vị này minh trưởng tỷ tỷ, cùng cái kia Hàn Lập tiểu hữu cùng một chỗ. Tại địa phủ này bên trong, thừa dịp thánh uy không tiêu tan, luận đạo một phen như thế nào? Thông thiên trên mặt mang nụ cười, khẽ gật đầu. Tốt. Đây là Hàn Lập cơ duyên, cần phải nghiêm túc nghe giảng. Hàn Lập tự nhiên là đáp ứng. Cùng lúc đó, Tây Phương nhị thánh tiến đến địa phủ, cùng Bình Tâm cưỡng ép yêu cầu thần chức. Thông thiên kịp thời xuất thủ cứu giúp một chuyện. Tại chư vị thánh nhân đã không phải bí mật gì. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cung, lão tử cũng không kềm được nội tâm lửa giận. Địa phủ vừa xuất thế, Hàn Lập liền làm Phong Đô đại đế, chấp trưởng địa phủ quyền hành. Nguyên bản tứ cố vô thân thông thiên càng là có cái này Bình Tâm xem như minh hiếu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này ngu xuẩn, làm sao còn sẽ thành toàn cho thông thiên? Nếu không phải là có Tây Phương nhị thánh cưỡng ép bức bách cái kia Bình Tâm cho thần chức, thông thiên tự nhiên không có cùng Bình Tâm cấp tốc rút ngắn quan hệ cơ hội. Dù là có cái kia Hàn Lập xem như ở giữa đầu mối then chốt, đoán chừng cũng không thể giống như bây giờ như vậy hóa thành minh hiếu. Trong Bích Du cung Nguyên Thủy càng là giận không tìm được. Quanh quần hắn đập bàn âm thanh, rung động ầm ầm. Mắt thấy cái kia thông thiên đã tứ cố vô thân, Tây Phương giáo hai cái ngu xuẩn, thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật. Vậy mà như vậy dễ dàng liền để thông thiên nhận được một thánh nhân minh hiếu. Hắn cái kia Chu Tiên kiếm trận làm như thế nào phá, như thế nào phá? Nhớ năm đó từ trong Tử Tiêu cung, thấy được cái kia thông thiên được ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo Chu Tiên tứ kiếm, nhất là tại nghe thấy không thể không tứ thánh phá thời điểm, Nguyên Thủy nội tâm đã là có không phục chi ý, dựa vào cái gì thân là lão tam thông thiên có thể có như thế đứng đầu sát phạt chí bảo. Nguyên bản tự giác cực tốt tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, từ trong mắt của hắn cùng cái kia Chu Tiên tứ kiếm đem so sánh, đồng dạng là lộ ra ảm đạm vô quang đứng lên. Lúc trước thông thiên rời đi tam thanh một mạch, mang theo tiệt giáo đệ tử phía dưới Côn Luân, vốn cho rằng có thể có cơ hội liên hợp khác thánh nhân, phá cái kia thông thiên Chu Tiên kiếm trận, chưa từng nghĩ hôm nay địa phủ liền cùng tiệt giáo vinh thế kết minh, còn có cái nữ hoa cùng thông thiên đi cũng rất gần, tựa hồ tất cả đều là cùng Hàn Lập có khó có thể dùng coi nhẹ quan hệ. Nguyên Thủy nắm chặt song quyền, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm phát hận. Sám xịt thua chạy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng dạng là nội tâm hận ý bắt đầu sinh. Chuẩn đề mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, không ngừng mà thấp giọng gầm hét. Thông thiên, lại là cái này thông thiên. Như thế nào mỗi lần cũng là hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Quả thực là đáng hận, cực kỳ đáng hận. Tiếp dẫn lắc đầu, sắc mặt tâm trầm. Ngược lại là cũng trách ta nhóm có chút nóng nội. lúc trước nếu là có thể nhiều hơn nữa này một ít cơ hội, đoán chừng vẫn có thể có được cái này địa phủ thần chức. Đáng tiếc phủ quyền hành, chung quy là không thể rơi vào trong tay chúng ta. Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng, quẳng xuống ngân thoại. Sớm muộn là muốn đem cái kia Chu Tiên kiếm trận bài trừ mới là. Nói đi, bọn hắn liền chuyên tâm cứu chữa vết thương kia từng đống địa tạng. Nhân tộc bên trong, đời thứ hai nhân hoàng, thần nông xuất thế. Tử khí đông lai trăm triệu dặm, bao trùm giữa thiên địa, ẩn chứa vô thượng đạo ẩn chỉ lý. Đồng thời có kim sắc lưu quang lưu chuyển, kinh hoàng sinh uy. Nhân hoàng phục hy nội tâm cảm giác nhân đạo khí vận biến hóa. Hắn trong hai con ngươi có kim quang ngưng kết. Một mắt liền khám phá thời không, trông thấy cái kia dáng sinh thiên tuyển nhân hoàng thần nông. Thần nông bị vô tận linh khí quán thâu thể nội, tử khí dung nhập đứng dậy. Tự thân khí huyết đột nhiên đề thăng. Nguyên bản trong tã lót hải nhi hóa thành 8 tuổi hải đồng. Trêu đến rất nhiều nhân tộc dập đầu hành lễ, kích động rơi lệ, trong miệng hô to. Thiên hữu nhân tộc, thánh nhân hàng thế nhân tộc tự nhiên đại hưng. Chương 80, hai thánh luận đạo Hàn Lập Cố, đa bảo vi sư yêu thánh gia chương 80, hai thánh luận đạo Hàn Lập Cố, đa bảo vi sư yêu thánh gia trong địa phủ, Hàn Lập có thể nói là được kích lợi không nhỏ. Hai vị thánh nhân, thông thiên cùng bình tâm luận đạo. Cho dù là chờ tại bên cạnh người dự thính, cũng là để cho tự thân cảnh giới củng cố. Lại đối với pháp tắc cảm ngộ cũng càng vì thâm hậu một chút. Thông thiên đã cảm ngộ đến nhân tộc có thiên định nhân hoàng thần nông xuất thế. Dù sao Tam Hoàng Vũ Đế chi vị chính là thiên đạo vì nhân tộc theo thời thế mà sinh. Chư vị thánh nhân đã sớm tại Tử Tiêu cung thời điểm, liền đem cái kia cái gọi là nhân hoàng chi sư vị trí cho chia cắt. Giữa thiên địa tự nhiên có chỗ định số, cho nên thông thiên cũng là có thể có cảm ứng. Xem ra ngươi sư đệ nhân hoàng chi sư vị trí xuất hiện. Nghe lời nói này, Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng. Sư tôn, nhân hoàng thần nông là cái kia huyền quy thần hồn chuyển thế. Thông thiên cũng là có chút kinh hỉ, khẽ gật đầu. Như thế ngược lại là cũng thuận theo tự nhiên giải quyết xong nhân quả. Huyền quy có thể xả thân vì hồng hoang chúng sinh, có cơ duyên như thế cũng là nên. Dù sao huyền quy bốn cái chân bây giờ vẫn như cũng là chống đỡ thiên địa thần trụ, liên tục không ngừng công đức rơi vào thần nông ở đây. Hắn so cái kia phục hy có tư cách hơn tố nhân hoàng. Chân chính thiên đạo lựa chọn, thiên đạo cho phép. Ngươi mà theo vi sư trở về đảo Kim Ngao. Này nhân hoàng chi sư vị trí, liền giao cho đa bảo như thế nào? Tam hoàng chi sư vị trí cho tới bây giờ đối ứng cũng là tam giáo thủ đồ. Trong đó bất quá là huyền đô vô năng. Hàn Lập kiếm trạng khí vận, đoạn mất căn cơ của bọn họ. Lại thêm nữ hoa chủ động mời. Cho nên cái kia nhân hoàng chi sư vị trí liền rơi vào trên thân Hàn Lập. Việc quan hệ đại sư Minh đa bảo cơ duyên. Hàn Lập tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Cùng sư tôn thông thiên cùng trở về đạo Kim Ngao. Không bao lâu, trong Bích Du cung triệu kiến đa bảo đến đây. Đệ tử bái kiến sư tôn, Hàn Lập sư đệ cũng tại. Sư đệ quả nhiên là lợi hại, vì ta tiệt giáo lôi kéo một tôn thánh nhân minh hiếu. Vẫn là địa phủ như thế trưởng khống hồng hoang quyền bính chi địa. Thân là tiệt giáo đại sư mình, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng. Từ trên núi Côn Luân độc lập xuống, ngồi xuống đảo Kim Ngao tiệt giáo. Tuyệt đối được gọi là tứ diện giai địch. Chính là có Hàn Lập tồn tại, lấy được đến từ thánh nhân nữ hoa giao hảo. Nữ hoa không có đạo thống, nhưng mà chấp trưởng nhân tộc. Bây giờ thiên đạo đã định trước thiên địa nhân vật chính. Trong đó khí vận cỡ nào hùng hậu, có thể tưởng tượng được. Còn lại chính là vừa chứng đạo thành thánh, chấp trưởng địa phủ, lãnh đạo vu tộc luân hồi chi chủ bình tâm. Đường đường chính chính nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Đồng thời sau lưng còn có 11 vị chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao đại năng nhìn chằm chằm. Có phối trí như thế, nàng đồng dạng không cần cho bất kỳ thánh nhân mặt mũi, nhưng vẫn là chiêu cáo hồng hoang chúng sinh. Tiệt giáo cùng địa phủ là vĩnh cửu minh hiếu. Thông thiên mang theo cờ nhạt, ánh mắt hòa ái, ngựa khí nhu hòa. Đồ nhi, nhân tộc thế hệ kế tiếp hoàng đã xuất thế, cần phải ngươi đi làm nhân hoàng chi sư vị trí, chớ có ném đi ta tiệt giáo tên tuổi, cứ việc tiến đến, có vi sư che chở. Đa bảo nghe nhân hoàng xuất thế, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lúc trước sắp phong nhân hoàng, cỡ nào bàng bạc thiên đạo công đức cùng nhân đạo khí vận buông xuống Hàn Lập chi thân, hắn là nhìn thấy, cho nên cũng không cách nào ngoại lệ. Dù sao nhiều như vậy thiên đạo công đức cùng với nhân đạo khí vận, đối với hồng hoang chúng sinh mà nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ đỉnh tiêm cơ duyên. Đệ tử xin nghe sư tôn pháp chỉ, mong rằng sư tôn yên tâm. Ai nếu là dám đối với đệ tử chơi ngang chân, đệ tử tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay, không lưu tình chút nào. Nói đi, đa bảo lại hướng về Hàn Lập hơi hơi chắp tay. Nếu là ở nhân tộc có gì cần sư đệ chỗ, mong rằng sư đệ không nên từ chối. Dù sao đi cái này nhân tộc, sư đệ thế nhưng là nhân tổ. Nghĩ đến cũng là cực kỳ có uy nghiêm, vi huynh cũng nghĩ mượn nhờ. Nghe lời nói này, Hàn Lập lập tức nhịn không được bật cười. Sư minh cứ việc yên tâm chính là. Còn lại liền trông thấy đa bảo thi triển độn pháp thân ảnh biến mất tại trong Bích Du cung. Đợi cho trong Bích Du cung còn sót lại Hàn Lập cùng Thông Thiên thời điểm. Thông Thiên đột nhiên nụ cười trở nên có chút không hiểu thâm ý, ngươi làm rối Huyền Đô nhân hoàng chi sư vị trí. Bây giờ đến phiên đa bảo đi làm thần nông nhân hoàng chi sư. Lại nói khác thánh nhân có hay không ra tay nhiễu loạn khả năng. Hàn Lập không kiêu ngạo không tự ti, không chút do dự thoát ra. Hồi bẩm sư tôn, tất nhiên sẽ, nhân tính như thế. Bất quá cụ thể vị nào thánh nhân sẽ âm thầm ra tay, đệ tử cũng nghĩ không ra được. Tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên khẽ gật đầu. Không đổi, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, hậu phát chế nhân cũng được. Đa bảo đã đi tới nhân tộc bộ lạc bên trong. Theo thiên đạo chỉ dẫn, rất nhanh liền trông thấy bị cung kính tế bái thần nông. Đồng thời phát giác được động tĩnh Phục Hy cũng đã chạy tới. Văn bối gặp qua Phục Hy tiền bối. Phục Hy chưa từng thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ thời điểm. Tự nhiên là muốn xưng hô tam giáo đệ tử vì tiền bối, thượng tiên. Nhưng hôm nay dù sao cũng là có thượng cổ tiên tiên thần ma thời điểm ký ức. Không thể lại tiếp tục xem như văn bối đối đãi. Phục Hy gật đầu đáp lại, lại cười nói, quả nhân cũng bất quá là vừa tới một hồi thôi. Xem ra ngươi chính là thần nông đứa nhỏ này do thiên định nhân hoàng chi sư. Đa Bảo vội vàng đáp lại nói, chính là, phụng sư tôn ý chỉ đến đây dưới sự dạy dỗ một thế hệ hoàng. Phục Hy dắt thần nông đi tới Đa Bảo trước mặt, mặt mỉm cười, nhân tộc tương lai liền giao đến trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể dốc lòng dạy bảo thần nông, để cho vị này thế hệ kế tiếp hoàng so quả nhân càng mạnh hơn. Đa Bảo cũng không khách khí cười nói, văn bối nhất định dốc hết toàn lực. Nói đi, Phục Hy liền cùng những cái kia bộ lạc con dân nói một tiếng. Bọn hắn nghe Đa Bảo là tới chuyên môn giao đến thần nông tiên sư, từng cái một lại cung kính tế bái, thần sát thành kính. Mà lúc này Phục Hy đã rời đi, tràn diện khó khống chế. Bất đắc dĩ Hàn Lập chỉ có thể ở phía sau núi tìm được một hẻo lánh chi địa, tránh đi bộ lạc nhân tộc đồng thời cũng sẽ không cách rất xa. Đa Bảo đường đường chính chính bắt đầu dạy bảo thần nông. Đang chờ lúc này, núi Tu Di Tây Phương giáo hai vị thánh nhân như cũ hoàn khí trùng thiên. Lúc trước thông thiên như vậy ngôn ngữ bôi nhọ chúng ta, quả thực là khinh người quá đáng. Bây giờ nhân hoàng xuất thế, nhân hoàng chi sư vị trí chính là tiệt giáo thủ đồ Đa Bảo tiến đến. Sư minh, thông thiên làm việc ngang ngược càn rỡ, chúng ta giao huấn đệ tử của hắn cũng là phải a. Tiếp dẫn đối với thông thiên cũng đã không có chút nào kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn che lấp, khẽ gật đầu. Là cái kia thông thiên làm việc quá mức càn rỡ. Chúng ta nếu là không có đáp lại, thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn. Không bằng liền thừa dịp nhân hoàng chi sư cơ hội, đối với cái kia nhân hoàng hạ thủ. Chuẩn đề nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Sư minh, chúng ta vì sao không đối với Đa Bảo ra tay? Tiếp dẫn âm thanh chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng thông thiên liều mạng tranh đấu? Nghe lời nói này, hơi trầm tư, cũng là chuyện như vậy. Thật đối với Đa Bảo vị này tiệt giáo thủ tịch thân truyền ra tay, đoán chừng đủ để cho tính khí kia cực kém thông thiên thánh nhân lâm vào điên cuồng. Chu tiên tứ kiếm nơi tay, sợ là muốn chuyện xấu. Chuẩn đề đã định chú ý, con mắt hơi hơi nheo lại. Gọi yêu thánh tử thiết đến đây trong Phật điện tự sự. Chương 81, nhân tộc đại dịch thần nông hiện, đoạn trường thảo tới thần nông nguy. Chương 81, nhân tộc đại dịch thần nông hiện, đoạn trường thảo tới thần nông nguy thử thiết, nhân tộc nhân hoàng thần nông xuất thế, ngươi lại tiến đến bí mật quan sát. Đợi cho thời cơ chín muồi, để cho cái kia nhân hoàng thần nông tốt nhất là vẫn lạc. Dù sao, yêu tỏa như thế nào hủy diệt, nhân tộc cũng không ít xuất lực a. Nhất là cái kia nhân tộc Hàn Lập, chém các ngươi yêu tỏa khí vận. Nghe lời nói này, yêu thánh thử thiết toàn thân khí huyết bốc lên, sát ý dữ tợn. Trong mắt lập loè ánh sáng màu đỏ thắm. Hắn đời này tự nhiên là đều có thể nhớ kỹ cái kia Hàn Lập tên. Nói Hàn Lập là yêu tòa hủy diệt căn bản đều không quá đáng chút nào. Yêu thánh thử thiết không chút do dự đáp ứng. Giáo chủ yên tâm, tất nhiên để cho cái kia nhân hoàng thần nông vẫn lạc mới là. Nói đi, hắn liền rời đi Phật điện, thân ảnh hóa thành độn quang tán đi. Chuẩn đề trên mặt mang theo cờ nhạt. Yêu tòa chuẩn thánh còn thừa không nhiều. Hắn ngược lại là một không tệ lưới dao, đầu góc đồng đạo, chiến lực khá tốt. Cho dù là xảy ra điều gì nhầm lẫn, trách nhiệm đẩy tại trên thân yêu tộc chính là. Tiếp dẫn cũng là mỉm cười khẽ gật đầu. Dù sao bây giờ Tây Phương giáo vẹn vẹn đem yêu tòa bộ hạ cũ mang trở về, đến nỗi thu vào trong Tây Phương giáo, còn chưa từng xem như vậy. Có một số việc cũng không thể chỉ riêng hắn nhóm Tây Phương giáo đệ tử đi làm. Sự tình bại lộ dễ dàng trích không sạch sẽ. Bây giờ có yêu tòa bộ hạ cũ thanh này lưỡi dao, tự nhiên nên dùng thời điểm liền muốn dùng tới. Nhân tộc bộ lạc bên trong, Đa Bảo kiên nhẫn dạy bảo thần nông tu hành, có huyền đô như thế vết xe đổ. Hắn tự nhiên là muốn cỡ nào dạy bảo, treo lên 12 phần tinh thần tới. Đủ loại tìm kiếm thần nông am hiểu, tinh thông phương hướng. Dù sao Đa Bảo lúc trước cũng là tương trợ Phục Hy thu hẹp hồng hoang vật tộc. Đại khái cũng có thể hiểu rõ nên như thế nào dạy bảo nhân hoàng. Đa Bảo lúc trước liền có điều suy xét. Nhớ năm đó Phục Hy tiền bối chính là tinh thông tiên tiên bát quái, cho nên luân hồi chuyển thế sau như cũ lấy bát quái làm chủ, tương đối tinh thông đạo này. Xem ra như vậy, thần ông cũng nên là có tự thân tinh thông chỗ. Hắn mười phần cẩn thận, để ý quan sát rất lâu. Cuối cùng là biết được cái này thần ông tinh thông chi đạo. Thần ông đối với dược đạo có thể nói là phá lệ cảm thấy hứng thú, cực kỳ đệ bụng. Phàm là có quan hệ với dược đạo tri thức, hắn đều cỡ nào nghe giảng, chỉ sợ chút nào bỏ sót. Từ bộ lạc bên trong đến đây trên núi tìm Đa Bảo trên đường, phàm là có thể nhìn thấy thảo dược, hắn đều sẽ từng cái ngắt lấy, thậm chí là nếm thử, cảm thụ ẩn chứa trong đó dược lực. Sau đó lấy tiên truyện miêu tả tại trong ngọc giản. Đa Bảo kể từ phát hiện thần nông đối với dược đạo cảm thấy hứng thú như vậy sau, cũng là chuyên môn cố ý đi tương trợ thần nông tu hành dược đạo. Bây giờ ngươi đối với dược đạo tri thức đã rõ như lòng bàn tay. Bất quá hồng hoang lớn biết bao a, thảo dược biết bao nhiêu a. Trên giấy phải đến chung rất tiện, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Nói nhiều hơn nữa, hiểu rõ lại thâm hậu, không bằng tự mình đi nếm thử. Dù sao bộ lạc người cũng không phải giống như ngươi hiểu được như vậy sinh bệnh. Thần nông trọng trọng gật đầu. Bây giờ nhân tộc không biết sao, không hiểu có độc chứng truyền bá, không thiếu đồng tộc đều bị cái kia độc chứng xâm nhiễm. Trên thân càng là mang theo khó mà khỏi hẳn ốm đau. Cũng may nhiều năm đối với dược đạo sở trường để cho thần nông hơi có chút sức mạnh. Điều phối thảo dược không thể nói triệt để loại trừ cái này nhân tộc ôn dịch, áp chế lại cái kia làm cho người kinh ngạc ốm đau ngược lại là đã có thể. Lão sư yên tâm chính là, đệ tử tất nhiên sẽ đi khắp thiên sơn và thủy, tìm được hồng hoang thảo dược, chỉ để đem những thứ này thảo dược công hiệu làm rõ ràng, lấy truyền thừa hậu nhân. Đa Bảo vui mừng gật gật đầu, đợi cho thần nông xuất hành tìm kiếm thảo dược thời điểm. Hắn thay mặt trong bóng tối, cam đoan thần nông an nguy. Dù sao bây giờ tiệt giáo địch nhân cũng không phải là ít, không chừng liền có chút bẩn thỉu hạ người âm thầm ra tay. Đảo kim ngao trong đạo phủ, Hàn Lập đối với nhân tộc biến hóa cũng là phát ra. Tầm mắt của hắn cụ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thiên đạo khảo nghiệm cũng tốt, người khác mầm thai vạ cũng được. đoán chừng đều là cái này nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, nhất định phải kinh nghiệm gặp chắc trở. Nhân tộc phải tự cường, không ngừng vươn lên mới có thể xua tan mây mù gặp trăng sáng a. Dựa theo lúc trước thông thiên mịt mở ngôn ngữ tới nói, từ ban sơ nhân hoàng phục hy bắt đầu, hồng hoang vạn tộc tạo thành liên minh đối với nhân tộc ra tay, thiên tài cũng tốt, nhân họa cũng được. Bất kể như thế nào, sự tình đều biết phát sinh, đây là trở thành thiên địa nhân vật chính khảo nghiệm. Lại đến bây giờ nhân tộc có dịch, đoán chừng cũng là như thế. Đồng thời âm thầm lẻn vào nhân tộc yêu thánh thử thiết, ánh mắt âm trầm, phát ra cười quái dị. Có trước kia cửu anh lưu lại độc dược tại, đối phó cái này nhân tộc ngược lại là bưng lòng không thiếu. Đến nôi cái kia nhân hoàng thần ông, cơ hội tựa hồ muốn tới rồi. Hắn đã sớm phát giác được tự mình xuất hành nhân hoàng thần ông. Đến nỗi bên người nút trong bóng tối đa bảo, tự nhiên là chạy không khỏi thử thiết ta đây yêu tộc chuẩn thánh ánh mắt. Yêu thánh thử thiết không có khả năng đối với đa bảo ra tay. Sau người đứng vị kia thánh nhân thông thiên, đoán chừng quang thánh uy liền có thể đem hắn đập bỏ. Thậm chí ngay cả tây phương nhị thánh từ đối phương thụ thương ăn xong mấy lần nghẹn. Thần nông du lịch nhân tộc tốt đẹp sơn hạ, nhấm nháp rất nhiều thảo dược, trong đó thuốc hay cũng có, độc dược cũng được, đều để hắn trèo chống tới. Huyền quy thần hồn chân linh chuyển thế, lại thêm cái kia liên tục không ngừng thiên đạo công đức nhập thể, thuận theo thiên đạo đại thế phía dưới, vốn là đứng đầu phòng ngự thể chất, bây giờ hóa thành bách độc bất xâm hiệu quả. Ân, thảo dược này hương vị có chút khổ tâm, tính chất lại âm hàn, bất quá là một gốc thuốc hay, có thể áp chế tâm hỏa, lại nhớ kỹ. Thần nông đem phàm là con mắt thấy thảo dược tất cả đều nuốt ghi chép lại, có thể nói là lấy thân thí nghiệm thuốc, không chút do dự. Núp trong bóng tối thử thiết, nhìn chằm chằm cẩn thận ghi chép thần ông. Hắn chỉ cảm thấy thời cơ đã tới, không chút do dự đem một kịch độc ngưng kết thành thảo dược. Ngay tại khoảng cách thần nông cách đó không xa, thần nông ghi chép xong sau, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy xa lạ kia thảo dược. Trong mắt của hắn lập tức lập lòe tinh mang. Quả nhiên là rất lâu chưa từng thấy qua xa lạ thảo dược. Thần nông du lịch chỗ, thưởng thức thảo dược thật sự là quá nhiều. Hắn vội vàng tiến lên, giống như bình thường như vậy đem thảo dược nuốt vào. Ai ngờ sau một khắc, cả người liền sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, như hạt đậu nành mồ hôi lạnh chảy dòng không ngừng. Thần nông chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến đứt ruột kịch liệt đau nhức. Hắn trực tiếp sủi lơ ngã trên mặt đất, che phần bụng, phát ra kêu rên. Hô hấp đều trở nên mềm yếu bất lực. Nguyên bản thể chất bách độc bất xâm tại thời khắc này vậy mà mất đi hiệu lực. Núp trong bóng tối yêu thánh thử thiết mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười. Độc dược này quả nhiên là dùng tốt rất nhiều. Trái lại lòng nóng như lửa đốt đa bảo trực tiếp hiện thân. Hắn vội vàng đem hướng về trong cơ thể của thần nông chuyển vận pháp lực. Vì chính là duy trì thần nông cái kia yếu đối sinh cơ. Đồng thời hướng về đương đại nhân hoàng Phục Hy cùng sư đệ Hàn Lập truyền đi ngọc giản. Không bao lâu Phục Hy liền thu đến ngọc giản. Nghe nhân hoàng truyền thừa giả không còn sống lâu nữa, hắn cấp tốc khởi hành tiến đến. Đạo kim ngao Hàn Lập cũng là cho mày. Thần nông đến mất ảo, kết cục gan ruột đánh gãy. Bất quá cái này thần nông chính là huyền quy chuyển thế, như vậy thiên đạo công đức, thiên đạo khí vận ra thân, đúng là không nên. Hàn Lập mang theo nghi hoặc cũng chạy tới. Chương 82, Hàn Lập xuất thủ cứu thần nông, thử thiết hiện thân cuối cùng vẫn lạc. Chương 82, Hàn Lập xuất thủ cứu thần nông, thử thiết hiện thân cuối cùng vẫn lạc. Thần nông ruột gan đứt từng khúc, miệng phun máu tươi, trên mặt mang một vòng bệnh tái nhợt chi sắc. Không bao lâu, Phục Hy cùng Hàn Lập đều đội vàng chạy đến. Bọn hắn trông thấy thần nông cái kia thảm trạng thời điểm, không khỏi nội tâm âm thầm cả kinh. Phục Hy trung bi là có uy tín tiên thiên thần ma. Hắn trong lời nói như cũ mang theo trầm ổn chi sắc. "Tiểu Hữu, ngươi lại đem tiền căn hậu quả nói đến." Trong lời nói, Phục Hy tiếp nhận đa bảo cùng nhau trợ thần nông ổn định khí thế, mới để cho đa bảo có cơ hội thở dốc. Lông mày của hắn nhíu chặt, đem lúc trước thấy nói ra. "Nguyên bản ta trong bóng tối bảo hộ thần nông, dù sao hắn bất quá cảnh giới kim tiên. Nhấm nháp bách thảo ghi chép cái kia thần nông bách thảo kinh vốn là vô cùng tốt sự tình. Chưa từng nghĩ đột nhiên có từ khi chưa thấy qua thảo dược xuất hiện. Thần nông vốn là thể chất bách độc bất xâm, nuốt thảo dược này, ta cũng chưa từng để ý. Ai biết hắn liền hóa thành trạng thái như vậy a?" Đa bảo cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản thần nông thể chất bách độc bất xâm, như thế nào đột nhiên liền không dùng được nữa nha. Hàn Lập tiến lên từ thần nông trong tay lấy đi một nửa thảo dược. Ngược lại là chưa từng nhìn ra có cái gì manh mối. Hắn trực tiếp tế ra không động ấn cùng nhân đạo kiếm, ngưng kết bàng bạc nhân đạo khí vận quán thâu trong cơ thể của thần nông. Trong khoảnh khắc, thần nông liền toàn thân bộc phát ra chói mắt kim sắc lưu quang. Đồng thời thần nông toàn thân bắn ra màu đen xương độc. Núp trong bóng tối yêu thánh thử thiết cho mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, đây không có khả năng a cái này. Như thế độc dược tuyệt đối vô giải. Tại sao lại là cái này Hàn Lập hỏng chuyện tốt? Yêu thánh thử thiết âm thầm phát hận, chỉ cảm thấy chính mình vận khí quá kém. Nguyên bản ván đã đóng thuyền có thể diệt một nhân tộc nhân hoàng, để cho nhân tộc xuất hiện một phát triển đứt gãy, bị ôn dịch quấy nhiều không thiếu, càng là có thể để cho tiệt giáo cũng mất hết mặt mũi. Huyền đô chỉ là không có làm thành nhân hoàng chi sư mà thôi. Đa bảo thậm chí không xem trọng dẫn đến nhân hoàng vỡ lạc, tự nhiên là có thể lấy tiệt giáo xỉ nhục bao trùm nhân giáo xỉ nhục. Tây phương giáo càng có thể dùng cái này rút ngắn tự thân cùng núi Côn Luân nhị thánh quan hệ. Theo nhân đạo chi lực hướng về trong cơ thể của thần nông rót vào, thần nông đột nhiên kích phát nhân hoàng mệnh cách, một hồi kinh hoàng chí tôn ý chí hướng về bốn phương tám hướng quấy động, thể nội hiện ra vô tận uy thế, tinh thuần thiên đạo công đức trực tiếp đem hắn thương thế khôi phục. Thần nông nguyên bản đau đớn sắc mặt dần dần trở nên bằng phẳng, hô hấp của hắn cũng là có chút bình ổn, thở dốc cũng biến thành nhu hòa, khôi phục thần trí trong nháy mắt càng là tế ra ngọc giản. Thần nông lấy tiên truyện tại trong ngọc giản ghi chép thảo dược này hiệu quả quả, như thế nghị lực để cho thần nông nhịn không được vì đó cảm khái, không hổ là có thể được thiên đạo nhận định nhân hoàng. thân chịu trọng thương lúc thanh tỉnh lại là đem cái này nhân hoàng bách thảo kinh bổ tu. Thật sự là lòng tràn đầy vì nhân tộc, ta không thể bằng a. Thần nông cho dù hôn mê thời điểm, trong đầu cũng là hiện ra cái kia đoạn trường thảo dược hiệu. Đoạn trường thảo, kích độc, an bảo, ruột gan đứt từng cú. Đợi cho theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Ầm ầm. Đột nhiên có thiên đạo uy thế buông xuống. Một vòng thiên đạo uy áp hiện lên tại thần nông trên thân. Vô tận thiên đạo công đức dung nhập thần nông thân thể. Đồng thời cái kia thần nông bách thảo kinh cũng là lập lòe chói mắt kim sắc lưu quang. Thiên uy run run, thần ma hạo đãng. Núp trong bóng tối yêu thánh thử thiết càng là run lẩy bẩy. Dù là trước kia vu yêu đại chiến, trên mặt của hắn cũng chưa từng có được hôm nay vẻ hoảng sợ. Yêu thánh thử thiết muốn thi triển độn pháp bỏ chạy mà đi. Ai ngờ không gian bốn phía nghiễm nhiên là bị phong tỏa. Giống như cái kia tuyệt không cơ hội bỏ trốn thiên la địa võng. Yêu thánh thử thiết ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cực kỳ khẩn trương phía dưới tiết lộ tí ti yêu khí. Vốn là còn đang giúp đỡ thần nông nhân hoàng phục hy đột nhiên nhíu mày. Trong khoảnh khắc liền tế ra tiên tiên bắt quái, trực tiếp đem cái kia yêu thánh thử thiết phong tỏa trong đó. Cái gì giấu đầu lòi đuôi bọn chốt nhất, sao dám ở nhân tộc làm càn? Nhân hoàng phục hy nội tâm lửa giận nhất là ngập trời. Hắn bây giờ chấp trưởng nhân tộc, vì nhân tộc nhân hoàng. Nhân tộc chính là hắn mặt mũi. Chưa từng nghĩ bàng bạc phát triển nhân tộc vậy mà lại có yêu thánh âm thầm lẻn vào. Thấy được đối phương khuôn mặt, nhân hoàng phục hy trợn tròn đôi mắt, phẫn hận không thôi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Yêu tỏa đều bị diệt, các ngươi những thứ này yêu thánh còn không thành thật. Vọng tưởng đối với nhân tộc hạ thủ, quả nhân nhìn cái này, nhân tộc ôn dịch cũng là ngươi dở trò quỷ. Theo nhân hoàng phục hy tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập càng là lạnh rên một tiếng. Tiên bối, nói không chừng thần nông một chuyện cũng là bãi hắn ban tặng. Thần nông chính là từ cái này an đoạn trường thảo. Hơn nữa còn là hồng hoang khó tìm thứ hai gốc kịch độc chi vật. Vừa vặn yêu thánh thử thiết dễ dàng cho nơi đây hiện thân. Thế gian nào có trùng hợp như thế sự tình. Yêu thánh thử thiết mắt thấy đã không cách nào đào thoát. Hắn lập tức có chút bối rối vội và nói. Người ta trước kia tốt xấu cũng là yêu tòa thần tử. Bây giờ yêu tòa hủy diệt, ngươi là xong chuyện cầu thả như vậy. Quả thực là thẹn với bệ hạ, xem ở những ngày qua phương diện tình cảm, bỏ mặc ta rời đi vừa vặn rất tốt. Nhân hoàng phục hy thần sắc càng lạnh lùng hơn, cho mày. Trước kia các ngươi cũng không ít dắt ta mọi cờ hiệu làm việc. Thậm chí tàn sát nhân tộc, chế tạo đồ vũ kiếm. Quả nhân trước kia còn là yêu tòa thôi diễn 365 chu thiên tinh đấu đại trận. Bây giờ xem ra, quả nhân là hối hận đến cực điểm. Ngươi nếu là thật biết cảm ơn, biết được quả nhân tại nhân tộc làm nhân hoàng, tuyệt đối không nên đối với ta nhân tộc, tương lai nhân hoàng phía dưới độc thủ như thế. Yêu thánh thử thiết trợn mắt đáp lại. Chẳng lẽ là liền không thể làm tốt? Nhân hoàng thần nông ngưng kết nhân đạo uy thế, nhân tộc khí vận phóng lên trời. Ánh mắt của hắn thanh lãnh, mặt lộ vẻ sâm nhiên chi sắc. Quả nhiên là da mặt dày, còn không biết xấu hổ cùng quả nhân ngôn ngữ làm tốt hai chữ. Can đảm dám đối với ta nhân tộc hạ thủ, chết đi. Theo nhân hoàng thần nông một tiếng bạo a phát ra, vốn là còn khí thế hung hăng yêu thánh thử thiết trong nháy mắt bị giam cầm. Vô tận nhân đạo chi lực đem hắn thần hồn phá sát, uy thế kinh khủng để cho yêu thánh thử thiết căn bản không kịp phản ứng. Dù sao bây giờ nhân hoàng phục hy chính là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, đồng thời càng là tại nhân tộc địa bàn, hắn điều động nhân đạo chi lực có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Vô tận uy thế triệt để cho yêu thánh thử thiết đạo tiêu thần vẫn. Yêu thánh thử thiết lúc sắp chết mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, trong miệng hô to: Thánh nhân cứu ta, giáo chủ cứu ta. Đáng tiếc không thấy thiên địa có động tác gì. Càng là không như trong tưởng tượng thánh uy buông xuống, yêu thánh thử thiết thần sắc càng thêm bi phẫn. Thì ra ta chỉ là một cái con rơi. Sau một khắc hắn liền đạo tiêu thần vẫn, không một tiếng động. Đồng thời bàng bạc tiên đạo công đức cùng nhân đạo khí vận rót vào trong cơ thể của thần ông, hắn buộc phát ra uy thế cũng liên tục tăng lên. Kim tiên, thái ớt kim tiên, mãi đến thái ớt kim tiên đỉnh phong. Thần ông bách thảo kinh chính là nhân tộc truyền thừa vạn thế chi bảo vật, nó trọng yếu tính chất đủ để cho nhân tộc đối với thảo dược có trụ cột nhận thức. Cho dù là tay không tấc sắt phàm nhân, cũng không cần bởi vì một cái nho nhỏ vết thương mà chờ chết, đủ để cho nhân tộc tiến vào một cái càng rộng lớn hơn phát triển thời đại. Đồng thời Hàn Lập trong đầu đột nhiên quanh quẩn âm thanh của hệ thống. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu chương 83, thiên đạo từ đầu lại dung hợp, thần nông du lịch phá ôn dịch chương 83, thiên đạo từ đầu lại dung hợp, thần nông du lịch phá ôn dịch đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, dị thú huyết mạch, tím, lực có thể người tiên, kim. Phía trước hai cái thiên đạo từ đầu, Hàn Lập tự nhiên là rõ ràng. Hắn thuận tay liền đem hai cái thiên đạo từ đầu dung hợp. Sau đó nhìn về phía cái kia lần đầu xuất hiện lực có thể người tiên. Lực có thể người tiên, kim trời sinh thần lực, có thể đi hành vi người tiên, rất tuyệt hải tử, đi học bản cổ khai thiên tích địa a, cẩn thận không nên bị những hệ thống khác rút máu. Hàn Lập nhìn xem như cũ ác thú vị thiên đạo từ đầu giản giải. Bất quá như cũ có thể biết được cái này lực có thể nghịch thiên chỗ tốt. Hắn không chút do dự đem lực có thể nghịch thiên thiên đạo từ đầu dung hợp tự thân. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tiên pháp, Bát Cửu Huyền Công, Vu Sát Huyền Nguyên Công, giọng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, Thái Dương thần hỏa, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tán huyết, tím, pháp lực hùng hậu, tím, độc đạo sự hòa hợp, tím, chín mệnh không chết, kim, hung thú lực tiên, kim, thà chết chứ không chịu khuất phục, kim, thiên mệnh gia thân, kim, thời không pháp tắc, kim, bản cổ che chở, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính nguyên tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền uy linh thân, hồng, tự thân mô bản cảnh giới đã phát sinh biến hóa. Đồng thời cái kia hung thú thánh lực cũng biến thành hung thú lực tiên. Hàn Lập có thể rõ ràng cảm giác tự thân sức mạnh tăng cường. Trên mặt của hắn hiện ra mấy phần nụ cười. Quả nhiên còn phải là hấp thu thiên đạo từ đầu bây giờ tới. Theo thần nông bản thảo kinh xuất thế, toàn bộ nhân tộc khí vận càng thêm đề thăng. Trái lại nhân hoàng Phục Hy trên mặt mang vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa mới thử thiết tên kia có phải hay không nói thánh nhân, giáo chủ các loại. Hàn Lập cũng lấy lại tinh thần tới, khẽ gật đầu. Nói rồi, bất quá là vị nào thánh nhân, thật đúng là không rõ ràng. Dù sao giáo chủ và thánh nhân xưng hô như vậy, đặt ở Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh trên thân đều đối. Cho dù bài xuất thông thiên thánh nhân, như cũng có bốn cái đáp án. Coi như đem núi Côn Luân cùng Tây Phương giáo nhìn thành hai cái đoàn thể, vẫn là hai chọn một, căn bản là không có căn cứ. Ai ngờ nhân hoàng Phục Hy vậy mà lạnh rên một tiếng. Tất nhiên là Tây Phương hai vị kia thánh nhân. Lúc trước yêu tòa bộ hạ cũng bị bọn hắn thu vào dưới trướng. Quả nhân thân là nhân tộc nhân hoàng, tự nhiên là có phát giác. Nghe lời này, Hàn Lập không khỏi hít thở sâu một hơi. Hồi tưởng lại Tây Phương Nhị Thánh lúc trước từ địa phủ tao ngộ, hắn không khỏi lộ ra mấy phần cười nhạt. Đều nói Tây Phương thánh nhân không muốn thể diện, không nghĩ tới dùng chiêu thức đúng là bất tận nhân ý. Đơn giản là tại địa phủ có chút không thoải mái. Chưa từng nghĩ vậy mà đem chủ ý đánh tới nhân tộc trên thân, thực sự là có đủ điên cuồng. Nhân hoàng Phục Hy cười khổ đáp lại. Tây Phương Nhị Thánh vì trấn hưng Tây Phương giáo, quả nhiên là cái gì cũng làm được đi ra. Bất quá vừa mới tiểu hữu ngôn luận địa phủ một chuyện, là cái gì? Từ sau đó thổ thân hóa luân hồi, bình tâm chứng đạo thành thánh. Thân là nhân hoàng Phục Hy còn cần xử lý rất nhiều nhân tộc sự vụ, tự nhiên là không có thời gian tiến đến. Đối với trong địa phủ phát sinh sự tình cũng là hai mắt đen đùi. Hàn Lập mặt nở nụ cười nói ra đạo, đơn giản là cái kia Tây Phương Nhị Thánh không muốn thể diện, cần phải để cho môn hạ đệ tử nhập địa phủ, vị cùng phong đô đại đế. Ngoài miệng vẫn là dắt Tây Phương đại nghĩa bộ kia mà thôi. Bất quá cũng may cuối cùng sư tôn tiến đến xuất thủ tương trợ, để cho Tây Phương Nhị Thánh rút đi. Đoán chừng bọn hắn cũng là đem việc này ghi ở trong lòng. Nghe lời này, nhân hoàng Phục Hy cũng là tức giận không thôi. Chuyện này quả nhiên là phù hợp cái kia Tây Phương Nhị Thánh tác phong. Khu cụ vừa vặn thần nông tỉnh lại, trên mặt mang vẻ mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía. Hắn vuốt ve bụng của mình, không thấy có chút khác thường. Sau đó nhìn xem gần trong gang tấc Đa Bảo, hương phấn nói: "Lão sư, thần nông bách thảo kinh trở thành." Đa Bảo cũng là không keo kiệt chút nào khích lệ. "Tốt tốt tốt, trở thành liền tốt, ngươi không ngại liền tốt ta. Nếu là thật làm cho cái kia yêu thánh thử thiết đem tương lai nhân hoàng thần nông ám sát, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng sư tôn cùng Hàn Lập giao phó. Sư tôn mong đợi, sư đệ mong đợi. Huống chi sư đệ Hàn Lập vẫn là nhân tộc nhân tổ. Thân là sư minh hắn dạy bảo tương lai nhân hoàng, trông nom không chu toàn dẫn đến thần nông đạo tiêu thần vẫn. Đoán chừng đời này đạo tâm đều sẽ có một phần thiếu hụt. Kết hợp với vừa mới Hàn Lập cùng Phục Hy nói chuyện với nhau ngôn ngữ, tức giận đến cực điểm Đa Bảo nhịn không được song quyền nắm chặt, lạnh giọng nỉ non: "Không hổ là Tây Phương thánh nhân, làm việc quả nhiên là có đủ hèn hạ vô sỉ. Hào một chiêu một mũi tên chúng ba con chim lưu kế, phá ta đạo tâm, ngươi xấu ta quan hệ, để cho nhân tộc khí vận đứt gãy. May mắn có sư đệ kịp thời xuất thủ tương trợ, càng có Phục Hy tiền bối đem cái kia yêu thánh thử thiết đánh giết." Nhân hoàng Phục Hy lạnh nhạt khoát khoát tay: "Vốn chính là quả nhân phần bên trong sự tình. Cái này thử thiết, yêu tỏa thời điểm liền đầu góc khó dùng. Bây giờ thân là yêu tỏa bộ hạ cũ, còn thấy không rõ Tây Phương giáo ý đồ chân thật, quả thực là vụng về đến cực điểm." Đột nhiên, Phục Hy có cảm ứng. Hắn ngôn ngữ dừng lại phút chốc, chợt cười nói: "Quả nhân bây giờ nhân hoàng chi vị viên mãn, dường như là muốn triệt để chứng đạo. Thiên đạo chỉ dẫn muốn quả nhân đi chấn áp nhân tộc khí vận." Nghe lời nói này, Hàn Lập mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Xem ra như vậy, là nên làm nhân hoàng chi vị giao thế. Phục Hy vô vô thần nông bà bay, khẽ cười nói: "Sau này ngươi chính là nhân hoàng, nhưng là muốn định lực tương trợ nhân tộc." Đột nhiên vai kháng nhân tộc nhiệm vụ quan trọng thần nông trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn chung quanh, cảm thấy có chút không chân thực. Sao thế xỉu sau khi thanh tỉnh lại, chính mình liền trở thành cái này nhân hoàng chi vị người thừa kế? Thần nông thụ sủng nhược kinh liên tục khoát tay: "Tiền bối dẫn dắt ta nhân tộc rong ruổi hồng hoang, trấn áp vạn tộc, là đương chi không thẹn nhân hoàng. Ta bất quá là một chuyên tâm dược đạo nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể nâng lên nhân tộc nhiệm vụ quan trọng? Huống chi ta cũng không làm cái gì xứng đáng toàn bộ nhân tộc chuyện." Nghe lời nói này, Phục Hy cười ha hả, có chút thần bí đáp lại: "Không có việc gì, về sau liền có." Nói đi, đám người nhao nhao tiến đến nhân tộc tổ điện. Đã từng sắc phong nhân hoàng đài cao con tại. Hàn Lập vừa cười vừa nói: "Không bằng để cho thần nông chức giải quyết nhân tộc lớn dịch. Thú hổ, nhân tộc tựa hồ có chút không yên ổn a." Phục Hy cũng là sắc mặt âm trầm mở miệng: "Lúc trước cái kia yêu thánh thử thiết là mang theo một nhóm yêu tòa bộ hạ cũ đến đây. Bây giờ yêu thánh thử thiết đạo tiêu thân vẫn, những cái kia nhanh nuốt vẫn còn tại đối với nhân tộc ra tay. Nếu là dùng cái này đến rèn luyện thần nông lời nói, cũng không tệ, còn có thể để thăng hắn từ nhân tộc quy vọng." Hàn Lập cùng Đa Bảo cũng là đáp ứng. Thần nông lấy thần nông bách thảo kinh bắt đầu du tẩu nhân tộc bốn phía, lấy bách thảo điều phối giải dược, quét sạch độc chứng, bài trừ ôn dịch. Phàm là thần nông đi qua bộ lạc, đều có thể triệt để phá giải ôn dịch chi không nhiễu. Theo thời gian trôi qua, thần nông từ nhân tộc uy tín cũng cấp tốc đề thăng. Chương 84, chư thánh phản ứng đều bất động, thần nông kế vị biết kiếp trước. Chương 84, chư thánh phản ứng đều bất động, thần nông kế vị biết kiếp trước. Thần nông du tẩu nhân tộc, lấy thần nông bách thảo kinh muốn thanh trừ hồng hoang ôn dịch. Đến không hết bộ lạc đều tại thần nông dưới sự giúp đỡ thành công thanh lý ôn dịch. Đồng thời có yêu tòa bộ hạ cũ tiến công nhân tộc. Thần nông cũng là sẽ hăng hái mang binh tiến đến tương trợ. Bây giờ hắn tự thân đã là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Đối với yêu thánh thử thiết thủ hạ tự nhiên là không có vấn đề gì. Huống chi còn có Hàn Lập cùng Đa Bảo xuất thủ tương trợ. Hàn Lập liên chạm vô số yêu tộc, có được thiên đạo từ đầu càng là khó mà đoán chừng. Trên mặt hiện lên khó mà át chế nụ cười. kể từ nhân hoàng phục hy tiền bối nhất thống hồng hoang, vốn cho là tam hoàng ngũ đế thời kỳ rất khó lại sinh ra chiến sự, chưa từng nghĩ tây phương giáo vậy mà để cho yêu tòa bộ hạ cũ đến đây, quả nhiên là ngủ gà ngủ gật tới gối đầu. Rất nhiều yêu tòa bộ hạ cũ cũng là không còn dám đối với nhân tộc ra tay, chỉ có thể xám xịt đào tẩu, hoặc là tìm được một hẻo lánh chi địa chiếm núi làm vua. Ngược lại là cũng có trở về tây phương giáo, triệt để bái nhập trong giáo. Tây phương giáo thánh nhân biết được thần nông không chết, thậm chí bởi vì ngưng kết thần nông bách thảo kinh còn đột phá thái ớt kim tiên đỉnh phong thời điểm, hai vị thánh nhân đều là tức giận cắn chặt hàm răng, chuẩn đề trên mặt hiện ra vẻ âm trầm, hắn tức giận không ngừng thở dốc, ánh mắt băng lãnh. Yêu thánh thử thiết chẳng lẽ là đồ đần sao? Đã đem cái tia thần nông hạ độc được, vì sao còn phải ở lại tại chỗ? Quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Thậm chí cuối cùng còn gọi ra thánh nhân, giáo chủ hai cái tử, cần phải đem chúng ta kéo xuống nước tới mới được sao? Chuẩn đề đối với yêu thánh thử thiết chết là không thèm để ý chút nào. Ngược lại cũng không phải bọn hắn tây phương giáo bồi dưỡng ra được chuẩn thánh, duy chỉ có đối với thử thiết lúc sắp chết la lên ra thánh nhân giáo chủ hai từ cảm thấy bất mãn. Quân cờ phải có thân là quân cờ giác ngộ, so với chuẩn đề tiếp dẫn liền lộ ra trầm ổn rất nhiều. Hắn giơ tay ra hiệu sư đệ không cần tức giận như vậy, sư đệ tạm thời ổn định tâm thần, không cần vì chuyện này mà lo nghĩ, dù sao bọn hắn cũng không chứng cớ chân thật. Lại nói cái kia thử thiết làm việc vốn là càn rỡ, đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người chết chính là, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Nghe lời nói này, chuẩn đề lúc này mới hơi áp chế lại lửa giận, bất quá đối với Hàn Lập cùng tiệt giáo hận ý càng thêm càng sâu. Theo thời gian trôi qua, thần nông tại trong nhân tộc uy tín dần dần đề thăng, đồng thời bị mưu sát sự tình cũng không phải bí mật gì. Trong núi Côn Luân bắt cảnh cùng, lão tử đạm nhiên uống trà, mí mắt cụ xuống, dương mắt nhìn chằm chằm đang ngồi đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngữ khí nhu hòa. Tây Phương Nhị Thánh sao lại đối nhân tộc ra tay? Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, hiển thị rõ vẻ trào phúng. Sư minh lúc trước vừa vặn bế quan là có chỗ không biết ta. Tây Phương Nhị Thánh thu hẹp yêu tỏa bộ hạ cũ, bây giờ thế nhưng là có một thanh đao sắc bén, tự nhiên là phải dùng một chút mới là. Ai biết đao này vậy mà như vậy dễ dàng liền bẻ gãy. Tiếng nói rơi xuống, lão tử khẽ gật đầu. Cũng được, để cho bọn hắn đi đấu cũng được. Vị cuối cùng nhân hoàng chi sư vị trí, cái kia quảng thành tử đi ngồi. Nhớ lấy, ngàn bạn muốn làm quá đẹp. Nguyên Thủy mang theo cười khẽ, hiển nhiên là đã tính trước. Sư minh yên tâm chính là. Theo thời gian trôi qua, thần nông tại nhân tộc uy tín đạt đến tình cảnh gần với nhân hoàng phục hy. Nhân tộc tổ địa, nhân hoàng trong điện. Đương đại nhân hoàng phục hy, tương lai nhân hoàng thần nông, nhân hoàng chi sư đa bảo cùng nhân tổ Hàn Lập đều tại. Bên cạnh càng là đứng nhân văn tám tổ. Hàn Lập chợt đề nghị, bây giờ thần nông uy tín vô song, là nên kế thừa cái này nhân hoàng chi vị. Phục Hy cũng là vội vàng mở miệng, sắc mặt có chút đau đớn. Chính xác, quả nhân đã có chút áp chế không nổi thiên đạo chỉ dẫn. Nghe lời nói này, Hàn Lập lông mày trao lên, trong đầu lập tức hiện ra lúc trước sư tôn mịt mở lời nói, thiên đạo đại thế, thiên địa chỉ dẫn, vạn vật đều có định số. Chẳng qua trước mắt chuyện như thế quan hồng hoang luân chuyển sự tình, không phải hắn có khả năng tìm kiếm bí mật. Vừa vặn hắn có nghi hoặc nghi ngờ còn cần nhân hoàng chi vị thay đổi tới giải hoặc. Nhân văn tam tổ cũng là vội vàng phụ họa. Đúng dị, cần phải thần nông làm cái này nhân hoàng chi vị. Thần nông bây giờ thần sắc đã so trước kia kiên định nhiều. Hắn hiện ra một phần biểu tình kiên nghị. Cảm tạ chư vị tiền bối tín nhiệm, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nặng nề này. Không do dự nữa, đám người leo lên nhân hoàng đài. Vô số nhân tộc đều bị hấp dẫn đến đây, quan sát nhân hoàng chi vị thay đổi. Hàn Lập tế ra nhân đạo kiếm cùng không động ấn, ngưng kết vô thượng nhân tộc khí vận cùng nhân đạo uy thế. Trong khoảnh khắc liền hướng trong cơ thể của thần nông quán thâu, đồng thời cao giọng truyền đạo thiên hạ. Nhân tộc thần nông, người mang dị tượng giáng sinh, chính là nhân tộc điểm lành, lấy tự thân đến bách thảo, lấy thần nông bách thảo kinh, truyền thừa vạn thế, phù hộ ta nhân tộc. Hành đầu hồng hoang nhân tộc bộ lạc vạn vạn ngàn, giải quyết nhân tộc lớn dịch vạn vạn năm, dẫn dắt nhân tộc tướng sĩ đánh giết xâm phạm yêu tộc. Thiên địa có thể quan, vạn dân chứng giám, thần nông làm kế thừa nhân hoàng chi vị, nhìn trời mà xem chi. Ầm ầm. Theo Hàn Lập âm thanh vang vang có lực rơi xuống, đến không hết nhân tộc nhao nhao dập đầu quỳ lạy, âm thanh giống như thủy triều. Cung nên nhân hoàng thần nông bệ hạ, cung tiễn nhân hoàng phục hy bệ hạ nói quả viên mãn. Đồng thời thiên đạo phát ra trận trận ầm ầm thanh âm, vô tận uy thế hướng về hồng hoang bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, bao trùm thiên địa kim sắc thiên đạo công đức bao phủ ngưng kết. Trong đó một thành thiên đạo công đức dung nhập rất nhiều trên thân nhân tộc, một thành công đức rơi vào trong cơ thể của Hàn Lập. Lúc trước nhân hoàng thần nông có sinh tử nguy cơ, nếu không phải Hàn Lập kịp thời xuất thủ tương trợ, đoán chừng thần nông khó giữ được tính mạng. Một thành nhưng là rơi vào nhân hoàng chi sư trong cơ thể của Đa Bảo. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, như cũng không quên nói móc, cái này nhân hoàng chi sư quả nhiên là cái tốt, vậy mà có thể có nhiều như vậy thiên đạo công đức. Đáng thương lúc trước Huyền Đô thậm chí ngay cả vị trí này cũng ngồi không vững. Như thế thiên đạo cơ duyên, hắn là không có phúc hưởng thụ. Nghe lời này, dù là Hàn Lập cũng không nhịn được có chút bật cười. Còn sót lại thiên đạo công đức tất cả đều dung nhập nhân hoàng trong cơ thể của thần ông. Hắn buộc phát ra cảnh giới lần nữa liên tục tăng lên. Thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh. Mãi đến chuẩn thánh cảnh giới, thiên địa hiện lên nhân quả trường hạ. Một đạo chân linh từ trong đó bắn ra, triệt để cùng nhân hoàng thần ông hòa làm một thể. Nhân hoàng thần ông ánh mắt có chút mê mang, qua trong giây lát lại trở nên giống như vũ trụ mênh mông thâm bất khả chắc. Thần nông ánh mắt cuối cùng rơi vào thân thượng Hàn Lập, mặt lộ vẻ nụ cười kích động. Tiểu hữu quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho lão quy ta phá rồi lại lập a. Tìm về trí nhớ kiếp trước, tự nhiên sẽ hiểu Hàn Lập. Hàn Lập nhưng là mỉm cười đáp lại. Tiên bối, ngài bây giờ là nhân tộc nhân hoàng thần nông a? Thần nông đội vàng gật đầu, đội vàng xưng là. Đúng gì đúng gì, quả nhân là nhân hoàng, phá rồi lại lập, phá rồi lại lập a. Phục Hy cũng đi tới. Đạo hữu, nhân tộc tương lai nhiệm vụ quan trọng liền muốn giao cho ngươi. Thần nông chứng chặt đàng hoàng đáp lại. Mong rằng đạo hữu yên tâm, tất nhiên không cô phụ đạo hữu tín nhiệm. Sau một khắc, chúng tia sáng kim sắc bao phủ Phục Hy. Người ảnh hóa thành lưu quang thẳng đến động hỏa vân mà đi. Hàn Lập lông mày chau lên. Quả nhiên vẫn là động hỏa vân sao? Chương 85, nhân hoàng thần nông ban thượng pháp bảo, đạo kim ngao bên trong chương 85, nhân hoàng thần nông ban thượng pháp bảo, đạo kim ngao bên trong luyện pháp bảo Hàn Lập tự nhiên là biết được nhân hoàng trấn thủ nhân tộc khí vận tại động hỏa vân bên trong. Nhìn như không có vấn đề gì, kỳ thực có vấn đề lớn. Vì cái gì trấn áp nhân tộc khí vận muốn đi động hỏa vân? Hơn nữa nhân tộc khí vận cần nhân hoàng tới trấn áp. Chẳng lẽ không có thể giống như những cái kia đứng đầu đạo thống, dùng tương ứng pháp bảo tới trấn áp không được sao? Thí dụ như trong tay Hàn Lập nắm giữ nhân đạo chí bảo không động ấn, đồng dạng còn có một dẫn dắt nhân đạo khí vận nhân đạo kiếm. Nốt thêm liên lúc trước sư tôn lời nói thiên đạo đại thế, Hàn Lập luôn cảm giác trong đó có cái gì đại khủng bố bí mật. Bây giờ nhân hoàng Phục Hy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại đa bảo trên mặt mang khó che giấu nụ cười. Sư đệ, vi huynh làm cái này nhân hoàng chi sư cũng là được lợi nhiều ít, còn cần trở về đạo kim ngao lắng đọng lắng đọng. Nhân tộc liền giao cho sư đệ đến xem quản. Hàn Lập mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu đáp lại. Sư minh cứ việc trở về đạo kim ngao chính là. Bây giờ nơi này có nhân hoàng thần nông tại, đa bảo hướng về nhân hoàng thần nông cũng chắp tay một cái. Cáo tử. Nói đi, thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng thần nông nhưng là đột nhiên thần thần bí bí mang theo Hàn Lập đi tới nhân hoàng trong điện, khiến cho Hàn Lập đều có chút không nghĩ ra. Tiền bối, làm sao còn thần bí như vậy? Nhân hoàng thần nông đột nhiên lấy ra một mai rùa, trịnh trọng giao cho Hàn Lập, ngự trọng tâm trường nói: "Người tương trợ ta thoát khốn Bắc Minh hải vực, chuyển thế càng là có thể phá rồi lại lập. Quả nhiên là giúp ta đại ân, lần này nhân quả, ta không trả trong lòng không thích hợp. Đây là quả nhân kiếp trước huyền quy trên thân mai rùa chịu đựng luân hồi chi lực mà ra, hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo phẩm giai. Ẩn chứa thôi diễn chi lực, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ chính là Hồng Hoang trận đạo khôi thủ, tin tưởng đối với tiểu hữu cũng có thể có chỗ chỗ tốt." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập lập tức cảm giác có chút áy náy. Bây giờ hắn còn chưa từng tu hành trận đạo, chủ yếu là trước tiên có Vu Yêu chi chiến, về sau Tam Hoàng Ngũ Đế. Lúc trước là đội vàng báo thủ, bây giờ nhưng là xem như nhân tổ tương trợ nhân tộc, căn bản là không rảnh rỗi. Hàn Lập tiếp nhận mai rùa, lập tức cảm giác tương đương trầm trọng. Mai rùa bên trên mang theo giống như chu thiên tinh không một dạng đường vân, phản phất có vô tận đạo ẩn lưu truyền trong đó, để cho người ta trông thấy liền khó có thể rời đi hai con ngươi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, như thế đỉnh tiêm pháp bảo ngược lại để Hàn Lập có chút thụ sủng nhược kinh. Tiền bối, cái này tương trợ huyền quy chuyển thế, tự nhiên là vì lưu lại một phần nhân quả. Chưa từng nghĩ bây giờ cái này hồi báo tới phong phú như vậy. Nhân hoàng thần nông nhưng là khoát khoát tay, lại cười nói: "Tiểu hữu không cần câu thúc như vậy, nếu là không có ngươi cùng Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ tương trợ, đoán chừng bây giờ ta sớm đã đạo tiêu thân vẫn, chớ nói chi cái gì chuyển thế thành nhân hoàng. Đó là có thể không thể có cơ hội chuyển thế cũng là ân số." Hắn lời này tự nhiên không phải không có lựa thì sao có khói. Dù sao nếu là các thánh nhân tiến đến đối với Huyền Quy ra tay, đoán chừng đều sẽ không theo Huyền Quy có nửa điểm ngôn ngữ giao lưu. Trong khoảnh khắc liền đem hắn bốn cái chân cho lấy đi, xem như chống đỡ thiên địa thần trụ tới dùng. Bọn hắn để ý chỉ có chống đỡ thiên địa sau, tự thân có thể có được thiên đạo công đức. Đến nỗi Huyền Quy sinh tử, ai sẽ quan tâm? Hồng Hoang cái kia nhiều sinh linh, một ngày muốn chết nhiều người như vậy, nếu là đều phải quản mà nói, chẳng phải là đầu góc đều phải nổ. Hàn Lập thần thức dò vào trong mai rùa, ẩn ẩn có huyền ảo đạo ẩn lưu truyền. Quy linh bạc quái đồ, lấy huyền quy chi sắc làm ký thác, ngưng kết thiên địa mệnh số, có thể thôi diễn đại tiên. Dùng để tu hành trận pháp quả thực là vượt quá tưởng tượng lợi khí. Hàn Lập lập tức mặt lộ vẻ cảm tạ thần sắc, cung kính thi cái lễ. Đa tạ tiền bối có thể nhớ tới văn bối, tặng cho như thế vật quý giá. Văn bối tất nhiên sẽ không đem cái này quy linh bạc quái đồ bôi nhọ. Lời này vừa nói ra, nhân hoàng thần nông cười đem hắn đỡ dậy thần tới. Sau đó tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói: "Kỳ thực lúc kiếp trước, ta chính là am hiểu thôi diễn mệnh số, dù sao có như thế tiên thiên thần thông cùng pháp bảo tại người, núi bất chu bị đụng gãy thời điểm, ta liền phát giác tự thân có sinh tử nguy cơ, hơn nữa còn là phải chết cục. Thẳng đến tiểu hữu cùng Thông Thiên Thánh Nhân đến đây sau đó, ta vậy mà phát hiện có một tí sinh cơ lưu chuyển, cho nên khi lúc như vậy thống khoái đáp ứng. Không chút khách khí nói, là tiểu hữu cứu được lão quy tính mệnh, mới có bây giờ nhân hoàng thần nông." Nghe nhân hoàng thần nông ngôn ngữ, Hàn Lập ánh mắt lập tức có chút mê mang. Chẳng lẽ cái này cũng là cái kia không thể kháng cự mệnh số một bộ phận? Có thể mệnh chung mất mạng huyền quy vẫn là chuyển thế, hơn nữa trở thành bây giờ nhân hoàng thần nông, địa vị cao thượng, cảnh giới lạ thường. Chẳng lẽ mệnh số cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi? Hàn Lập nắm chặt trong tay mai rùa, đem hắn thu vào trong nguyên thần ôn dưỡng. Văn bối hiểu rồi, hay là muốn đa tạ tiền bối ban thưởng bảo? Nhân hoàng thần nông bây giờ đã là chuẩn thánh đại năng, đồng thời còn là nhân tộc nhân hoàng, nụ cười tràn đầy. Bất quá như cụ khó nén trên thân cái kia láo khí hoành thu khí chất. Chớ có để ý ta đi xử lý nhân tộc sự vụ. Tiểu hữu thân là nhân tộc nhân tổ, tùy ý, trong nhà tự nhiên tùy ý. Hàn Lập cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười. Được như thế pháp bảo, nếu là không tu hành trận đạo, thật sự là đáng tiếc. Vừa vận từ nhân tộc thu hoạch tương đối khá, lại có thời gian nhàn hạ, tự nhiên là muốn trở về đạo kim ngao thỉnh giáo sư tôn trận đạo sự tình. Nghe lời nói này, nhân hoàng thần nông kinh ngạc không thôi. ngươi thân là thông thiên thánh nhân thân truyền, lại còn chưa từng tu hành trận đạo. Hàn Lập có chút lúng túng gãi gãi đầu. Dù sao trận đạo thủ khoa đệ tử không tu hành trận đạo, đúng là có gan cho sư tôn hổ thẹn cảm giác. Lúc trước đây không phải quá bận rộn, thật sự là không rảnh rỗi. Nhân Hoàng Thần Nông vui vẻ nói, vậy ta đây pháp bảo quả nhiên là tặng quá vừa đúng. Tiểu Hữu chính là ngút trời kỳ tài, nghĩ đến trận đạo thiên phú cũng là đỉnh tiêm tốt. Hàn Lập cũng cười đáp lại nói, nhận tiền bối chúc lành, vãn bối cáo tử. Nói đi, Hàn Lập liền thẳng đến đảo Kim Ngao mà đi. Đảo Kim Ngao, trong Bích Du Cung, Thông Thiên vuốt vuốt trong tay Quy Linh Bạc Quái Đồ, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nụ cười, khẽ gật đầu. Đồ tốt, đúng là một đồ tốt. Mặc kệ là trận đạo, khí đạo vẫn là đan đạo. Đối với như thế ẩn chứa thôi diễn năng lực pháp bảo, cũng là cực kỳ để ý. Huống chi cái này Quy Linh Bạc Quái Đồ vẫn là cực phẩm trong cực phẩm. Trước kia lưu lại Huyền Quy một mạng, hôm nay vậy mà có thể có như thế phúc báo. Thông Thiên nguyên bản quan niệm truyền thống cũng thoáng có chút thay đổi. Trong lúc vô tình kết xuống thiện nhân, không nghĩ tới có thể có hồi báo như vậy. Ngươi lại xuống trước tiên đem pháp bảo này tế luyện, đợi cho luyện hóa pháp bảo sau lại đến Bích Du Cung. Đúng, Nhân Hoàng Thần Nông một chuyện, ngươi làm vô cùng tốt. Nếu không phải có ngươi xuất thủ tương trợ, đa bảo sợ là muốn thân bại danh liệt. Liền cái kia Nhân Hoàng Thần Nông đều khó giữ được tính mạng. Hàn Lập hồi tưởng lúc trước Thần Nông phục dụng Đoạn Trường Thảo một chuyện, cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Tây Phương hai vị kia thánh nhân quả nhiên là bị uội. Thông Thiên cười nhạt một tiếng, bọn hắn so trong tưởng tượng của ngươi càng phải bị uội. Chương 86, Hiên Viên xuất thế nguyên thủy động, Hàn Lập tế bảo cuối cùng thành. Chương 86, Hiên Viên xuất thế nguyên thủy động, Hàn Lập tế bảo cuối cùng thành. Hàn Lập trở lại trong động phủ của mình, cấp tốc ra tay tế luyện cái kia Nhân Hoàng Thần Nông tặng cho Quy Linh Bạc Quái Đồ. Dù sao cũng là có thể để thăng tự thân lĩnh ngộ trận đạo pháp bảo. Sư tôn Thông Thiên giáo chủ chính là Hồng Hoang đứng đầu nhất trận đạo đại sư. Hàn Lập tự nhiên là muốn trước tiên đem pháp bảo này luyện chế mới là. Đã từng nhập môn tiệt giáo thời điểm, còn không có tiếp xúc đến cái kia cái gọi là trận đạo. Mãi cho đến cái kia Nhân Hoàng Phục Hy lúc xuất thế, Hồng Hoang vạn tộc liên quân vây công nhân tộc. Nhân Hoàng Phục Hy lấy tiên tiên bắt quái làm cơ sở, lại có đại sư Minh Đa bảo trận đạo tạo nghệ. Hai người liên thủ thôi diễn mà ra tiên tiên bắt quái nhân đạo trận, bộc phát ra uy năng để cho Hàn Lập chân chính ý thức được trận đạo uy năng. Đồng thời bây giờ hai đời Nhân Hoàng chi sư sự tình cũng đã chấm dứt, vừa vặn Hàn Lập cũng có nhàn rỗi thời gian, tự nhiên là muốn tế luyện Quy Linh Bạc Quái Đồ, vì sau này tu hành trận đạo đánh thật đầy đủ cơ sở. Đang chờ Hàn Lập tế luyện pháp bảo thời điểm, nhân tộc đột nhiên kèm theo một hồi thiên đạo dị tượng nổi lên. Trong bộ lạc một hài nhi bị vô tận kim sắc lưu quang quán thâu thể nội, trong khoảnh khắc liền hóa thành 8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Trong bộ lạc rất nhiều nhân tộc tự nhiên là không có cái gì kiến thức, bất quá bọn hắn cũng là biết được đây là nhân tộc đại hiền buông xuống cảnh tượng, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, cung kính hành lễ. Đồng thời chờ tại nhân tộc tổ địa Nhân Hoàng trong điện xử lý nhân tộc sự vụ Nhân Hoàng Thần Nông nhíu mày. Hắn đối với Nhân Hoàng xuất thế tự nhiên là có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá Thần Nông biết được đời sau Nhân Hoàng chi sư là xiển giáo thân truyền, hơn nữa xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa cái kia vi diệu quan hệ, không khỏi để cho Nhân Hoàng Thần Nông nuốt nuốt huyệt thái dương, thở dài cảm khái. Đau đầu a, quả nhiên là nhức đầu vô cùng. Nhân Hoàng xuất thế, thân là thiên định Nhân Hoàng chi sư Quảng Thành Tử cũng là ẩn ẩn có phát giác. Nhớ năm đó, Nhân Hoàng chi sư vị trí cũng là thánh nhân tại trong Tử Tiêu Cung quyết định. Nói là thiên định, tự nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao thánh nhân chính là toàn bộ Hồng Hoang Thiên. Trên núi Cô Luân, Quảng Thành Tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đợi đã lâu, cuối cùng là đến phiên mình đi làm Nhân Hoàng chi sư. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ khó che giấu vẻ kích động. Đồng thời đột nhiên bên tai vang vọng đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Đỗ Nhi mau tới trong Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử không dám thất lễ, vội vàng chạy tới. Dù sao việc quan hệ tự thân Nhân Hoàng chi sư vị trí, không thể coi thường. Không bao lâu, Quảng Thành Tử liền đã đến trong Ngọc Hư Cung. Hắn hướng về thân cư thượng bị cái kia hùng vĩ thân ảnh cung kính hành lễ. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, trên mặt mang một nụ cười. Trong lời nói càng là mang theo đối với Quảng Thành Tử thưởng thức. Xiển giáo hết thể nhiên có 12 vị thân truyền, trong đó hắn coi trọng nhất thuộc về đại đệ tử Quảng Thành Tử. Không hắn, 12 thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có Quảng Thành Tử giống nhất hắn. Đỗ Nhi, lúc trước trong Tử Tiêu Cung quyết định Nhân Hoàng chi sư vị trí, cần phải là có vị trí của ngươi. Bây giờ đời thứ 3 Nhân Hoàng xuất thế, chung quy là đến phiên ngươi đi làm Nhân Hoàng chi sư. Ngàn vạn không thể chiếm ta xiển giáo uy danh, càng không thể khiến người khác tìm được thời cơ lợi dụng. Nguyên Thủy tại nói một câu cuối cùng khuyên bảo thời điểm, ngữ khí đã trở nên nghiêm túc lên. Dù sao đời thứ nhất Nhân Hoàng Phục Hy lúc xuất thế, bọn hắn liền âm thầm đem cái kia Hồng Hoang vạn tộc đầu mâu đều đối chuẩn Nhân Hoàng Phục Hy. Nếu không phải ngay lúc đó Hàn Lập có tiệt giáo rất nhiều đệ tử xuất thủ tương trợ, đoán chừng cái kia Nhân Hoàng Phục Hy có thể hay không sống sót leo lên Nhân Hoàng chi vị đều khó mà nói. Đến nỗi đời thứ hai Nhân Hoàng Thần Nông lúc xuất thế cũng là như thế. Tây Phương giáo nhị thánh bởi vì địa phủ ném đi mặt mũi một chuyện, đối với Hàn Lập cùng Thông Thiên đều ghi hận trong lòng. Thấy được cái kia Nhân Hoàng chi sư là tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo đang làm, bọn hắn liền không chút do dự ra tay, âm thầm để cho yêu thánh thử thiết muốn ám sát Nhân Hoàng Thần Nông. Đồng dạng là Hàn Lập tế ra không động ấn ngăn cơn sóng dữ. Cái này nguy cơ thế nhưng là so với trước kia Phục Hy cũng phải kinh sợ. Thời không cẩn thận, Nhân Hoàng Thần Nông chính là đạo tiêu thân vẫn kết cục. Bất quá bọn hắn xiển giáo cùng tiệt giáo thế nhưng là tương đối không hợp nhau. Hàn Lập chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ, thậm chí sẽ âm thầm bỏ đá xuống giếng. Cho nên Nguyên Thủy không thể không khuyên bảo Quảng Thành Tử những thứ này. Quảng Thành Tử sau khi nghe nói, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong lời nói tràn ngập lòng tin. Sư tôn yên tâm chính là, đệ tử tất nhiên là không thể đoạn xiển giáo vi danh. đến nỗi ai dám tại đệ tử làm nhân hoàng chi sư thời điểm đối với nhân hoàng ra tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ để cho bọn hắn trả giá giá thê thảm. Nhìn xem trước mắt hăng hái, trong lòng đã có dự tính Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Tốt tốt tốt, không hổ là ta Ngọc Thanh thân truyền đệ tử. Ngươi tại trong xiển giáo là đại sư minh, càng là rất nhiều các sư đệ tấm gương. Muôn ngàn lần không thể lười biếng chút nào, nếu là có bất luận cái gì khó khăn không cách nào giải quyết, cũng có thể trở về núi Côn Luân tìm vi sư tìm kiếm trợ giúp, bạn không thể tự tác chủ trương. Quảng Thành Tử nội tâm lập tức có dòng nước ấm phun trào. Hắn cũng là trọng trọng gật đầu, đáp ứng. Sư tôn yên tâm chính là, Đỗ Nhi là xiển giáo đại sư minh. Tự nhiên là muốn cho rất nhiều các sư đệ mang một cái hào đầu. Mong rằng sư tôn yên tâm, nhân hoàng chi sư một chuyện, tất nhiên không có biến cố. Nguyên Thủy liên tục gật đầu tán thưởng, đã nói. Trong mắt vẻ tán thưởng càng là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Phản phất còn lại nhân giáo cũng tốt, tiệt giáo cũng được. Thánh nhân đạo thống thủ đồ cũng không bằng hắn xiển giáo Quảng Thành Tử ưu tú. Hồi tưởng lại Quảng Thành Tử bất luận làm chuyện gì đều ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ. Nguyên Thủy cho rằng chuyện này tất nhiên là 10 phần chắc chín. Nghĩ đến Quảng Thành Tử cũng sẽ không dẫn xuất loạn gì. Nguyên Thủy ý niệm thông suốt, cười nhẹ nhàng khoát tay. Ngươi lại đi thôi, vẫn là câu nói kia, nếu có khó khăn chỗ, tùy thời đến tìm bí sư. Quảng Thành Tử rời đi Ngọc Hư Cung sau, ánh mắt kiên định. Ta nhất định là muốn đem việc này làm thật xinh đẹp. Đến lúc đó để cho sư tôn trên mặt cũng tốt có ánh sáng. Huyền Đô không có hoàn thành sự tình, hắn có thể hoàn thành. Hàn Lập cùng Đa Bảo cần trợ giúp lẫn nhau mới có thể làm được sự tình. Hắn dựa vào chính mình liền có thể hoàn thành. Như thế liền có thể hiện lộ rõ ràng ra tự thân nô ra năng lực. Đến lúc đó để cho thế gian đại năng đều đối xiển giáo lau mắt mà nhìn. Đồng thời cũng có thể đem xiển giáo uy danh triệt để tuyên dương ra ngoài. Trong mắt Quảng Thành Tử lấp lóe hào quang chói sáng, phảng phất đã trông thấy cái kia tương lai tốt đẹp. Thi triển độn pháp hóa thành lưu quang biến mất ở núi Cô Luân. Đồng thời trên Kim Ngao đảo, trong độc phủ, Hàn Lập toàn thân toàn ý tế luyện cái kia pháp bảo Quy Linh Bạc Quái Đồ. Cực phẩm trong Tiên Tiên Linh Bảo ẩn chứa 48 đạo tiên tiên cấm chế. Bình thường thái ớt nếu là muốn tế luyện, có thể nói là khó khăn chi lại khó khăn. Bất quá đối với Hàn Lập mang theo pháp lực hùng hậu dòng, hắn tự nhiên là không cần để ý pháp lực tiêu hao. So với đại la đều càng hùng hậu hơn pháp lực tiết ra. Bằng tốc độ kinh người đem cái kia pháp bảo bên trong tiên thiên cấm chế tế luyện. Không bao lâu, Hàn Lập đột nhiên ý niệm thông suốt, đồng thời cảm giác tự thân thần hồn cùng cái kia không phi linh bạc quái đồ có thêm vài phần liên hệ. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười chiến thắng. Trở thành